Chương 32, mẹ nó chứ, đây là con ngốc quý hóa nào vậy? Chương 32, mẹ nó chứ, đây là con ngốc quý hóa nào vậy? Vài phút trôi qua, các đồng đội của Lộ Ninh mới dần trấn tĩnh lại. Đỗ Phỉ Sư Minh, phiền huynh kiểm kê đồ đạc trên người bọn hắn. Lộ Ninh lúc này mới lên tiếng. Hắn không tự mình đi kiểm kê, rõ ràng là để lại một đường lui. Lộ Ninh không phải là người dễ dàng tin tưởng người khác. Chuỗi sự việc trùng hợp này khiến Lộ Ninh luôn nghi ngờ đám người Đỗ Phỉ, hắn sẽ không liều lĩnh bay lưng về phía bọn hắn. Đương nhiên, phòng ngự hiện tại của Lộ Ninh cũng không sợ bị đánh lén. Ồ, được. Đỗ Phỉ theo bản năng gật đầu, sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không nói ra được. Hắn gọi những người khác bắt đầu kiểm kê thi thể của đám người Lục Trấn. Còn Lộ Ninh thì đứng ở phía sau, giống như một giám công. Thằng nhóc này sao hành sự trầm ổn thế? Ma nữ Nghe Thường lẩm bẩm trong lòng thương ngư. Còn về màn trình diễn hạ sát tức thời vừa rồi của Lộ Ninh, Nghe Thường cảm thấy rất bình thường, dù sao hắn cũng là một tồn tại có huyết mạch không thua kém gì vương tộc yêu ma. Này, tại sao thực lực của ngươi lại mạnh như vậy? Nô Kiểu không đi lục soát thi thể, đã nôn gần xong, quay đầu hỏi Lộ Ninh một câu. Là bọn hắn yếu. Lộ Ninh thản nhiên đáp. Ta lại không ngủ, không muốn nói thì thôi. Nô Kiểu bĩu môi. Nhưng trong lòng vẫn nghĩ, thực lực của Lộ Ninh này quả thực không tệ, nhưng so với Bắc Tuần ca ca vẫn còn kém vài phần. Bọn hắn không phải là võ giả của khu vực Giang Nam. Lúc này, Thương Ngư đột nhiên lên tiếng. Khu vực thế giới thứ hai mà đám người Lộ Ninh đang ở tương ứng với khu vực Giang Nam, vì vậy các võ giả xuất hiện ở đây về cơ bản đều đến từ khu vực Giang Nam, chứ những trường hợp đặc biệt. Nếu không, các tiểu đội võ giả từ các khu vực khác sẽ không chạy sang khu vực khác, vì sẽ bị tẩy chay. Nô Kiều lập tức trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nói, chuyện này mà ngươi cũng nhìn ra được à? Cũng khó trách Nô Kiều kinh ngạc. Bởi vì võ giả mà Khương Ngư đang lục soát thi thể đã bị kinh lực của Lộ Ninh làm nổ tung thành bộ xương, không còn ra hình người nữa. Đây là huy chương võ giả của khu vực Trung Nguyên, Hạ Quốc. Khương Ngư bực bội lấy ra một huy chương võ giả. Huy chương võ giả của mỗi khu vực đều khác nhau, rất dễ nhận biết. Ồ, Nô Kiều nhận ra mình đã hớ, nhỏ giọng đáp một câu rồi không nói nữa. Võ giả của khu vực Trung Nguyên đến khu vực thế giới thứ hai tương ứng với khu vực Giang Nam của chúng ta làm gì? Ánh mắt của Đỗ Phỉ Sư Minh trở nên sắc bén, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Một lúc lâu sau, mọi người đã lục soát thi thể xong. Đây là do Lộ Ninh sư đệ giết, thu hoạch tự nhiên phải thuộc về Lộ Ninh sư đệ. Đỗ Phỉ Sư Minh đưa túi trữ vật mình lục được cho Lộ Ninh. Những người khác cũng làm như vậy. Lộ Ninh không hề khiêm tốn, vốn dĩ phải như vậy, cộng thêm hắn đang thiếu tiền mua tài nguyên võ đạo để nạp kim tệ, nên sẽ không khách sáo vào lúc này. Chỉ là không có thời gian để kiểm kê từng món tang vật, hắn cứ thu hết vào trước, sau này có thời gian sẽ từ từ đếm tiền cũng không muộn. Sau khi xong việc, mấy người mắt to trừng mắt nhỏ, không khí có chút ngưng động và lúng túng trong chốc lát. Đỗ Phỉ Sư Minh, Lộ Ninh lên tiếng nhắc nhở. Ồ, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Đỗ Phỉ lúc này mới nói. Ngay lập tức, bảy người Lộ Ninh rời khỏi nơi này, hướng về thành phố căn cứ Giang Nam cách đó 1.000 cây số. Một giờ sau, khu vực Đoạn Kiếm Sơn mà đám người Lộ Ninh vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi. Sâu dưới lòng đất 50 mét, có một mật thất bị bỏ hoang. Trong mật thất có một sản phẩm của nền văn minh tu luyện thế giới thứ hai, một trận pháp dịch chuyển không gian. Lúc này, ánh sáng của trận pháp đột nhiên lóe lên, cùng với từng đợt dao động của lực lượng không gian, vài bóng người xuất hiện trong mật thất. Đây là đâu? Không ngờ trận pháp dịch chuyển bị bỏ hoang đó lại có thể kích hoạt được. Người sai rồi, nó đã được người khác kích hoạt, có nghĩa là đã có người thông qua trận pháp dịch chuyển đến đây. Chúng ta đã chậm một bước, có lẽ cơ duyên cũng đã bị lấy đi rồi. Thế giới thứ hai quá lớn, dù đã 300 năm trôi qua, khu vực mà loài người địa tinh chúng ta khám phá được cũng chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm. Nếu vị trí tương ứng của trận pháp dịch chuyển này là sơn môn của một tông môn võ đạo dưới thế giới thứ hai ngày xưa, vậy thì chúng ta nói làm ta cũng thấy phấn khích rồi. Những thế lực lớn như võ quán, thế gia võ giả, ai mà không phải nhờ ăn di sản của tông môn mà lớn mạnh trên địa tinh? Có tổng cộng 5 võ giả được dịch chuyển đến. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, trên cổ có một vết sẹo dao đáng sợ. Lúc này vừa nghe đồng bạn thảo luận, vừa âm thầm quan sát môi trường xung quanh. Thế giới thứ hai từng có một nền văn minh tu luyện võ đạo rực rỡ, nhưng cấu trúc xã hội hoàn toàn khác với địa tinh. Trong nền văn minh đó, quốc gia không phải là mạnh nhất, mà là các thế lực tông môn võ đạo. Trên địa tinh có câu nói rất hay, chỉ cần tìm được một di tích tông môn võ đạo, thì chắc chắn sẽ một bước lên trời. Ghi nhớ vị trí ở đây, chúng ta đi trước. Võ giả trung niên có sẹo dao lên tiếng, giọng nói khàn khàn như cối xay, cực kỳ khó nghe. Và mười mấy phút sau khi bọn hắn rời đi, trận pháp dịch chuyển ở đây lại một lần nữa được kích hoạt, lại có một nhóm võ giả khu vực Trung Nguyên xuất hiện ở đây. Nửa ngày sau, một góc khu vực dưới chân Đoạn Kiếm Sơn. Đây là tiểu đội võ giả thứ mấy chúng ta gặp rồi? Nô Kiều không nhịn được nói một câu. Xuyệt, đừng nói nữa. Nô Thiếu Thu vội vàng ngăn muội muội nhà mình. Đám người Lộ Ninh đang nằm trên mặt đất, thu liễm hơi thở, nhìn về phía một tiểu đội võ giả 4 người ở phía trước. Lộ sư đệ đừng nhìn ta như vậy, thực ra ta cũng không rõ. Đỗ Phỉ Sư Minh thấy ánh mắt của Lộ Ninh đã mấy lần liếc về phía mình, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn sau đó giải thích. Theo hắn biết, khu vực Đoạn Kiếm Sơn chỉ là một dãy núi bình thường, đặc điểm duy nhất ở đây là linh khí trời đất nồng đậm hơn những nơi khác một chút, cũng đã có người từng khám phá nơi này, nhưng đều không có phát hiện gì. Việc các tiểu đội võ giả xuất hiện ở khu vực này cũng không có gì lạ. Nhưng điều kỳ lạ là lại liên tiếp xuất hiện nhiều tiểu đội võ giả. Bắt một người qua hỏi bọn hắn tại sao lại ở đây không phải là được rồi sao, dù sao cũng không phải là không đánh lại. Nô Kiều nhíu môi, thiếu kiên nhẫn nói. Nàng không thích hành vi lén lút trốn tránh này. Ngươi đi bắt đi, ta sẽ yểm trợ cho ngươi từ trong bóng tối. Lộ Ninh đáp lại Ngô Kiều. Đây vốn là một câu niệm ai. Ai ngờ Ngô Kiều lại tương thật. Là ngươi nói đó nha. Ngô Kiều lập tức đứng dậy, chạy về phía tiểu đội võ giả bốn người ở phía trước. Vẻ mặt của Lộ Ninh lập tức cứng đờ, kinh ngạc, khó hiểu, hoang mang. Mẹ nó chứ, đây là con ngốc quý hóa nào vậy? Chương 33, ma khí ngút trời. Cơ hội động phòng của Khương Ngư đã đến. Chương 33, ma khí ngút trời. Cơ hội động phòng của Khương Ngư đã đến. Tiểu muội, Nô Thiếu Thu muốn nhắc nhở thì đã quá muộn, muội muội của hắn đã xuất hiện trong tầm mắt của tiểu đội võ giả bốn người phía trước. Tiểu đội võ giả bốn người đó có 3 nam 1 nữ. Trên mặt mỗi người đều ít nhiều có chút phong sương, tuổi tác đều đã ngoài 30. Đội trưởng Trình Hà khi nhìn thấy Ngô Kiều, lập tức cảnh giác cao độ, ánh mắt dò xét xung quanh. "Này, các ngươi không phải là võ giả khu vực Giang Nam đúng không? Tại sao lại đến đây?" Ngô Kiều không hề sợ hãi, lên tiếng chất vấn. "Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi?" Nữ võ giả trung niên trong tiểu đội vẫn còn nét phong vận, lúc này cười lạnh đáp lại. Khí thế không thua người, nhưng bốn người Trình Hà quả thực đã bị Ngô Kiều dọa cho sợ. Bọn hắn không tin một cô gái trẻ trông có vẻ không biết gì lại dám ngang nhiên chặn đường như vậy. Xung quanh chắc chắn có đồng đội của cô gái trẻ này. Ngươi còn dám cãi lại? Nhanh lên! Sự kiên nhẫn của ta không tốt như các ngươi tưởng đâu. Ngô Kiều thiếu kiên nhẫn buông tay. Vẻ mặt kiêu ngạo đó khiến bốn người Trình Hà trong lòng kinh hãi. Bốn người nhìn nhau. Cuối cùng Trình Hà hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: Chúng ta quả thực không phải là võ giả khu vực Giang Nam, mà đến từ khu vực Trung Nguyên. Lý do đến đây là vì chúng ta đã phát hiện một trận pháp dịch chuyển vẫn còn sử dụng được trong khu vực thế giới thứ hai tương ứng với khu vực Trung Nguyên của chúng ta. Vì tò mò nhất thời, nên đã đi nhờ trận pháp dịch chuyển đến đây. Hắn không phải nói cho Ngô Kiều nghe, mà là cho đám người Lộ Ninh đang ẩn nấp. Lộ Ninh có chút dở khóc dở cười. Tính cách ngang ngược của Ngô Kiều này lại thật sự có thể dọa được người khác. Thảo nào! Đỗ Phỉ Sư Minh bên cạnh khẽ kêu lên, bừng tỉnh nói, điểm rơi của thông đạo không gian sở dĩ xuất hiện sai lệch, hẳn là do trận pháp dịch chuyển mà đối phương nói đã kích động lực lượng không gian gây ảnh hưởng. Nói đến đây, Đỗ Phỉ ghé đầu sát vào Lộ Ninh, ghé tai nói nhỏ, nơi thường đặt trận pháp dịch chuyển hoặc là thành trì của nhân tộc trong thế giới thứ hai, hoặc là sơn môn của tông môn. Đoạn kiếm sơn này rõ ràng không thể là khu vực thành trì của nhân tộc, vậy thì chỉ có thể là cái sau. Đỗ Phỉ trong lòng vui mừng khôn xiết. Sơn môn tông môn đó, hơn nữa đã qua lâu như vậy mà trận pháp dịch chuyển vẫn có thể kích hoạt, vậy thì tuyệt đối là một đại tông môn của thế giới thứ hai thời võ đạo huy hoàng. Chuyện này chúng ta phải quay về báo cho Đại học Giang Nam trước. Nhưng Đỗ Phỉ cũng coi như bình tĩnh, biết rằng nếu thực sự là đại tông môn ngày xưa, mấy người bọn hắn chắc chắn không nuốt nổi. Một khi tin tức truyền ra, vậy thì các cường giả võ đạo của Điệu Tinh sẽ nghe tin mà đến, lúc đó lỡ mất thời cơ, Đại học Giang Nam rất có thể ngay cả canh cũng không được hút. Mà bọn hắn cũng không thể dựa vào thực lực của mình để cướp được chút lợi lộc nào từ tay các cường giả võ đạo. Lộ Ninh vẫn không trả lời. Tính cách của hắn là vậy, hắn có suy nghĩ của riêng mình, sẽ không vì lời nói của người khác mà làm rối loạn. Đỗ Phỉ muốn báo cho bên Đại học Võ đạo Giang Nam, Lộ Ninh không có ý kiến. Chỉ là, Lộ Ninh vừa nghĩ đến đây, dị biến đột ngột xảy ra. Chỉ thấy ở phía xa, một cột sáng đen kịt ngút trời phóng lên, khuấy động cả bầu trời khiến thiên ma luân vũ, dị tượng liên tiếp xuất hiện. Cột sáng đen đó được tạo thành từ khí đen cực kỳ nồng đậm. Lúc này nó phóng thẳng lên trời cao, trong nháy mắt đã nhuộm đen một vùng trời, như một tấm màn đen khổng lồ trải rộng trên không, che trời lấp đất. Cũng vào khoảnh khắc này, bất kể là Lộ Ninh hay các võ giả trong khu vực Đoạn Kiếm Sơn, trong lòng đều dấy lên một cảm giác kinh hãi đến tận linh hồn. Đây là thiên địa dị tượng, có bảo vật xuất thế. Đỗ Phỉ và những người quen biết khác đều trợn to mắt nhìn lên bầu trời xa xăm, thần sắc chấn động không thể tả. Hắn nói vậy không phải là ảo tưởng, mà là đã có rất nhiều ví dụ trước đó. Loài người địa tinh đã khám phá thế giới thứ hai được 300 năm. Từng di tích võ đạo được khai quật, từng bí cảnh trời đất cũng được phát hiện. Kinh nghiệm đã có. Khi có thiên địa dị bảo xuất thế, sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng. Còn thiên địa dị tượng biểu hiện dưới hình thức nào thì không thể nói chắc được. Nhưng cảnh tượng kinh khủng như mây đen bao phủ bầu trời, sánh ngang với cảnh phim bom tấn hiệu ứng đặc biệt lúc này, không nghi ngờ gì cũng là một loại thiên địa dị tượng. Nô Kiều bị dọa sợ, vội vàng co giò chạy về phía Lộ Ninh. Trình Hà và những người khác ngạc nhiên khi cô gái này lại không hề quan tâm đến việc làm lộ vị trí của đồng đội. Nhưng càng như vậy, càng khiến hắn cảnh giác. Đi trước. Trình Hà quắc khẽ, dẫn ba đồng đội rời đi. Và hướng bọn hắn rời đi, chính là nơi có cột khí đen ngút trời. Bên phía Lộ Ninh, tự nhiên không cần phải đuổi theo đám người Trình Hà. Bọn hắn bắt đầu bàn bạc. Bây giờ dù có quay về địa tình, thời gian cũng không kịp nữa rồi. Đỗ Phỉ khẽ thở dài, thành phố căn cứ Giang Nam chỉ cách đây 1000 cây số, động tĩnh ở đây chắc chắn sẽ bị các cường giả chú ý, tin tức không thể che giấu được nữa. Vậy thì chúng ta qua đó đi. Nô Kiều lại tỏ ra vô cùng phấn khích, vẻ mặt như đang mong chờ một cuộc thám hiểm. Nàng bổ sung, nếu chúng ta có thu hoạch, sau khi trở về, Bắc Tuần ca ca nhất định sẽ khen ta. Những người khác lười để ý đến cô gái sùng bái mù quáng này. Nô Kiều thấy những người khác không để ý đến mình, liền nói tiếp, ta biết các ngươi sợ nguy hiểm, nhưng Bắc Tuần ca ca đã nói rồi. Thử thách càng cấm kỵ nguy hiểm càng có giá trị để đánh cược, cuộc đời vốn là một canh bạc lớn, điều quan trọng nhất là có giác ngộ mất cả vốn lẫn lời hay không, không thể thu hết lợi ích thì thà tan xương nát thịt. Võ giả chúng ta chính là phải tranh, chính là phải có một trái tim kiên cường dũng cảm tiến về phía trước. Nghe những lời này, ánh mắt Lộ Ninh khẽ lóe lên. Trần Sư Minh là bạn trai của ngươi à? Hắn hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Kiều lập tức xịu xuống, quay mặt đi không nói gì, dường như đang giận Lộ Ninh nói vậy. Ta đi xem thử, các ngươi quay về thông báo cho Đại học Giang Nam. Trầm ngâm một lát, Lộ Ninh nói. Hắn không muốn đi cùng, đến lúc đó gặp phải chuyện gì có thể sẽ là gánh nặng. Mà lý do phải qua đó rất đơn giản. Khí đen đó tỏa ra năng lượng nồng đậm, nếu có thể thu thập, có lẽ có thể nạp vào kim tệ hệ thống của mình. Không được. Lộ sư đệ, chúng ta không thể để ngươi một mình mạo hiểm. Đỗ Phỉ sư huynh kiên quyết lắc đầu. Vậy thì hành động riêng, Khương Ngư, ngươi đi cùng ta. Lộ Ninh lời nói nhảm, nói lại lần nữa. Khương Ngư hắn có thể chăm sóc một chút, những người khác vốn không có giao tình, chết thì chết thôi. Được, nhưng chúng ta không thể đi quá xa, như vậy cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đỗ Phỉ do dự một chút, rồi đồng ý. Ha ha ha, Khương Ngư. Trời cũng giúp ngươi. Lộ Ninh và Khương Ngư đi trước, tiếng cười của ma nữ nghe thường vang lên trong đầu Khương Ngư. Có ý gì? Khương Ngư nhíu mày. Đó không phải là bảo vật gì xuất thế đâu, khí đen đó là ma khí, hoặc cũng có thể là ma nguyên lực của yêu ma nhất tộc ta. Bản cung vừa hay có thể lợi dụng ma nguyên lực này để làm rối loạn tâm trí Lộ Ninh, ép ngươi và hắn thuận lợi động phòng. Thằng nhóc này nhục thân mạnh mẽ không giả, nhưng trong thức hải còn chưa sinh ra linh hồn, làm sao có thể chống lại được năng lực của bản cung? Đến lúc xong việc, hắn thậm chí sẽ không biết là do bản cung dở trò, chỉ đổ lỗi cho khí đen đó. Mối quan hệ giữa ngươi và hắn sẽ không bị phá vỡ. Lần này, ngươi không có lý do gì để từ chối nữa chứ? Khương Ngư nghe xong, lập tức thất thần. Chương 34, Thiên Kiếm Sơn Chấn Ma Bí Cảnh. Chương 34, Thiên Kiếm Sơn Chấn Ma Bí Cảnh. Đoạn Kiếm Sơn được gọi là Đoạn Kiếm Sơn, là vì ngọn núi cao nhất ở đây có hình dáng như một thanh cự kiếm, đầu kiếm bị chặn ngang, nên được đặt tên là Đoạn Kiếm Sơn. Mà ngọn núi đầu kiếm bị gãy đó đã sớm rơi xuống chân núi, qua vô tận năm tháng đã hòa làm một với mặt đất. Lúc này, tại vị trí đầu kiếm rơi xuống, cũng là nơi ma khí ngút trời. Một nhóm 6 người đang ngẩng đầu nhìn lên đám mây đen che trời trên đỉnh đầu. 6 người này đều có khuôn mặt trẻ trung, ai nấy đều có khí chất tuấn giật, 4 nam 2 nữ. 6 người đều đến từ Đại học Võ đạo Trung Nguyên của khu vực Trung Nguyên, Hạ Quốc. Khu vực Trung Nguyên của Hạ Quốc là nơi địa linh nhân kiệt, thiên tài võ đạo xuất hiện lớp lớp. Vì vậy, Đại học Võ đạo Trung Nguyên này có danh tiếng là đại học võ đạo số 1 của Hạ Quốc. Trịnh Sư Minh, chúng ta hình như đã kích hoạt thứ gì đó. Một cô gái trong 6 người lúc này lên tiếng, giọng nói trong trẻo dễ nghe, nàng tên là Thư Hồng Trang, là tân sinh hạng nhất của Đại học Trung Nguyên năm nay. Thư Hồng Trang người như tên, thân hình đầy đặn yêu kiều, trang điểm nhẹ nhàng, khí chất quyến rũ, làn da như ngọc ánh lên vẻ hường hào, lông mày cong như trăng, mắt sáng như sao, tuyệt đối có thể coi là một mỹ nhân hạng nhất. 5 người còn lại đều không phải là tân sinh. Trịnh Tiếp Sinh, Trịnh Sư Minh trong miệng Thư Hồng Trang, thậm chí còn là sinh viên năm 3. Ở đây có một tấm bia đá, trên đó có khắc chữ. Trịnh Tiếp Sinh chưa kịp trả lời, một đồng bạn khác là Vương Dực đã kinh ngạc kêu lên. Mấy người lúc này mới cùng nhau nhìn sang, lau sạch rêu xanh trên bia đá. Trên bia đá viết: Thiên Kiếm Sơn Chấn Ma Bí Cảnh. Bí cảnh, lại là bí cảnh. Bọn hắn đều đã học qua chữ viết của thế giới thứ hai. Sinh viên năm 2 Vương Dực sau khi hiểu được nội dung liền kinh ngạc kêu lên. Nên văn minh võ đạo của thế giới thứ hai từng quá rực rỡ, mà các thế lực võ giả của thế giới thứ hai bồi dưỡng võ giả dưới trướng đều không thể thiếu bí cảnh. Bí cảnh chính là tiểu thế giới, là không gian đặc biệt có thể chứa đựng sinh linh. Về bí cảnh, võ giả địa tinh không hề xa lạ. Hiện nay, các thế lực võ giả lớn trên địa tinh chỉ cần có tên tuổi, về cơ bản trong tay đều có 1-2 bí cảnh, có thể cho võ giả dưới trướng vào đó rèn luyện. Phát hiện ra bí cảnh rồi, điều này sao không khiến đám người Vương Dực vui mừng? Thư Hồng Trang khẽ mím môi đỏ, có chút vui mừng. Trận pháp dịch chuyển đến khu vực Đoạn Kiếm Sơn là do nàng phát hiện, không ngờ bây giờ lại còn mở ra bí cảnh. Đừng vội mừng, có những bí cảnh toàn là thiên tài địa bảo không giả, nhưng cũng có không ít bí cảnh đầy dẫy nguy hiểm. Chấn Ma Bí Cảnh này vừa nghe tên đã không phải là loại trước, hẳn là nơi mà các thế lực đại tông môn võ đạo ngày xưa dùng để thử thách chiến lực của đệ tử môn hạ. Trịnh Tiếp Sinh nhíu mày, rồi một gáo nước lạnh. Chấn ma là gì? Trong thế giới thứ hai này, có thể được gọi là ma thì cũng chỉ có chủng tộc yêu ma thôi nhỉ? Nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, bên trong dù có thật sự có yêu ma, e rằng cũng đã tan thành mây khói dưới sự bào mòn của năm tháng rồi. Một sư minh khác là Hạng Tường sẽ bảo. Lưu sư tỷ và Vương sư minh là một cặp tình nhân. Lúc này, Vương sư minh nói, chúng ta không còn nhiều thời gian để do dự. Dị tượng nơi đây rõ ràng như vậy, chúng ta có tiên cơ. Nếu còn do dự, đợi đến khi có cường giả võ đạo khác đến, thì sẽ không còn phần của chúng ta nữa. Lưu sư tỷ cũng phụ họa, ở đây có lẽ cũng có một số tiểu đội võ giả, chắc chắn cũng sẽ bị thu hút đến. Vừa nói xong, liền thấy phía sau có chút động tĩnh truyền đến. Thư Hồng Trang và những người khác quay đầu lại, vừa hay phát hiện một tiểu đội võ giả 7 người đang đi về phía này. Hai bên nhìn nhau từ xa, đều đứng yên tại chỗ, không ai lên tiếng trước. Vào đi. Trịnh Tiếp Sinh không còn do dự, quát khẽ một tiếng, rồi đi đầu vào lối vào bí cảnh cực kỳ rõ ràng ở phía trước. Thân hình hắn lập tức biến mất. Thư Hồng Trang và những người khác cũng theo sát phía sau, nhanh chóng bước vào bí cảnh. Nhanh lên, theo sau. Đội trưởng tiểu đội võ giả phía sau thấy vậy, lập tức sốt ruột quát lớn, cũng theo đó tiến vào chấn ma bí cảnh. Một khắc sau, ở nơi không xa, Lộ Ninh và Khương Ngư đang nằm trên một cây cao rậm rạp, ánh mắt của hắn vẫn luôn dán chặt vào phía trước. Còn vẻ mặt của nàng thì lúc thì rối rắm, lúc thì đỏ mặt. Gần được rồi, vừa rồi có 3 nhóm võ giả vào, xem ra đều không mạnh, chứng tỏ trong khoảng thời gian này vẫn chưa có cường giả võ đạo nào nhận được tin. Lộ Ninh cẩn thận, âm thầm tính toán số võ giả tiến vào chấn ma bí cảnh, còn đánh giá thực lực của bọn hắn. Sau khi đưa ra phán đoán trong lòng, một khi gặp nguy hiểm, ngươi phải lập tức dựa vào ta. Nói xong, hắn mở máy liên lạc, thông báo cho đám người Đỗ Phỉ sư huynh ở nơi khác. Đỗ sư huynh, chúng ta có thể vào rồi. Được. Đối phương trả lời, Sau đó Lộ Ninh thấy 5 người Đỗ Phỉ tiến vào bí cảnh. Hắn và Khương Ngư cũng không chần chừ, nắm tay nhau tiến vào. Nắm tay là đúng. Lối vào bí cảnh đó trông giống như một cánh cửa, nhưng thực chất cũng là một thông đạo không gian nhỏ, khi vào bí cảnh, vị trí sẽ được dịch chuyển ngẫu nhiên. Lộ Ninh thực ra không nghĩ đến điều này. Hắn cũng đang ở tuổi thiếu niên, cũng có hứng thú với người khác giới. Lộ Ninh có chút cảm tình với Khương Ngư. Hắn chỉ đơn giản là muốn nắm tay đối phương mà thôi. Không ngờ lại đúng lúc. Chấn ma bí cảnh quả thực là dịch chuyển vị trí ngẫu nhiên. Khi xuyên qua thông đạo không gian, cảm giác trời đất quay cuồng quen thuộc cập đến. Trong nháy mắt đã hồi phục như cũ. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi hoàn toàn, trời đất u ám, dưới chân là đất đen khắp nơi. Khí đen nồng nặc tràn ngập trong không gian bí cảnh, giống như chứng khí. Cây cối khô héo, không có chút hơi thở sự sống nào truyền đến. Yêu ma. Lộ Ninh còn đang quan sát môi trường bí cảnh, Khương Ngư bên cạnh lại đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Chỉ thấy dưới chân Khương Ngư đang nằm một con quái vật hình người, quái vật có một đôi cánh thịt, toàn thân da đỏ sẫm, còn có vảy bá phủ. Lộ Ninh nhìn kỹ, nghi hoặc hỏi, sao ngươi biết đây là yêu ma? Ta đã đọc trong sách. Khương Ngư vội vàng giải thích, kinh ngạc trước sự bình tĩnh và tư duy nhạy bén của Lộ Ninh. Chết rồi. Lộ Ninh chạm vào con yêu ma này. Con yêu ma này giống như đã đói cả đời, gầy trơ xương, chỉ cần chạm nhẹ, máu thịt và xương cốt khô héo đều hóa thành cho bụi bay tứ tán. Ầm ầm ầm. Và vào lúc này, toàn bộ không gian bí cảnh rung chuyển dữ dội, ma khí tràn ngập trong không gian bắt đầu tụ lại, sau đó bay về một hướng cố định. Không còn ma khí, tầm nhìn lập tức sáng sủa. Lộ Ninh trong lòng kinh ngạc, cảm thán sự kỳ diệu của không gian bí cảnh. Ở đây không có mặt trời cũng không có mặt trăng, nhưng ánh sáng vẫn có. Phía trước, một tòa tháp cao sừng sững đứng ở phía trước, tòa tháp cực cao, không thua kém gì những tòa nhà chọc trời trong xã hội hiện đại. Dường như có người đã kích hoạt tòa tháp, ma khí đang bị tòa tháp hấp thụ, trấn áp. Lộ Ninh lập tức sáng mắt lên. Tòa tháp đó mới là nội dung chính của trấn ma bí cảnh. Chương 35, hủy diệt như trẻ tre. Sự kinh khủng của kim lôi nguyên lực. Chương 35, hủy diệt như trẻ tre. Sự kinh khủng của kim lôi nguyên lực. Lộ Ninh lập tức cùng Khương Ngư tiến gần đến tòa tháp phía trước. Lộ Ninh không nhận ra, ma khí đang đổ về tòa tháp lại có một phần tự động chảy vào cơ thể Khương Ngư. Bản thân Khương Ngư cũng không nhận ra. Tâm trí nàng gần như đều đặt vào bóng dáng Lộ Ninh phía trước, có lẽ còn có một chút phân tâm vào cái gọi là lãng vực biết. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ. Ma nữ nghe thường thầm cười trong lòng. Tính cách của Khương Ngư quả thực rất tốt, là một cô gái kiên cường. Nhưng bây giờ nàng hoàn toàn chưa trải qua chuyện gì, vẫn còn non nớt, trong một số quyết định, ma nữ cảm thấy mình phải đẩy nàng một tay. Biểu hiện của Lộ Ninh khiến ma nữ kinh ngạc, không chỉ ở huyết mạch, mà còn là tâm cảnh bình tĩnh khi đối mặt với nguy hiểm, thái độ trầm ổn khi gặp chuyện, trí tuệ chiến đấu tinh diệu, v.v. Điều này khiến ma nữ biết rõ, cơ hội để gài bẫy Lộ Ninh chính là lúc hắn chưa hoàn toàn trưởng thành. Không gian bí cảnh vốn không lớn, Lộ Ninh và Khương Ngư cố gắng hết sức đi đường, cuối cùng cũng đến được tòa tháp sau nửa giờ. Cửa vào tòa tháp đã mở, rõ ràng là đã có người đi trước một bước. Tòa tháp cao như nhà chọc trời này lại chỉ có 7 tầng. Tầng 1, bên trong trông giống như một hang ma dưới lòng đất, có một con đường chính dẫn thẳng về phía trước, hai bên là những lối vào hang động. Lộ Ninh đứng ở lối vào, có thể thấy gần như tất cả các cửa hang động đều đã được mở, chỉ còn sót lại 2-3 cái. Hắn và Khương Ngư sau đó đi vào một hang động chưa mở. Phát hiện bên trong không gian không nhỏ, còn có một võ đài lớn, trên võ đài có một thi thể yêu ma đã sớm mục nát, trên người yêu ma có xiềng xích trói buộc. Ngoài võ đài, còn có một bệ đá. Trên bệ đá có một bình ngọc bị bụi phủ, bên cạnh có một tấm bia đá nhỏ, trên đó có khắc chữ: đánh bại yêu ma nhất giai, nhận 3 viên tinh nguyên đan. Khương Ngư biết về phương diện này, lập tức dịch ra. Lộ Ninh nghe vậy, thần sắc lộ vẻ bình tĩnh. Chấn ma bí cảnh hóa ra là có ý nghĩa này. Trong tòa tháp này giam giữ yêu ma, chuyên dùng để cho võ giả thực chiến thử thách, sau khi chiến thắng còn có phần thưởng. Lộ Ninh đi đến chỗ bình ngọc. Quả nhiên, 5 tháng đã quá lâu, đan dược bên trong đã sớm bay hơi hết. Đi, lên tầng cao hơn. Lộ Ninh nhanh chóng phản ứng lại. Trong chấn ma bí cảnh có yêu ma, nhưng bây giờ không có. Đã sớm chết vì 5 tháng rồi, vậy thì thứ còn lại chỉ có phần thưởng thôi. Phần thưởng như đan dược sẽ mất đi theo thời gian, nhưng những thứ khác thì sao? Nếu có phần thưởng là công pháp võ kỹ, chỉ cần có được một quyển, Lộ Ninh không chỉ có thể tự mình tu luyện, mà còn có thể bán cho Đại học Giang Nam để đổi lấy tài nguyên võ đạo khổng lồ. Mình nghĩ như vậy, các võ giả khác cũng không đốc, chắc chắn cũng có thể nhìn ra. Vào lúc này, còn ổn trọng nữa thì đúng là đốm đốc, Lộ Ninh lập tức dẫn Khương Ngư rời khỏi hang động hiện tại. Cuối con đường chính của tầng 1 là lối lên tầng 2. Tầng 2 Lộ Ninh trực tiếp bỏ qua. Tầng 3, tầng 4, mãi đến tầng 5, hắn mới dừng lại. Vì không tìm thấy lối vào tầng 6. Môi trường tầng 5 khác với tầng 1, không phải là cấu trúc hang động, mà là những không gian riêng biệt. Mỗi phòng đều có một võ đài, xung quanh võ đài có thiết lập trận pháp, một khi lên võ đài thì phải chém giết đối thủ. Lộ Ninh và Khương Ngư tiến vào một phòng ở tầng 5. Trên võ đài không ngoài dự đoán có một thi thể yêu ma. Chỗ bệ đá phần thưởng. Một quyển sách trông giống như bí tịch đang yên lặng đặt trên bệ đá, phủ đầy bụi. Khương Ngư dịch, trên đó viết, chém giết yêu ma ngũ giai, nhận được 5 tầng đầu của thất phẩm võ kỹ Trảm Thiên kiếm thuật. Mắt Lộ Ninh đột nhiên sáng lên. Thất phẩm võ kỹ, dù không phải là bản hoàn chỉnh, cũng có giá trị cực lớn, không thể dùng tiền bạc để đo lường, các thế lực lớn có được cũng sẽ cất giấu không công khai. Tốt. Lộ Ninh cầm lấy bí tịch định cho vào túi trữ vật. Và lúc này, dừng lại. Một tiếng quát lớn đột ngột vang lên ngoài cửa phòng, tiếng như sấm sét, chói tai. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy 2 nam tử trung niên đang nhìn về phía này với ánh mắt không thiện cảm. Lộ Ninh không dừng lại, thu bi tịch vào túi chữ vật. Người đang tìm chết. Tiết Hoa kinh ngạc và tức giận, chiến đao trong tay đã ra khỏi vỏ, hắn giẫm mạnh xuống đất, lập tức lao đến trước mặt Lộ Ninh. Đao quang của hắn như sao lạnh trong đêm tối, võ giả nguyên lực tuôn ra, một đao chém thẳng vào cổ Lộ Ninh. Đồng bạn của hắn là Hạ Cường phân công rõ ràng. Đồng thời với lúc Tiết Hoa ra tay, hắn cũng ra tay với Khương Ngư bên cạnh. Khai mạch cảnh. Đôi mắt đẹp của Khương Ngư co lại, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt vừa lên trong lòng. Vũ khí của Hạ Cường cũng là đao, đao quang của hắn tỏa ra ánh sáng trắng, lấp đầy tầm mắt của Khương Ngư, trong mắt Khương Ngư lúc này chỉ có một vẻ sáng trắng đó. Cẩn thận. Lộ Ninh một tay kéo Khương Ngư ra sau lưng, rồi dùng cả hai nắm đấm, mỗi tay đối đầu với đao của hai võ giả. Bên trái không sao, nhưng bên phải lại truyền đến từng lớp lực chồng chất, đao nguyên của Tiết Hoa không phải là phát ra rồi dừng lại, mà là chồng chất từng lớp. Ken một tiếng, trên nắm đấm phải của Lộ Ninh xuất hiện một vết trắng, cả người hắn cũng bị thế công của đối phương ép lùi lại một bước. Điều này khiến Lộ Ninh có chút kinh ngạc. Lực lượng của đối phương và mình không cùng một cấp bậc, nhưng e rằng đã bước đầu tụ tập khí hải ở đan điền, võ giả nguyên lực của bản thân đã bắt đầu dung hợp với nguyên lực trời đất, đã bước vào ngưỡng cửa của võ giả năm sao. Lộ Ninh không ngờ rằng, nguyên lực trời đất đối với việc nâng cao chiến lực của võ giả lại lớn đến vậy. Lực lượng gần 400.000 cân của hắn lại bị ép lùi dễ dàng như vậy. Hơn nữa, võ giả nguyên lực mà đối phương tu luyện cũng không tầm thường, có hiệu quả sống chồng, có thể tăng dần uy lực. Thằng nhóc này, Tiết Hoa nhíu chặt mày, đao của hắn lại chỉ để lại một vết trắng trên nắm đấm của đối phương. Giao đồ ra đây, thà cho ngươi không chết. Nhưng Tiết Hoa không hoảng sợ. Thiếu niên trước mắt này ngay cả võ giả nguyên lực cũng không có, chỉ là lực lượng lớn đến kỳ lạ mà thôi. Vậy phải xem đao của ngươi có đủ nhanh không, Kinh Lôi Quyền. Lộ Ninh nghe răng cười, một tay ôm lấy Khương Ngư sau lưng. Trong lúc nói chuyện, Lộ Ninh đã tung ra một quyền. Ông, xẹt. Kim Lôi nguyên lực lưu chuyển bao bọc trên nắm đấm phải của Lộ Ninh, như thể được đúc bằng vàng lỏng, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu sáng cả căn phòng. Ngươi, Thiên Hoa kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nhìn rõ, nắm đấm của đối phương quá nhanh, quả thực như sấm sét, lóe qua tầm mắt trong một phần nghìn giây. Thiên Hoa không kịp phản ứng, liền cảm thấy võ giả hộ thân nguyên lực toàn thân như đê vỡ bị lũ cuốn, lập tức sụp đổ. Bút. Trên ngực Tiết Hoa đột nhiên xuất hiện một lỗ máu lớn, trên đó còn xuất lại những tia điện màu vàng đang nảy múa. Đại, Hạ Cường bên cạnh chữ ca còn chưa nói ra khỏi miệng, liền thấy trước mắt tối sầm, ý thức chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Bút một tiếng, đầu của Hạ Cường nổ tung. Một quyền của Lộ Ninh, trực tiếp đồng thời giết chết hai người này. Lộ Ninh há miệng, ánh mắt lấp lánh. Hắn không ngờ Kim Lôi nguyên lực của mình lại bị diệt như trẻ che đến vậy. Võ giả đã bắt đầu dung hợp nguyên lực trời đất, lại hoàn toàn không có sức chống cự. Chương 36, Nô Kiểu, cậu nam nữ. Các ngươi đang làm gì? Chương 36, Nô Kiểu, cậu nam nữ. Các ngươi đang làm gì? Phía sau, vẻ mặt Khương Ngư khó tả nhìn Lộ Ninh. Nguyên lực, hắn quả nhiên đã chuyển hóa kình lực thành võ giả nguyên lực rồi. Trong chốc lát, thần sắc của Khương Ngư bắt đầu trở nên có chút phức tạp. Trước đó Nô Kiểu đã nói, Trần Bác Tuần sẽ cho những võ giả tin vào nhân định thắng thiên như bọn hắn một cú sốc thực tế. Không ngờ bây giờ, còn chưa kịp chứng kiến sự lợi hại của Trần Bác Tuần, đã bị Lộ Ninh đả kích sâu sắc. Kỳ lạ, chẳng lẽ lực lượng huyết mạch của hắn có lực lượng xâm xét? Tiếng lẩm bẩm của ma nữ nghe thường vang lên trong đầu Khương Ngư. Lực lượng huyết mạch của yêu ma cũng có rất nhiều loại. Thường thì lực lượng huyết mạch sẽ đi kèm với năng lực huyết mạch, đây là thứ bẩm sinh, không thể thông qua tu luyện công pháp nguyên lực của con người mà có được nguyên lực đặc biệt. Nhưng Lộ Ninh này lại có chút kỳ lạ, có chút giống như lực lượng sấm sét đi kèm với lực lượng huyết mạch, nhưng trong mắt ma nữ lại có rất nhiều điểm không hợp lý. Hơn nữa, sấm sét màu vàng, cái này nàng chưa từng nghe nói qua. Không sao chứ? Lộ Ninh quay người lại, hỏi Khương Ngư một câu. Ừm, ta không sao. Khương Ngư cúi đầu, khẽ ừ một tiếng. Rời khỏi đây trước. Lộ Ninh tiện tay lấy đi túi trữ vật của hai người Tiết Hoa, rồi rời khỏi phòng hiện tại. Tiếp theo là đi tìm kiếm các phòng khác ở tầng 5. Có những cánh cửa phòng đã được mở. Phần thưởng trên bệ đá bên trong cũng đã bị lấy đi. Nhưng phần thưởng loại công pháp võ kỹ dường như không nhiều. Thông qua tấm bia đá bên cạnh bệ đá, Lộ Ninh biết phần lớn đều là đan dược, vũ khí. Nếu là vũ khí đặc biệt có lẽ còn có thể giữ lại một chút uy lực. Tuy nhiên, phần lớn đan dược vũ khí đều đã bị năm tháng bảo mòn, không còn chút tác dụng nào. Số lượng phòng ở tầng 5 vốn không nhiều. Lộ Ninh và Khương Ngư nhanh chóng tìm kiếm xong. Trong lúc đó cũng gặp các võ giả khác, nhưng đều đội vàng tìm lối vào tầng 6, không hề động thủ. Lộ Ninh không phải là người hiếu sát, đương nhiên hắn cũng không phải là người phải đợi đến khi người khác muốn giết mình mới ra tay. Muốn giết người đoạt bảo thì phải làm cho gọn gàng dứt khoát. Một lúc nào đó, Lộ Ninh đột nhiên dừng lại, mày nhíu chặt. "Khương Ngư, ngươi..." Hắn nhận ra cơ thể và trạng thái tinh thần của mình dường như có chút bất thường, đang định hỏi Khương Ngư. Tuy nhiên, khi hắn chủ động nhìn về phía Khương Ngư, cả người đột nhiên đứng sững tại chỗ, nhẹ nhàng như chim hồng, uyển chuyển như dòng lượn. Trong sáng đáng yêu, muốn từ chối mà lại thôi. Yêu kiều phóng đãng, đảo điên chúng sinh. Trưởng thành quyến rũ, phong tình vạn trùng. Khương Ngư chỉ đứng đó một cách bình thường, nhưng trong đầu Lộ Ninh lại hiện ra đủ loại hình mẫu phụ nữ khác nhau. Khương Ngư trước mắt dường như bao hàm tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời, có thể thỏa mãn khát vọng sâu sắc nhất của đàn ông đối với người khác giới, bất kể ngươi thích loại hình nào, lúc này đều có thể tìm thấy trên người đối phương mẫu người mình thích nhất, hoặc nhiều mẫu. Thình thịch. Tim Lộ Ninh đập dữ dội, máu trong người như sắp sôi lên. Hắn vội vàng quay đầu đi không nhìn Khương Ngư. Sự bất thường trong cơ thể ngày càng dữ dội, ý thức tinh thần luôn giữ được bình tĩnh của Lộ Ninh cũng bắt đầu chìm đắm. Khi nào? Ai đã ra tay với ta? Là hai võ giả bị mình giết, hay là căn phòng này? Hay là Khương Ngư, Lộ Ninh, ngươi sao vậy? Khương Ngư không hiểu chuyện gì, nghi hoặc hỏi một câu, vừa rồi ánh mắt Lộ Ninh nhìn nàng có chút kỳ lạ. Còn sao nữa? Đương nhiên là thủ bút của bản cung. Không ngờ thằng nhóc này lại chịu đựng giỏi như vậy, đến bây giờ mới có tác dụng. Tiếng cười khúc khích của ma nữ nghe thường vang lên. Ngươi, ta không phải đã nói ta sẽ không làm như vậy sao? Cơ hội chỉ có một lần này, có nắm bắt hay không, tự ngươi quyết định, ở đây không chỉ có một mình ngươi là nữ nhân, muốn hời cho người khác thì tùy ngươi. Tiếng cười của ma nữ biến mất, lạnh lùng nói. Nàng đã nghĩ kỹ rồi. Dù Khương Ngư không muốn, mình cũng sẽ cưỡng ép chiếm lấy thân xác của đối phương trong chốc lát, tự mình thi triển lãng vỡ quyết. Khương Ngư tức giận, ma nữ nghe thường lại coi sự trong trắng của nàng rẻ mạt như vậy. Nhưng tình hình lúc này vô cùng cấp bách, cũng không có thời gian để nàng và ma nữ tranh cãi. Ngay lúc đó, Khương Ngư dịu Lộ Ninh đang có chút thần trí hỗn loạn vào trong một căn phòng. Lộ Ninh, ngươi tỉnh lại đi. Khương Ngư lo lắng gọi. Ta rất tỉnh táo. Lộ Ninh trầm giọng đáp. Vậy tay của ngươi? Khương Ngư xấu hổ vô cùng, hai tay của Lộ Ninh dường như đã không còn chịu sự kiểm soát. Không được, ta ra ngoài cánh cửa. Khương Ngư đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng đẩy Lộ Ninh ra rồi chạy ra ngoài phòng. Biết ngay ngươi sẽ như vậy mà. Huyết mạch lực lượng của hắn cao cấp và đặc biệt như vậy, cơ duyên dâng tận cửa mà ngươi cũng không cần. Nếu ngươi không muốn, vậy thì đừng trách bản cung, ngươi cứ yếu ớt như vậy, đến khi nào mới giúp bản cung tái tạo lại lục thân được? Giọng nói lạnh lùng của ma nữ vang lên. Nàng ta cưỡng ép chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể của Khương Ngư, sau đó chủ động lao vào lòng Lộ Ninh. Nếu là những chiêu trò về phương diện cơ thể, Lộ Ninh tuyệt đối không đến nỗi thảm hại như vậy, nhưng cường độ tinh thần của hắn đúng là điểm yếu hiện tại, mà ma nữ lại nhắm đúng vào điểm này. Cho nên, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi Lộ Ninh mất đi ý thức, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, Khương Ngư giỏi thật đấy. Chết tiệt. Đồ bỏ đi. Tầng thứ 5, Nô Kiểu vừa chạy như điên vừa lớn tiếng chửi rủa cái máy truyền tin đã hỏng trên tay. Trông nàng có hơi nhếch nhác. Vì dịch chuyển ngẫu nhiên, nàng đã bị tách khỏi Ngô Thiếu Thu, Đỗ Phỉ và những người khác. Lại vì ngọn tháp quá nổi bật nên mới tìm đến đây. Không ngờ lại bị các võ giả khác để mắt tới, phải chạy trối chết lên tận tầng thứ 5. Nếu không nhờ có vài món đồ phòng thân và thủ đoạn chạy trốn, Nô Kiểu đã sớm trở thành một cái xác. Đúng lúc này, Nô Kiểu lại xông thẳng vào căn phòng của Lộ Ninh và Khương Ngư. Lộ Ninh, Khương Ngư. Nô Kiểu sững sờ trong giây lát. Hai người lúc này đang ôm nhau, quần áo vẫn còn khá nguyên vẹn. Nàng ngây người. Bên ngoài đang có biết bao nhiêu võ giả, động một chút là đại chiến sinh tử. Vậy mà đôi cậu nam nữ này còn có tâm trạng ở đây chim chuột với nhau. Nô Kiểu tức đến run người, lập tức hét lớn, các ngươi đang làm gì vậy? Khương Ngư nghe thấy tiếng hét này, toàn thân lập tức cứng đờ. Lộ Ninh xảy ra chút chuyện, tinh thần rối loạn, ta đang tìm cách giúp hắn tỉnh lại, thời gian cấp bách, ngươi ra cửa canh chừng trước đi, có người đến thì báo cho ta ngay. Khương Ngư hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy giải thích nghiêm túc với Nô Kiểu. Tinh thần rối loạn, ta vừa hay có một viên thanh thần đan. Nô Kiểu nghe vậy, lại thấy Lộ Ninh quả thật có chút không ổn, liền lấy ra một viên đan dược từ trong túi trữ vật. Là một đệ tử được cưng chiều của một thế lực võ giả lớn, mang theo một viên thanh thần đan bên người là chuyện rất bình thường đúng không? Khương Ngư. Chương 37, bản cung hít mấy hơi, cũng coi như không làm nhục sứ mệnh. Chương 37, bản cung hít mấy hơi, cũng coi như không làm nhục sứ mệnh. Ma nữ nghe thường, người tạm thời nắm quyền kiểm soát cơ thể Khương Ngư, nhận lấy thanh thần đan của Nô Kiểu. Mau gọi Lộ Ninh dậy đi, có người đang truy sát ta. Nô Kiểu thúc giục. Nói xong, Nô Kiểu liền đứng ngoài cửa, đề phòng có võ giả đột nhiên xông vào. Khương Ngư đảo mắt, rồi nhanh chóng hành động. Một lúc sau, vẫn chưa xong sao? Nô Kiểu không nhịn được hỏi một câu. Nàng vừa quay đầu lại thì thấy Khương Ngư đang phồng má đi lướt qua nàng, chạy ra khỏi phòng. Lúc đi cũng không nói gì, chỉ hung hăng lườm nàng một cái. Sau khi uống thanh thần đan, ý thức tinh thần của Lộ Đình vốn bị ma nữ làm cho mê loạn, dần dần khôi phục bình thường. Khi hắn vừa mới tỉnh táo lại đôi chút, thì thấy Nô Kiểu đang ghé sát vào người mình, nhìn từ trên xuống dưới không ngừng. Làm gì? Lộ Ninh vốn đã không có cảm tình gì với cô gái thiểu năng này, lập tức lạnh mặt quát một tiếng. Lấy oan báo ân, vừa rồi ngươi trúng chiêu, nếu không phải nhờ thanh thần đan của ta, trạng thái tinh thần của ngươi có thể hồi phục nhanh như vậy sao? Nô Kiều nghe vậy thì nổi giận, thử mạnh một tiếng. Khương Ngư đâu? Lộ Ninh nhìn quanh, không thấy bóng dáng Khương Ngư đâu, vội vàng đứng dậy hỏi. Vừa chạy ra ngoài rồi. Nô Kiều chỉ ra ngoài phòng. Sau khi rời khỏi phòng, Khương Ngư quay về theo đường cũ, chẳng mấy chốc đã rời khỏi ngọn tháp trấn áp yêu ma. Nàng chạy như điên, không lập tức trả lại quyền chủ đạo cơ thể cho Khương Ngư. Mà tìm một nơi hẻo lánh trong bí cảnh trấn ma, ngồi xuống khoanh chân đả tọa. Nếu cứ thuận theo tự nhiên, không biết đến bao giờ Khương Ngư mới chịu tu luyện huyết giảo ma long chi bằng ta đẩy thêm một tay. Ma nữ nghe thường suy tính, bắt đầu thay Khương Ngư tu luyện công pháp của yêu ma vương tộc, huyết giảo ma long. Việc nàng tạm thời chiếm cứ cơ thể có những bất lợi, nhưng lúc này cũng không thể quản nhiều như vậy. Không biết đã qua bao lâu, ý thức của Khương Ngư bắt đầu hồi phục, giành lại quyền chủ đạo cơ thể. Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên Khương Ngư làm là vội vàng kiểm tra cơ thể mình. Thấy mình vẫn còn là thân trong trắng, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng có cảm tình với Lộ Ninh là thật, nhưng cũng không muốn dùng cách này để ép buộc bản thân và Lộ Ninh phải gắn kết với nhau. Lộ Ninh đâu? Lúc này, Khương Ngư mới phát hiện mình đã rời khỏi ngọn tháp. Hắn ổn lắm. Giọng nói của ma nữ nghe thường vang lên trong đầu. Lần này ngươi làm quá rồi, ta hy vọng sẽ không có lần sau. Khương Ngư xa sầm mặt. Nàng và ma nữ nghe thường đã ký kết khế ước bình đẳng, bản thân nàng cũng có quyền chủ đạo. Yên tâm đi, mặc dù bị con nhỏ tên Ngô Kiểu kia phá đám, nhưng bản cung cũng hít được mấy hơi, coi như không làm nhục sứ mệnh. Ngươi nên cảm ơn ta, bản cung đã dùng tinh nguyên của Lộ Ninh làm mũi dẫn, giúp ngươi tu luyện thành công tầng thứ nhất của huyết giảo ma long ngươi. Ma nữ Nghê Thường còn chưa nói xong, thì đã thấy cả người Khương Ngư chết sững tại chỗ, vẻ mặt như sét đánh ngang tai, như thể trời sợ. Cái gì gọi là hít mấy hơi? Nàng đội vàng kiểm tra tình trạng cơ thể mình, phát hiện sức mạnh cơ thể đã tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn mượn huyết mạch lực lượng của Lộ Ninh để đả thông thành công 12 kinh mạch và kỳ kinh bát mạch của cơ thể người. Khương Ngư lòng có cảm giác, nắm đấm phải đột nhiên tung ra, chỉ thấy võ giả nguyên lực màu vàng nhạt tụ lại ở đầu quyền, đánh thẳng ra một dải cầu vồng nóng, bất ngờ tạo ra một cái hố sâu hõm trên mặt đất cách đó không xa. Thực lực tăng vọt. Khoảnh khắc Khương Ngư tung quyền, huyết khí toàn thân dày đặc, mơ hồ có thể thấy một con ma long huyết khí hung tợn quấn quanh người. Mùi vị của Lộ Ninh thật không tệ, bản cung nói là huyết mạch lực lượng của hắn, là loại đặc biệt nhất mà bản cung từng thấy, khác xa với những huyết mạch lực lượng mà bản cung biết. Tiếc thật, nếu dùng Lãng Vượng quyết cùng hắn song tu, sự tiến bộ của ngươi bây giờ tuyệt đối không chỉ có vậy. Lời của ma nữ Nghê Thường lại vang lên trong đầu Khương Ngư, chỉ là người sau đã hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Đôi mắt Khương Ngư thất thần, vừa nghĩ đến sau này phải đối mặt với Lộ Ninh như thế nào, nàng liền đau đớn từ trong lòng, chỉ muốn chui đầu xuống đất. Trước đó, bút, ẩm, một tiếng sấm vang, kim lôi nguyên lực bắn tung tóe, một võ giả trước mắt lập tức bị đánh xuyên qua cơ thể, chết ngay tại chỗ. Cho ngươi truy sát ta, cho ngươi truy sát ta. Nô Kiều chạy đến trước thi thể, đá vào đó để chút giận. Đây là võ giả truy sát Nô Kiều, thực lực chỉ là võ giả tam tinh, bị Lộ Ninh dễ dàng tiêu diệt. Đi tìm Khương Ngư. Lộ Ninh khẽ thở dài, hắn đã nhận ra chuyện gì đã xảy ra với mình, cần phải tìm Khương Ngư để làm rõ nguyên nhân. Hắn dẫn theo Nô Kiều liều dĩu, bắt đầu tìm kiếm ở tầng thứ 5. Lối vào tầng thứ 6 vẫn chưa được tìm thấy. Điều này khiến cho số lượng võ giả ở tầng thứ 5 ngày càng đông, Lộ Ninh cũng nhờ đó mà hội ngộ với Đỗ Phỉ Sư Minh và 4 người khác, chỉ là không tìm thấy Khương Ngư. Lúc đó tại sao ngươi lại cản Khương Ngư? Sau khi mấy người hội ngộ, Nô Kiều kể lại chuyện lúc đó, Nô Thiếu Thu tức giận trách mắng Nô Kiều. Ta cản nàng làm gì chứ, nàng còn lường ta nữa, cứ như là trách ta phá hỏng chuyện tốt của nàng vậy. Tính cách đỏng đảnh của Nô Kiều lại trỗi dậy. Lộ Ninh, biết người biết mặt không biết lòng đâu nhé, Khương Ngư kia giỏi làm đấy, lúc ta mới vào phòng, các ngươi không biết cái vẻ lẳng lơ của Khương Ngư đâu mừng. Lời chưa nói hết đã bị chính ca ca của mình bị miệng. Lúc Khương Ngư đi có gì bất thường không? Lâm Nhu sư tỷ hỏi một câu. Phương má giả vờ dễ thương giận dỗi đấy. Nô Kiều cười lạnh không ngớt. Lộ Ninh đột nhiên mở to mắt, hiểu ngay. Khương Ngư không phải là kiểu con gái sẽ phồng má giận dỗi. Thực ra Lộ Ninh đã từng nghĩ là do Khương Ngư dở trò, nhưng hắn không có góc nhìn của thượng đế, làm sao biết được trong thức hải của Khương Ngư có một ma nữ, lại còn nhầm kìm cương bất hoại của mình là huyết mạch lực lượng. Đứng ở góc độ của Lộ Ninh, Khương Ngư không hề có ác ý với hắn, nếu không chỉ một mình Nô Kiều tuyệt đối không thể ngăn cản được Khương Ngư. Lý do rời đi là vì xấu hổ không dám đối mặt với mình sao? Hắn có chút muốn khóc. Ta biết rồi, chuyện của Khương Ngư sau này hãy bàn, trước tiên tìm lối vào tầng thứ 6 đã. Lộ Ninh xua tay, ra hiệu cho những người khác không bàn tán về Khương Ngư nữa. Lâm Nhu sư tỷ nhìn Lộ Ninh đầy ẩn ý, mấy người còn lại ngoại trừ Ngô Kiểu ngây thơ ra, cũng đều nhìn ra được điều gì đó, tự nhiên sẽ không bạch trần. Các võ giả ở đây đều tập trung ở tầng thứ 5, Khương Ngư chắc sẽ không sao đâu. Nô Thiếu Thu lúc này nói một câu. Ngay sau đó, mấy người bắt đầu hợp lực, cùng các võ giả khác tìm kiếm lối vào tầng thứ 6. Chương 38, yêu ma. Sự yếu đuối của ngươi khiến ta phải kinh ngạc. Chương 38, yêu ma. Sự yếu đuối của ngươi khiến ta phải kinh ngạc. Tầng thứ 5 chỉ có 9 căn phòng, trên, giữa, dưới mỗi hàng 3 phòng, được sắp xếp theo kiểu cựu cung cách. 9 căn phòng có nghĩa là có 9 phần thưởng, Lộ Ninh đã lấy 1. Thông qua bản dịch trên bia đá, có thể xác định 7 cái là vô dụng. Phần thưởng hữu dụng còn lại cũng là một bộ võ kỹ thất phẩm không hoàn chỉnh, cũng là kiếm pháp võ kỹ, nhưng không biết đã rơi vào tay võ giả nào. Theo nhận thức văn hóa của người Hạ Quốc, vị trí trung tâm là của vua. Vì vậy không chỉ Lộ Ninh và những người khác, mà ngay cả các võ giả khác cũng đều đến căn phòng ở chính giữa. Nhiều vậy sao? Bước vào phòng, Nô Kiều kinh ngạc thốt lên. Lúc này, trong căn phòng ở chính giữa lại tập trung không dưới 100 võ giả. Nếu thời gian kéo dài thêm, số lượng sẽ chỉ càng nhiều hơn. Hơn 100 võ giả tụ tập theo từng đội, ranh giới rõ ràng với những người khác, tạm thời không có không khí căng thẳng. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lên tầng thứ 6 cần điều kiện đặc biệt gì sao? Có lẽ có trận pháp kích hoạt, nhưng đã qua bao nhiêu năm tháng, cho dù có trận pháp cũng không còn tác dụng nữa rồi. Tầng thứ 5 này có 2 phần thưởng đều là võ kỹ thất phẩm, tại hạ nguyện bỏ ra 1 tỷ hạ tệ để mua. Võ kỹ mà thôi, để tại hạ xem một cái là được 1 tỷ, ta nghĩ rất hời đúng không? Các võ giả thỉnh thoảng nói chuyện, có người còn ra giá muốn mua võ kỹ. Nhưng không ai để ý đến người ra giá, bây giờ ai để lộ mình đã lấy được võ kỹ, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích, làm gì còn mạng để lấy 1 tỷ. Hơn nữa, 1 tỷ mà đòi đổi một bộ võ kỹ thất phẩm, cho dù là không hoàn chỉnh, cũng quá nực cười. Võ kỹ từ thất phẩm trở lên căn bản không thể dùng tiền để đo lường, chỉ có thể lấy vật đổi vật. Ở đây có gì đó kỳ lạ. Lúc này, một võ giả đột nhiên kinh ngạc thốt lên, thu hút ánh mắt của mọi người. Mọi người nhìn qua, phát hiện trong căn phòng ở chính giữa có 9 bức tượng, nhưng vị trí của một bức tượng rõ ràng cách xa những bức tượng khác một chút. Bút. Một võ giả tung quyền, quyền như mưa rào, đánh ngã bức tượng đó. Phía sau bức tượng lập tức xuất hiện một cánh cửa. Chết tiệt, có người đã lên tầng thứ 6, cố tình di chuyển bức tượng để che mắt chúng ta. Ai mà không phản ứng kịp chứ? Trước đó mọi người đều vội vàng tìm kiếm phần thưởng trong các phòng, căn bản không có thời gian để ý đến điểm này. Cộp tiếng bước chân dồn dập vang lên, các võ giả tập trung ở căn phòng chính giữa tầng thứ 5 bắt đầu tranh nhau bước vào tầng thứ 6. Lộ Ninh và Đỗ Phỉ dĩ nhiên cũng sẽ không ngồi yên nhìn người khác đi trước, liền theo sát phía sau. Tầng thứ 6, không có yêu ma, nhưng có bia đá ghi rõ, hóa ra tầng này khảo nghiệm tâm cảnh, có huyễn trận tồn tại, trong huyễn trận võ đạo vấn tâm, dựa theo thời gian dài ngắn để phân chia phần thưởng. Hiện tại huyễn trận đã sớm mất hiệu lực. Phần thưởng đâu? Phần thưởng đâu? Võ giả đầu tiên xông lên tầng thứ 6 đến bên bệ đá, thấy trên đó trống không, lập tức tức giận gầm lên. Chắc chắn ở tầng thứ 7, lối ra vào ở đây chỉ có một, không thể biến mất không dấu vết. Có người hét lớn, sát khí ngút trời. Từ trong cánh cửa thông đến tầng thứ 7, chỉ thấy một bóng người dần dần bước ra. Chính là sinh viên năm 3 của Đại học Võ đạo Trung Nguyên, Trịnh Tiếp Sinh. Trịnh Tiếp Sinh vận may cực tốt, lúc dịch chuyển ngẫu nhiên đã ở ngay cửa tháp, nên được lợi thế gần nhất mà đi thẳng lên tầng cao nhất, ước chừng đã thu hết những phần thưởng hữu dụng vào túi. Trịnh Sư Minh. Trong đám đông hơn trăm võ giả, Thư Hồng Trăng và các sư đệ sư muội của Trịnh Tiếp Sinh vội vàng gọi một tiếng, sau đó đứng cùng với đối phương. Trịnh Sư Minh, tình hình bây giờ không ổn lắm. Vương Dực đến gần Trịnh Tiếp Sinh, vẻ mặt nghiêm trọng. Những võ giả này tuyệt đối không thể ngồi yên nhìn Trịnh Tiếp Sinh lấy phần thưởng của tầng thứ 7 rồi rời đi, chắc chắn sẽ hợp sức tấn công. Vương Sư Minh, cẩn thận. Tuy nhiên, Vương Dực còn chưa nói xong, thì thấy cô gái quyến rũ bên cạnh là Thư Hồng Trang hét lên kinh hãi. Chỉ thấy tay phải của Trịnh Kiếp Sinh đột nhiên đâm xuyên qua ngực Vương Dực, máu tươi từ vết thương ở tim của người sau tuôn ra như suối, bị Trịnh Kiếp Sinh há miệng nuốt chửng. Vương Dực trong nháy mắt biến thành một cái xác khô, chết thảm. Hả? Hơn trăm võ giả thấy cảnh này, ai nấy đều tê dại ra đầu, cảm giác kinh hoàng thấu tận linh hồn lan tỏa khắp người, đều bất giác lùi lại. Ngươi không phải Trịnh Sư Minh, ngươi là ai? Thư Hồng Trang lùi lại xa Trịnh Kiếp Sinh, khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy sương lạnh. Trịnh Kiếp Sinh phát ra tiếng cười giận người, mở miệng nói một câu, nhưng không phải là ngôn ngữ của địa tinh. Đây là yêu ma ngữ. Trong đám võ giả có người kinh ngạc thốt lên. Hắn nói muốn hút khô máu của chúng ta. Chạy. Có người lập tức bay đầu bỏ chạy, dứt khoát đến cực điểm. Thư Hồng Trang lòng dạ chấn động. Nàng dù đã kéo giãn khoảng cách với Trịnh Kiếp Sinh, nhưng cũng là người ở gần hắn nhất. Yêu ma Trịnh Kiếp Sinh mặt cười hung tợn. Ngay khi Thư Hồng Trang nghĩ mình sắp bị tấn công, thì lại thấy hắn ta hóa thành một cơn lốc màu máu, với tốc độ sét đánh không kịp bưng thai lao về phía Lộ Ninh. Yêu ma vốn rất nhạy cảm với khí huyết của các sinh vật máu thịt, dù Lộ Ninh có lẫn trong đám đông, trong mắt yêu ma Trịnh Tiếp Sinh, hắn vẫn chói lọi như ngọn đèn trong đêm tối. Lộ sư đệ, cẩn thận. A a a. Mau ngăn hắn lại. Đỗ Phỉ và Ngô Kiều đồng thời hét lớn. Nhưng tốc độ của Trịnh Tiếp Sinh thực sự quá nhanh, khoảng cách mấy chục mét như dịch chuyển tức thời, đã đến trước mặt Lộ Ninh. Da trên cánh tay phải của hắn tuột xuống, để lộ lớp da đỏ thẫm bên trong, tay phải càng sắc bén như móng vuốt thú, nhắm thẳng vào tim Lộ Ninh mà chụp tới. Bù. Ngay khi móng vuốt phải của Trịnh Tiếp Sinh sắp chạm vào tim Lộ Ninh, Lộ Ninh với tốc độ khó mà nhìn thấy bằng mắt thường đã tóm lấy cổ tay đối phương, phía tay phải của hắn dừng lại cách tim mình một tấc, không thể tiến thêm. Bút bút bút. Khoảnh khắc tóm lấy cổ tay đối phương, kình phong gào thét, một tiếng nổ âm thanh điếc tai vang lên giữa không trung. Các võ giả xung quanh đều ngây người. Cứ đơn giản như vậy mà tóm được sao? Xoẹt. Lộ Ninh đột nhiên cắn mạnh, bẻ gãy cánh tay phải của Trịnh Kiếp Sinh. Sự yếu đuối của ngươi khiến ta phải kinh ngạc. Lộ Ninh ánh mắt vô cảm nhìn yêu ma Trịnh Kiếp Sinh, giọng điệu nhàn nhạt. Thư Hồng Trang đôi mắt đẹp trợn trừng, lòng dạ vô cùng chấn động. Thực lực của yêu ma Trịnh Kiếp Sinh như thế nào, chỉ cần nhìn tốc độ kinh người của hắn vừa rồi là có thể thấy được. Vậy mà bây giờ lại bị một thiếu niên áp chế trong nháy mắt. Thiếu niên đó trông còn trẻ hơn cả mình. Chật, hóa ra là một tên rác rưởi, làm ta giật cả mình. Nô Kiều đang hoảng sợ bỗng nhiên cười khẩy. Cái trò cáo mượn oai hùng này đúng là nàng đã chơi đến thành thạo. Chương 39, huyết ma, tên này cứng đến mức ta tê cả da đầu. Chương 39, huyết ma, tên này cứng đến mức ta tê cả da đầu. Yêu ma Trịnh Kiếp Sinh nhìn cánh tay phải bị xé đứt của mình, rồi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lộ Ninh, có một khoảnh khắc thất thần. Tốt lắm, rất tốt, nhục thân của ngươi mạnh mẽ như vậy, nhất định có thể giúp bản đại gia khôi phục lại hào quang năm xưa. Yêu ma Trịnh Kiếp Sinh hoàn hồn, nhưng lại không hề có vẻ hoảng loạn. Chỉ là lời vừa dứt, đã bị Lộ Ninh một quyền đánh nổ đầu. Chết rồi. Yêu ma này bị giết dễ dàng như vậy sao? Thiếu niên này mạnh quá, nhất định là thiên tài võ giả do đại thế lực bồi dưỡng. Đó là võ giả nguyên lực gì vậy, thuộc tính lôi mà lại màu vàng. Tất cả võ giả xung quanh đều trợn to mắt, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Tuy nhiên đúng lúc này, bên trong cơ thể Trịnh Kiếp Sinh có cái đầu vỡ nát lại đột nhiên tuôn ra một vũng huyết tương đỏ tươi. Vũng huyết tương đó vô cùng sền sệt, quỷ dị, nhưng lại tỏa ra một khí thế mạnh mẽ đáng sợ. Eo ơi ghê quá. Nô Kiều ghê tởm mắng thầm một tiếng, rồi lặng lẽ đứng sau lưng Lộ Ninh. Huyết tương vừa xuất hiện, nắm đấm lấp lánh ánh vàng của Lộ Ninh đã áp sát. Sệt. Trên nắm đấm như được đúc bằng vàng lỏng, hồ quang sấm sét màu vàng bắn ra không ngớt, tiếng sấm càng lúc càng vang dội như thủy triều. Vút. Tuy nhiên, uy lực của nắm đấm vừa đến, thì thấy vũng huyết tương hóa thành một dải lụa máu xông thẳng vào tầng thứ 7. Thấy cảnh này, Lộ Ninh không đuổi theo, mà lấy đi túi chứa vật của Trịnh Kiếp Sinh trước mặt. Chúng ta rời khỏi đây. Hắn nói dứt khoát với Đỗ Phỉ Sư Minh và những người khác. Trong tháp cao có còn yêu ma nào sống sót đến nay, rồi nhập vào người Trịnh Kiếp Sinh hay không, Lộ Ninh căn bản không hề quan tâm. Phần thưởng của tầng thứ 6 và tầng thứ 7 đã bị Trịnh Kiếp Sinh lấy đi, mục đích của hắn rõ ràng, sau khi đạt được mục tiêu tự nhiên phải rời đi. Các võ giả xung quanh thấy vậy, lập tức có chút dục dịch. Nhìn thấy dáng vẻ muốn chặn đường của hơn trăm võ giả, Lộ Ninh ngược lại còn bật cười. Bọn hắn sợ yêu ma, nhưng lại không sợ mình. Đây là đạo lý gì chứ? Bây giờ muốn đi. Muộn rồi. Ngay khi Lộ Ninh quay người, một tiếng quát chói tai từ lối vào tầng thứ 7 truyền đến. chỉ thấy một bóng người cao lớn màu máu lao ra từ lối vào như sao băng đổi tháng. Khí thế kinh khủng lập tức bao trùm toàn bộ đại sảnh tầng thứ 6. Mọi người đều tỏ vẻ kinh hãi. Đó là một con yêu ma, nhưng toàn thân khô gắt, như một bộ xương khô được bọc một lớp da. Huyết ma được coi là một chủng tộc yêu ma khá đặc biệt, chỉ cần bản mệnh ma huyết không cạn kiệt, thì không được coi là chết thực sự. Huyết ma bị giam cầm ở tầng thứ 7 của tháp cao, dùng bí pháp phong ấn bản thân, mới có thể sống sót đến nay. Hắn vốn đã dầu cạn đèn tắt, nhưng lại vì sự xuất hiện của Trịnh Tiếp Sinh mà thay đổi vận mệnh. Lúc này bản thể vừa xuất hiện, cánh tay phải gầy như que tre liền đẩy mạnh một trường về phía trước. Huyết sát trường. Vụ. Ầm. Bút 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 một trường đánh ra, không khí trong toàn bộ đại sảnh đột nhiên nổ vang, huyết khí nồng nặc bao trùm xung quanh. Đây là lần đầu tiên Lộ Ninh phản ứng không kịp. Khoảnh khắc huyết ma giơ tay, hắn rõ ràng đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị một trường này ấn mạnh vào tim. Lúc chúng chiêu, hai tay mới kịp giơ lên làm tư thế cản phá. Ừ. Lộ Ninh hừ một tiếng, lùi lại mấy bước. Một trường đánh cho Lộ Ninh khí huyết cuồn cuộn, toàn thân đau đớn không thôi. Nhìn vào bảng trạng thái, thanh máu lại trực tiếp giảm mạnh 5 vạn. Lại cúi đầu nhìn, một dấu bàn tay lớn màu máu như dấu sắt đung đỏ hẳn sâu trên ngực Lộ Ninh. Uy lực còn sót lại của dấu trường này vẫn đang tiêu tan, vô cùng tà môn, lại khiến máu trong người tranh nhau tụ lại ở chỗ dấu trường máu. Bây giờ, còn yếu đuối không? Huyết ma mặt mày hung tợn, giọng nói khàn khàn cất lên. Rõ ràng ngôn ngữ không thông, nhưng âm thanh lại chuyển thẳng vào tinh thần, Lộ Ninh có thể hiểu được ý tứ trong đó. Lộ sư đệ, các ngươi còn ngây ra đó làm gì, cùng lên đi. Đỗ Phỉ gầm lên, hét về phía hơn trăm võ giả bên cạnh. Nhưng những võ giả này không những không có ý định liên thủ tấn công, mà còn lùi lại. Thử, bầy cừu sao dám ra tay với sói đơn độc? Huyết ma cười lớn. Hai tay hắn huyết quang lóe lên, một trường lại một trường đánh ra. Lần này không phải nhắm vào Lộ Đinh, mà là tấn công không phân biệt đối với các võ giả khác. Bút 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 bút. Từng tiếng nổ vang lên, những võ giả bị dấu trường huyết khí đánh trúng, toàn thân tinh huyết đều bị hấp thu, sau đó chạy ngược vào cơ thể huyết ma. Lộ Đinh hai mắt ngưng lại. Các võ giả khác không ra tay thì thôi, bây giờ lại trở thành chất dinh dưỡng cho đối phương, giúp hắn mạnh lên. Chỉ thấy Lộ Ninh quát lạnh một tiếng, chân mạnh mẽ dẫm xuống, không hề sợ hãi lao vào cận chiến với huyết ma. Tìm chết. Huyết ma cười lạnh, đôi mắt màu máu lóe lên hàn quang. Tay phải gầy gò của hắn nắm thành quyền trực tiếp đối đầu với Lộ Ninh. Khoảnh khắc hai nắm đấm va chạm, một làn sóng xung kích kinh khủng từ giữa hai người quát ra. Sóng khí quần quật như sóng thần, tiếng nổ vang xé rách màng nhĩ. Mau lùi lại. Có võ giả kinh hãi hét lớn, sợ bị ảnh hưởng. Thư Hồng Trang đôi mắt đẹp ngưng lại, chăm chú nhìn thiếu niên toàn thân bao phủ bởi hồ quang sấm sét màu vàng. Lòng dạ nàng đảo lộn. Cơ thể yêu ma mạnh mẽ là chuyện thường tình, ưu thế của võ giả nhân loại so với yêu ma chính là ngộ tính và khả năng học hỏi. Võ giả nhân loại nếu cận chiến với yêu ma, không khác gì lấy trứng chọi đá. Cho dù con yêu ma này đã dầu cạn đèn tắt, nhưng năm xưa cũng tuyệt đối là một cường giả yêu ma. Ầm 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 ầm. Trong nháy mắt, Lộ Ninh và huyết ma hai tay cùng động, đều hóa thành tàn ảnh, bóng tay dày đặc như mưa rào, tiếng nổ âm thanh liên tiếp vang lên bên tai. Toàn bộ đại sảnh vào lúc này dường như mất đi tất cả màu sắc, chỉ còn lại màu máu và màu vàng. Giữa Lộ Ninh và huyết ma, bóng quyền gào thét, hình phong xé rách, xung quanh giấy lên những gợn sóng màu vàng đỏ cuốn lấy nhau tầng tầng lớp lớp. Bút bút bút. Ma nguyên kinh khủng như sóng thần của huyết ma ầm ầm xông tới, đẩy bật hai tay Lộ Ninh ra. Sau đó thế công của hai tay như mưa lê báo táp rơi xuống ngực Lộ Ninh. Lộ Ninh bị đánh đến toàn thân run rẩy, nhưng lại cười hung tợn, bước chân không hề di chuyển. Ha ha ha. Mẹ nó sảng khoái thật. Lộ Ninh phá lên cười lớn. Cách chiến đấu cận chiến này thực sự khiến hắn quá vui sướng. Từ lúc nâng cấp kim cương bất hoại đến giờ, Lộ Ninh mới có lần đầu tiên đánh đã như vậy. Người rốt cuộc có phải là người không? Huyết ma hét lớn, ánh mắt chấn động. Con người này cứng đến mức hắn tê cả da đầu. Hắn đánh liên tiếp mấy chục quyền mà không sao. Bước chân lùi cũng không lùi một bước. Huyết ma ngơ ngác. Đây là phòng ngự gì vậy? Chúng nhiều chiêu như vậy mà không sao. Yêu ma kia tùy tiện một quyền cũng có thể đánh nát một ngọn núi nhỏ chứ. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Hắn tu luyện võ kỹ phòng ngự mạnh mẽ gì vậy? Không chỉ huyết ma, mà ngay cả những võ giả chuẩn bị bỏ chạy cũng đều trợn trừng mắt, kinh ngạc đến tột độ. Chương 40, kẻ nào đã cho các ngươi dũng khí để lấy trăm địch một? Chương 40, kẻ nào đã cho các ngươi dũng khí để lấy trăm địch một? Lộ Ninh sau khi cứng rắn chịu đựng mấy chiêu của huyết ma, một quyền đánh vào vai đối thủ. Nắm đấm vàng nóng với sức mạnh gần 400.000 kỷ lọc giảm lao tới với tốc độ gấp mấy lần âm thanh. Kim lôi nguyên lực tỏa ra ánh hào quang vàng, sóng khí do ma sát với không khí ở đầu quyền đột nhiên nổ tung. Bút một tiếng, bả vai của huyết ma như được cài một quả bom hẹn giờ, nổ tung. Ngay cả xương cốt cũng bị quyền lực kinh khủng nghiền thành một mịn, nửa người lập tức bị hủy hoại, hồ quang sấm sét màu vàng lan ra nửa thân. Trong mắt huyết ma lửa giận ngút trời. Sức mạnh tấn công gần 400.000 trong mắt hắn căn bản không là gì, nhưng trong những năm tháng bị phong ấn dài đằng đẵng, nhục thân của hắn đã sớm khô héo không còn chút linh tính nào, nên mới không thể chống đỡ được đòn tấn công của đối phương. Tình thế trước mắt, huyết ma không còn do dự, gầm lên, huyết ngục chỉ. Võ giả nguyên lực không phải đều như nhau, có sự khác biệt về chất lượng. Bản mệnh tinh huyết của huyết ma chính là ma nguyên chất lượng cao và còn chứa đựng huyết mạch lực lượng của chính hắn. Lúc này không còn chần chừ, phải dốc toàn lực để giết chết đối phương trong thời gian ngắn. Về phần tổn thất, ở đây còn có rất nhiều võ giả nhân loại ngu ngốc chưa rời đi, đều là thức ăn máu không tồi. Quan trọng nhất là thiếu niên nhân loại trước mắt này, đại bổ đến cực điểm. Nhìn lại huyết ma, nửa người bị đánh thành bột mịn của hắn trong thời gian ngắn đã được huyết tương bao phủ, hóa thành một cánh tay máu đặc sệt. Hắn một chỉ điểm ra, huyết quang ngập trời lóe lên. Vào khoảnh khắc này, đôi mắt của mọi người đều bị màu máu lấp đầy, tốc độ của huyết chỉ quá nhanh, đến mức trong tầm mắt của bọn hắn, huyết ma vẫn giữ nguyên động tác ngón tay đâm về phía trước. Đột nhiên, Lộ Ninh chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng. Phụt. Huyết chỉ đâm thủng kim quang, vô cùng bá đạo, đánh bật kim lôi nguyên lực của Lộ Ninh, cứ như vậy một chỉ đâm xuyên qua tim Lộ Ninh, nhưng lại bị kẹt giữa da và xương ngực, không thể tiến thêm. Cái gì? Huyết ma kinh hãi, không thể tin được. Hắn nhìn theo huyết chỉ của mình, chỉ thấy vết thương ở tim Lộ Ninh có kim quang đang tỏa sáng, xương cốt màu vàng. Huyết ma kinh hãi, xương cốt của con người này lại là màu vàng. Đang lâu. Lúc này, Lộ Ninh đột nhiên gầm lên. Toàn thân hắn trong nháy mắt truyền đến tiếng gầm rú như vạn mã phi đằng, khí huyết hóa thành một cơn báo máu có thể nhìn thấy bằng mắt thường bao quanh người. Thân hình cũng trong chớp mắt cao lên đến 2m2. Phòng ngự của Kim Cương Bất Hoại không làm Lộ Ninh thất vọng. Chiêu thức mà huyết ma vừa thi triển là do bản mệnh tinh huyết của hắn luyện thành ma nguyên, tương đương với võ giả nguyên lực chất lượng cao. Mặc dù đã đỡ được, nhưng Lộ Ninh vẫn cảm thấy nguy hiểm từ đó. Hắn cũng không quan tâm còn có các võ giả khác ở bên cạnh, trực tiếp sử dụng bí thuật khí huyết phái sinh đăng lâu với cái giá tiêu hao 40 máu, đổi lấy sức mạnh cơ bản của bản thân nhân lên 3 lần. Ầm ầm ầm. Lúc này, khí thế của Lộ Ninh thực sự giống như leo lên đỉnh lầu cao, không ngừng tăng lên. Sức mạnh đang tăng vọt. 50 vạn, 60 vạn, 70 vạn 1 triệu. Lộ Ninh hai mắt hung tợn, khí huyết quanh người dường như sắp không thể kìm nén được, có thể bùng phát ra bất cứ lúc nào. Những mạch máu nổi lên, trông thật đáng sợ, như thể thứ bị trói buộc không phải là máu tươi, mà là yêu ma. Kim Cương Quyền. Lúc này, nắm đấm phải của Lộ Ninh càng thêm vàng nóng rực rỡ, như một món thần vật bằng vàng, không gì sánh được. Sức mạnh cơ bản của bản thân tăng gấp 3, lấy đó làm cơ sở để thi triển võ kỹ phái sinh Kim Cương Quyền, lại dùng máu để tăng uy lực lên 5 lần. Chiến lực của cú đấm này của Lộ Ninh vào lúc này đã đạt đến mức tăng trưởng kinh khủng 15 lần. Các võ giả xung quanh đều ngây người. Trong khoảnh khắc này, dường như trời đất không còn tồn tại, chỉ còn lại nắm đấm vàng nóng rực rỡ như mặt trời chói lọi phía trước. Không! Huyết ma kinh hãi hét lớn, nguy cơ tử vong bao trùm tâm trí. Hắn không thể tin được tại sao chiến lực của đối phương lại đột nhiên tăng vọt một cách kinh khủng như vậy. Nhưng hắn vốn đang cận chiến với Lộ Ninh, lúc này làm gì có cơ hội, thời gian để né tránh. Bút. Ánh vàng rực rỡ như dòng lũ tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm huyết ma. Sóng khí nổ mạnh quét ra xung quanh, thổi bay một số võ giả đến toàn thân chấn động, kẻ yếu hơn thì trực tiếp bị thương nặng hấp hối. Kim Lôi nguyên lực vào lúc này hội tụ, hóa thành một con sói điên màu vàng, lực lượng sấm sét tùy ý tuôn trào. Ầm ầm. Quyền lực hủy diệt quét ngang, khiến thân thể huyết ma cùng với bản mệnh tinh huyết của hắn hoàn toàn bốc hơi. Giống như một chữ viết sai trên sổ bị cục tẩy xóa đi, một con yêu ma mạnh mẽ năm xưa cứ thế biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại con sói điên màu vàng tại chỗ chứng minh hắn vừa đứng ở đó. Lộ Ninh đột nhiên loạn choạng, quỳ một gối xuống đất. Trông có vẻ kiệt sức, thực ra là do quyền lực quá thừa, bản thân dùng sức quá mạnh, bị quyền lực còn sót lại làm cho loạn choạng một chút. Ken một vệt đao quang đột nhiên xuất hiện sau lưng Lộ Ninh, lưỡi đao sắc bén chém vào gáy Lộ Ninh. Hắn không xong rồi, nhân lúc hắn bệnh lấy mạng hắn, cùng ra tay. Võ giả đột nhiên đánh lén hét lớn. Mọi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Đỗ Phỉ Sư Minh và những người khác vẫn còn đang chìm trong cú sốc khi Lộ Ninh đột nhiên bùng nổ giết chết huyết ma trong nháy mắt, trong đầu vẫn không ngừng chiếu lại cảnh tượng vừa rồi, mắt cũng bất giác bỏ qua những gì đang thấy. Lộ Ninh cũng vậy. Chính hắn cũng không ngờ lại có võ giả đánh lén mình vào lúc này. Nhưng phải nói rằng, thời cơ này chọn đến mức ngay cả Lộ Ninh hắn cũng không nhịn được mà phải thốt lên tuyệt diệu. Hắn đã sơ suất, bỏ qua dã tâm và lòng dũng cảm của võ giả. Phần thưởng của tầng thứ 6 và tầng thứ 7 mà Trịnh Kiếp Sinh lấy đi đã bị hắn đoạt được, những võ giả này ai mà chưa từng nhảy múa trên lưới đao. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Nếu không có người đi đầu đánh lén Lộ Ninh, có lẽ những võ giả này còn có chút e dè. Nhưng có người đi đầu thì lại hoàn toàn khác. Giết, giết, giết. Hơn 100 võ giả hét lớn, ngưng tụ võ giả nguyên lực đồng loạt tấn công Lộ Ninh. Tìm chết. Trong mắt Lộ Ninh như có lửa cháy, nộ khí ngút trời. Kẻ nào đã cho các ngươi dũng khí để lấy trăm địch một? Lộ Ninh nổi giận. Toàn thân hồ quang sấm sét màu vàng đột nhiên trở nên vô cùng hung bạo, mái tóc ngắn gọn gàng của hắn cũng dựng đứng lên vào lúc này, như một vị minh vương nổi giận. Chương 41, cả đời khó quên. Dáng vẻ giết chóc tàn bạo của Lộ Ninh. Chương 41, cả đời khó quên. Dáng vẻ giết chóc tàn bạo của Lộ Ninh. Khi Lộ Ninh quay người, hơn 100 võ giả đã ra tay ngay lập tức. Trong chớp mắt, hàng chục đạo đao khí, kiếm khí, quyền cương những đòn tấn công bao phủ bởi võ giả nguyên lực liên tiếp đánh vào người Lộ Ninh. Các thành viên của đội võ giả có thể phiêu bạt trong thế giới thứ hai tuyệt đối không có võ giả thối thể cảnh. Chiến lực của kinh lực và nguyên lực võ giả chính là ranh giới lớn đầu tiên của võ đạo. Trong số những võ giả này, người yếu nhất cũng đã bước đầu chuyển hóa được võ giả nguyên lực, người mạnh nhất thậm chí đã ngưng tụ khí hải, bước vào tụ nguyên cảnh. Lúc này, chịu đựng hàng chục đòn tấn công của võ giả nguyên lực, Lộ Ninh lùi lại một bước. Võ phục trên người hắn đột nhiên nổ tung, để lộ ra thân hình cường tráng và hoàn mỹ. Không thể nào, chỉ lùi lại một bước. Đừng do dự, hắn đang cố gượng, tiếp tục ra tay. Các ngươi không muốn lấy được công pháp võ kỹ ở đây sao? Cơ duyên một bước lên trời đang ở ngay trước mắt, chẳng lẽ em muốn bỏ lỡ? Giết, tiếp tục, giết. Hơn 100 võ giả đã ra tay, tự nhiên không có chuyện dừng lại. Một lượt tấn công không giết được Lộ Ninh, chỉ khiến bọn hắn càng thêm ra sức. Chết tiệt, những võ giả này lại thừa nước đục thả câu. Nhanh, các ngươi mau đi giúp Lộ Ninh. Đồng đội của Lộ Ninh, Đỗ Phỉ và Ngô Kiều lúc này cũng đã phản ứng lại. Đỗ Phỉ tức giận không thể kiềm chế, rút đao chém về phía một võ giả gần mình nhất. Lưu Sư Tỷ, Vương Sư Minh, chúng ta. Bên kia, Thư Hồng Trang nhìn về phía Lưu Sư Tỷ và Vương Sư Minh của nàng, có chút không biết phải làm sao. Cứ quan sát trước đã. Vương Sư Minh ánh mắt lóe lên, Trình Tiếp Sinh chết rồi, Vương Dực cũng chết rồi, không thể cứ thế tay không trở về, nếu không sẽ khó ăn nói với trường học. Nhưng cú đấm của Lộ Ninh vừa rồi giết chết yêu ma đã khiến hắn hoàn toàn sợ hãi. Có lòng tham, nhưng không có gan. Nhìn lại Lộ Ninh, không đợi hơn trăm võ giả vây quanh mình tiến hành lượt tấn công thứ hai, hắn đã lao thẳng vào đám đông. Cánh tay phải của hắn giơ cao, khuỷu tay cong lại, như một lưỡi cày sấm sét nóng bỏng lao về phía trước. Trạng thái tăng phúc đang lâu của Lộ Ninh lúc này vẫn còn tồn tại. Hắn mạnh mẽ giẫm chân xuống, tốc độ nhanh đến cực điểm, mọi người chỉ cảm thấy một ngôi sao băng lướt qua trước mắt, khó mà bắt kịp. Lộ Ninh mặt mày vô cùng hung tợn lao về phía trước, khuỷu tay dùng cách đơn giản nhất, thô bạo nhất đập vào cổ của võ giả phía trước. Những võ giả bị đập trúng, chỉ cảm thấy nguyên lực hộ thân của mình bị một lực lượng khổng lồ khó tả đánh vào, lập tức nổ tung, căn bản không thể phòng ngự. Buốt 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 buốt, cổ của từng võ giả nổ vang, những cái đầu bay vút lên không trung, trên mặt vẫn còn giữ nguyên vẻ mặt đang chiến đấu. Chỉ trong một lần đối mặt, đã có hàng chục võ giả chết thảm, cả đại sảnh tầng thứ 6 mưa đầu người. A a a. Trong số những võ giả còn lại, có người kinh hãi hét lên, cảm giác hối hận lúc này mới nảy sinh. Chết. Lộ Ninh tung một quyền, kim lôi nguyên lực hóa thành sóng chiều ép nén không khí, đột nhiên hình thành một làn sóng xung kích quyền lực màu vàng. Buốt. Ầm. Sóng xung kích quyền lực nổ tung, hơn 10 võ giả phía trước lập tức bị áp lực cao quét qua, thân thể đồng thời nổ tung thành một màn xương máu rực rỡ. Buôn lôi quyền. Lộ Ninh hai nắm đấm lại động, hồ quang sấm sét màu vàng hung bạo hiện ra, khiến hơn 10 võ giả đang quay lưng bỏ chạy lập tức bị nổ thành một đống thịt cháy đen. Ngay sau đó, chân phải mạnh mẽ đá ra, một võ giả phía trước từ thắt lưng trở xuống nổ tung, nội tạng và máu thịt bị chấn thành thịt nát bắn tung tóe khắp nơi như thiên nữ tán hoa. Một quyền từ trên xuống dưới đập xuống, giống như chơi trò đập chuột, đập đầu của một võ giả vào sâu trong bụng. Các ngươi đều phải chết. Ha ha ha. Lộ Ninh phá lên cười điên cuồng, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân, dáng vẻ sắt thần tắm máu hung tợn đó khiến người ta kinh hồn bạt vía. Nát cho ta. Một võ giả tụ nguyên cảnh đao quang như cầu vồng, chém mạnh về phía của mình. Lộ Ninh hai lòng bàn tay kẹp lại, lực lượng kinh khủng 1 triệu kỳ lọc giảm đã đập nát thanh chiến đao cấp bậc không thấp này. Ngay sau đó, hắn còn dùng đầu hút mạnh về phía võ giả tụ nguyên cảnh đó. Toàn thân Lộ Ninh đều là phòng ngự của kim cương bất hoại, nhưng xương sọ và cổ sống là cứng nhất. Đối phương là võ giả tụ nguyên cảnh, mặc dù chiến lực không thấp, nhưng phòng ngự của hắn lại không thể cản được cú hút đầu này của Lộ Ninh. Bút. Đầu của đội trưởng đội võ giả tụ nguyên cảnh nổ tung, chết ngay tại chỗ. Chỉ trong khoảng 10 giây, hơn trăm võ giả vây công Lộ Ninh chỉ còn lại hơn 10 người. Chạy, chạy mau. Hơn 10 võ giả như gà đất chó sành, điên cuồng chạy về phía lối vào tầng thứ 5. Chặn bọn hắn lại, một tên cũng đừng để thoát. Lộ Ninh gầm lên, ra hiệu cho Đỗ Phỉ và những người khác tranh thủ cho hắn một chút thời gian. Hắn muốn giết sạch những võ giả này. Tính cách Lộ Ninh trầm ổn và tàn nhẫn, đã quyết định giết thì phải giết sạch. Trong lúc nói chuyện, lại có thêm mấy võ giả bị Lộ Ninh đập thành thịt nát. Thư Hồng Trang mặt mày trắng bệch. Dáng vẻ giết chóc tàn bạo như điên cuồng của Lộ Ninh khiến nàng sợ đến mất hết hồn vía, trong mắt chỉ còn lại những mảnh thi thể bay loạn xạ trên trời. Tâm hồn non nớt của nàng phải chịu một cú sốc chưa từng có, đây là một cảnh tượng cả đời khó quên. Thiếu niên đó lúc này như một vị tử thần đang lạnh lùng vô tình thu hoạch sinh mệnh. Trong đầu nàng lúc này chỉ có hình ảnh Lộ Ninh vừa cười điên cuồng vừa giết người, nàng cảm thấy hắn đang tận hưởng trong đó, lòng nàng sợ hãi vô biên, hai chân tê dại, mặc cho Vương Sư Minh kéo thế nào cũng không đi được. Nhìn kỹ lại, thì ra dưới chân là một vũng nước, nàng đã sợ đến tè ra quần. Vẫn là Lưu Sư Tỷ một tay vác lấy sư muội đang sợ hãi này, đi trước một bước chạy về phía tầng thứ 5. Bọn hắn vốn đã đứng xa, lúc này cũng coi như chạy kịp thời. Nhìn lại Đỗ Phỉ và những người khác, ai nấy đều ngây người tại chỗ, dù là đồng đội của Lộ Ninh, cũng bị dáng vẻ hung tợn của Lộ Ninh làm cho kinh sợ. Sự kinh sợ này khó mà diễn tả, bọn hắn chỉ cảm thấy có một bàn tay vô hình to lớn đè chặt vai bọn hắn, không thể động đậy. Ngay cả lời Lộ Ninh bảo bọn hắn chặn đường cũng không nghe thấy. Cả đời khó quên không chỉ có Thư Hồng Trang, cô gái quyến rũ này, mà còn có cả bọn hắn nữa. Lô Kiều hai mắt trợn ngược, không chịu nổi kích thích mà ngất đi, trước khi mất ý thức, tiếng cười điên cuồng của Lộ Ninh vẫn còn vang vọng sâu trong linh hồn. Lâm Nhu Sư tỉ bị miệng, cố gắng không để mình nôn ra. Liễu Lập Sư Minh ít nói toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng rời xa mình. Cũng không biết đã qua bao lâu, khi hoàn hồn lại, mới phát hiện Lộ Ninh đang nhìn bọn hắn với vẻ mặt vô cảm. Xin lỗi. Đỗ Phỉ cúi đầu xin lỗi, không dám nhìn thẳng vào Lộ Ninh. Hắn bị đồng đội của mình dọa đến ngây người, không chặn được lối vào, để cho mấy kẻ may mắn trốn thoát. Hắn biết, mình chỉ cần kéo dài vài giây, ngoài mấy người bọn hắn ra, ở đây tuyệt đối không có ai sống sót. Không sao. Ánh mắt vô cảm do giết chóc của Lộ Ninh dần dần khôi phục lại một chút ánh sáng, nhàn nhạt đáp lại. Đỗ Phỉ ngẩng đầu nhìn Lộ Ninh, thấy hắn lấy ra một bộ quần áo dự phòng từ trong túi chứa vật mặc vào, khí chất trở nên ôn hòa. Điều này càng khiến hắn kinh hãi hơn. Nếu không phải sau lưng Lộ Ninh đang là một bãi thịt nát, máu chảy thành sông, hắn thậm chí còn cho rằng thiếu niên trước mắt này vô hại. Chương 42, Thiên Kiếm Nguyên với 4 loại đặc tính của võ giả nguyên lực, bí thuật, khí song lưu. Chương 42, Thiên Kiếm Nguyên với 4 loại đặc tính của võ giả nguyên lực, bí thuật, khí song lưu. Chúng ta đến giúp ngươi. Thấy Lộ Ninh đã tự mình thu thập và kiểm kê túi chứa vật của các võ giả bị giết, Đỗ Phỉ Sư Minh vội vàng nói. Tổng cộng có khoảng 103 võ giả đã chết, trong đó Lộ Ninh giết chết 97 người, 6 người còn lại chết dưới tay huyết ma. Túi chữ vật của bọn hắn tự nhiên đều bị Lộ Ninh thu hết vào túi. Vì Đỗ Phỉ và những người khác chỉ đứng nhìn, nên Lộ Ninh sẽ không chia cho bọn hắn. Nhưng Lộ Ninh cũng không phải là người hoàn toàn không có EQ, liền mở miệng nói, ta đã nhận được một bộ võ kỹ kiếm pháp thất phẩm không hoàn chỉnh ở đây, đợi khi trở về đại học võ đạo Giang Nam ta sẽ sao chép một bản tặng cho mấy vị sư minh sư tỷ. Cho thì sẽ cho, nhưng phải đợi sau khi mình dùng bộ võ kỹ kiếm pháp này đổi lấy lợi ích từ đại học võ đạo Giang Nam xong đã. Đỗ Phỉ và những người khác sững sờ. Võ kỹ kiếm pháp thất phẩm. Trong lòng bọn hắn lập tức dâng lên niềm vui, nhưng sau đó vẫn khách sáo với Lộ Ninh vài câu. Sau khi xong việc ở đây, mấy người nhanh chóng rời khỏi tháp cao, sau đó rời khỏi bí cảnh trấn ma. Trên đường cũng gặp một số võ giả khác vừa mới đến, nhưng để tránh rắc rối, đều cố tình đi vòng. Sau khi rời khỏi bí cảnh trấn ma, Lộ Ninh lo lắng cho sự an nguy của Khương Ngư, liền yêu cầu Đỗ Phỉ và những người khác cùng mình đi tìm. Đỗ Phỉ bọn hắn dĩ nhiên không từ chối. Nửa giờ sau, giọng nói của Đỗ Phỉ sư huynh truyền đến từ máy truyền tin. Tìm thấy rồi, máy truyền tin của chúng ta có chức năng định vị, Khương Ngư đã rời khỏi bí cảnh trấn ma trước và giấu máy truyền tin trên một cây cao, nàng có để lại một tờ giấy. Trên đó viết gì vậy? Lộ Ninh có chút ngạc nhiên, Khương Ngư quá liều lĩnh, thực lực của nàng bây giờ không đủ, một mình phiêu bạt trong thế giới thứ hai rất nguy hiểm. Nàng nói mình chuẩn bị về đại học võ đạo Giang Nam trước, bảo chúng ta đừng tìm nàng. Vậy à, vậy chúng ta tập hợp trước đi. Lộ Ninh khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ. Sau khi mấy người gặp lại, Lộ Ninh nhận lấy tờ giấy của Khương Ngư từ tay Đỗ Phỉ sư minh, xem kỹ một chút, thấy không phải là giả mạo liền cất tờ giấy vào lòng. Tiếp theo chúng ta làm gì đây, về võ đạo đại học sao? Nhưng chúng ta mới đến thế giới thứ hai được một ngày thôi mà. Nô Kiều bĩu môi, lẩm bẩm nói. Trái tim lớn của nàng thật đáng ngạc nhiên, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh Lộ Ninh tàn sát, vẫn có thể bình tĩnh như thường, khả năng chịu đựng còn mạnh hơn cả Thư Hồng Trang. Đỗ Phỉ có chút lúng túng, nói, chúng ta từ đây trở về thành phố căn cứ Giang Nam của thế giới thứ hai cũng mất mấy ngày, trên đường nếu gặp một số hung thú, chắc cũng có tác dụng rèn luyện thực chiến. Ý tứ trong lời nói cũng là muốn trở về địa tinh. Lộ Ninh không tham gia vào cuộc thảo luận của bọn hắn, tự mình dựa vào một thân cây lớn, bắt đầu kiểm kê túi chứa vật của các võ giả. Túi chứa vật lồng vào nhau vô hạn, một túi chứa vật chứa mười mấy túi chứa vật. Chẳng trách người ta nói giết người cướp của là cách tích lũy tài sản nhanh nhất. Trong những túi chứa vật này, chỉ riêng đan dược hồi phục đã có tổng giá trị khoảng 300 triệu. Vũ khí mà các võ giả sử dụng, cộng lại cũng có giá trị hơn 1 tỷ. Còn có một số vật liệu hung thú, cộng lại cũng không dưới 500 triệu. Tính thêm những vật phẩm linh tinh khác, Lộ Ninh thu hoạch được khoảng 2 tỷ. Đỗ sư huynh, những vũ khí này mình có kênh xử lý không? Lộ Ninh sau đó ngẩng đầu hỏi Đỗ Phỉ sư huynh. Ta có. Chưa đợi Đỗ Phỉ nói, Nô Thiếu Thu đã nhanh miệng đáp. Được. Lộ Ninh gật đầu, sau khi trở về sẽ giao cho Ngô Thiếu Thu xử lý. Hắn tiếp tục xem xét phần thưởng trong tháp cao, trước đó một số võ giả đã lấy được phần thưởng của mấy tầng đầu, bây giờ cũng đều là của hắn. Công pháp võ kỹ chủ yếu đều là võ kỹ kiếm pháp, phẩm cấp khác nhau. Điều này khiến Lộ Ninh có chút đau đầu, hắn giỏi nhất là quyền pháp, nhưng cũng không sao, có thể dùng để đổi lấy võ kỹ quyền pháp cùng phẩm cấp với đại học võ đạo Giang Nam. Tiếp theo là phần quan trọng nhất, túi chứa vật của Trịnh Kiếp Sinh. Lộ Ninh có chút mong đợi mở túi chứa vật đó ra, sau khi nhìn rõ nội dung bên trong, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Đầu tiên là phần thưởng của tầng thứ 6, có một thanh kiếm vũ khí được làm bằng vật liệu đặc biệt, dưới sự bào mòn của 5 tháng vẫn còn giữ được một chút linh tính, có thể thấy cấp bậc của thanh kiếm này cao đến mức nào. Còn có một bộ bí tịch kết hợp cả công pháp và võ kỹ chiêu thức, Thiên Kiếm Điện. Bí tịch được lưu trữ trong một ống ngọc, Lộ Ninh đặt ống ngọc lên trán, một luồng tinh thần lực liền truyền vào não, nội dung của Thiên Kiếm Điện tự động hiện ra trong đầu, hoàn toàn không cần giải mã bằng văn tự. Chấn Tông kiếm pháp của Thiên Kiếm Tông, tổng cộng có 13 tầng, là công pháp võ kỹ cửu phẩm, toàn bộ kiếm pháp chỉ có ứng cử viên tông chủ của tông môn mới có tư cách tu luyện tầng thứ 6 này chỉ có 3 tầng đầu. Sau khi biết đó là công pháp võ kỹ cửu phẩm, Lộ Ninh vui mừng khôn xiết. Nhưng sau khi biết chỉ có 3 tầng đầu thì lại mất hứng. Thiên Kiếm Điển có pháp môn tu luyện chuyển hóa võ giả nguyên lực đặc biệt, võ giả nguyên lực của nó tên là Thiên Kiếm Nguyên chất lượng cao, kết hợp kim nguyên tố võ giả nguyên lực, kiếm nguyên lực xuyên thấu võ giả nguyên lực và tinh thần nguyên lực là một. Trong đó tinh thần nguyên lực chính là tinh thần lực, linh hồn lực, cho dù không phải là tinh thần niệm sư, cũng có thể thông qua bí pháp đặc biệt của Thiên Kiếm Tông để luyện thành. Không hổ là võ kỹ công pháp cửu phẩm, chỉ riêng võ giả nguyên lực đặc định đã phức tạp như vậy, có đến 4 loại đặc tính. Lộ Ninh tâm thần chấn động, kim lôi nguyên lực của mình chỉ có 2 đặc tính là kim cương bất hoại và lôi nguyên tố, vừa so sánh đã thấy thua kém. Hơn nữa, việc cộng dồn các đặc tính của nguyên lực võ giả là vô cùng khó khăn, người không có thiên tư kinh người thì không thể nắm giữ. Tin tốt là, dù chỉ là 3 tầng đầu của Thiên Kiếm Điện nó cũng có phương pháp tu luyện thiên kiếm nguyên. Tin xấu là, phương pháp ngưng luyện tinh thần nguyên lực trong đó thì 3 tầng đầu lại không có, bị kẹt lại rồi. Cuối cùng là phần thưởng của tầng thứ 7. Vẫn là Thiên Kiếm Điện lần này đã lên tới 7 tầng đầu, nhưng vẫn không có phương pháp ngưng luyện tinh thần nguyên lực, điều này cho thấy bí pháp đó được tách riêng khỏi Thiên Kiếm Điện. Mà ngoài Thiên Kiếm Điện ra, còn có một môn bí thuật. Bí thuật này tên là Khí Song Lưu. Đây là bí thuật của kiếm tông xưa kia, Lộ Ninh vừa xem giới thiệu, mắt liền sáng rực. Khí Song Lưu có 3 chức năng, một là giữ cho nguyên lực võ giả quần quật không dứt, hai là có thể đồng thời thi triển 2 loại chiêu thức, ba là có hiệu quả phòng ngự mạnh mẽ. Chức năng thứ nhất, cần phải khai phá thêm một khí hải trong cơ thể, song khí hải hỗ trợ lẫn nhau, giao thoa với nhau, mới có thể đạt được hiệu quả nguyên lực võ giả quần quật không dứt trong quá trình chiến đấu. Chức năng thứ hai, thoạt nhìn thì việc đồng thời thi triển 2 chiêu thức rất bình thường, nhưng ý của nó không phải vậy. Đồng thời thi triển 2 chiêu thức thực chất có nghĩa là có thể tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình 2 lần cùng một lúc. Bất kỳ võ giả bình thường nào cũng đều có đòn sát thủ, chiêu thức mạnh nhất của riêng mình. Ngay cả Lộ Ninh hiện tại dưới sự cộng dồn của trạng thái đăng lâu và võ kỹ tăng phúc uy lực bằng huyết lượng, có thể tăng vọt 15 lần chiến lực trong một lần, nhưng chiêu mạnh nhất tung ra cũng chỉ có thể sử dụng một lần, dùng thêm lần nữa thì uy lực sẽ giảm xuống. Mà chức năng thứ hai này có thể cho phép ngươi tung ra hai lần chiêu mạnh nhất cùng một lúc, ý nghĩa này quả thực phi thường. Còn về chức năng thứ ba, đối với Lộ Ninh mà nói thì chỉ là gấm thêm hoa, phòng ngự của hắn vốn là ưu thế, nhưng cũng không ngại mạnh hơn nữa. Nhưng tu luyện khí song lưu thì phải ngưng tụ khí hải trước đã. Lộ Ninh vô cùng yêu thích môn bí thuật này, nhưng lại cần điều kiện về cảnh giới. Lộ Ninh đột nhiên mở người, khai phá thêm một khí hải là khí song lưu, nếu khai phá thêm hai cái, chẳng phải là khí tam lưu rồi sao? Rồi khí tứ lưu, khí ngũ lưu, khí cửu lưu. Nhận ra điều này, Lộ Ninh đột nhiên trợn to hai mắt, như thể vừa phát hiện ra một thế giới mới. Chương 43, chấn động địa tinh, thiên tài toàn cầu, thánh địa thí luyện. Chương 43, chấn động địa tinh, thiên tài toàn cầu, thánh địa thí luyện. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa. Lộ Ninh tựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn trời đêm. Thế giới thứ hai cũng có mặt trăng, ban ngày cũng có mặt trời, giống như một phiên bản phóng to của địa tinh vậy. Vốn là một nhóm đến thế giới thứ hai để rèn luyện, giờ thì hay rồi, biến thành một băng nhóm giết người. Tức nhất là giết người còn chưa giết sạch. Cách đó không xa, Nô Gia Muội Muội Ngô Kiều lên tiếng oán giận. Điều này khiến Lộ Ninh bất ngờ, cô gái này còn tàn nhẫn hơn hắn tưởng tượng. Điều nàng ta oán giận không phải là Lộ Ninh giết người, mà là giết chưa sạch. Không sao đâu, thế giới thứ hai vốn không có quy tắc gì, thực lực là vừa, võ giả ở đây chém giết lẫn nhau là chuyện rất bình thường. Đỗ Phỉ sư huynh có chút ngại ngùng, nếu không phải lúc đó hắn bị Lộ Ninh dọa sợ, Lộ Ninh chắc chắn đã có thể giết sạch. Nói ít thôi. Nô Thiếu Thu chừng mắt nhìn muội muội nhà mình. Nô Kiều tức giận không nói nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, phương đông hừng sáng, nhóm người Lộ Ninh lại lên đường, hướng về thành phố căn cứ Giang Nam cách đó 1000 cây số. Điều đáng nói là, hôm qua Lộ Ninh điểm danh lại nhận được một tấm quyển trục nâng cấp. Vì đang ở thế giới thứ hai, nên Lộ Ninh không có ý định ém thực lực, trực tiếp nâng cấp. Kim cương bất hoại đạt đến tầng thứ 29, sức mạnh, huyết lượng đều 53 vạn. Điều này khiến bảng thuộc tính sức mạnh cơ bản của Lộ Ninh chính thức đột phá 40 vạn kg, có tăng lên, nhưng mức độ này đã không còn đủ để thỏa mãn Lộ Ninh hiện tại. Mấy ngày sau đó đều là đi đường, trên đường gặp một số hung thú cấp thấp, cũng đã săn giết. Lộ Ninh không ra tay, nhưng trong thời gian đi đường này hắn cũng không phải không có việc gì làm. Nộ tính của Lộ Ninh không thấp, chỉ riêng điểm nộ tính này cũng xứng với danh hiệu sinh viên hạng nhất của Đại học Giang Nam, nhưng hắn cũng tự biết mình, nộ tính của bản thân vẫn chưa đạt đến cấp độ thiên tiêu. Hắn biết điểm yếu hiện tại của mình là việc vận dụng sức mạnh chưa đủ hoàn hảo. Vì vậy mỗi ngày hắn đều rèn luyện kỹ xảo vận dụng sức mạnh, cố gắng sớm ngày đạt đến cảnh giới luyện lực như tơ. Lúc này, khuôn viên Đại học Võ đạo Giang Nam tại thành Giang Nam, Hạ Quốc, tân sinh viên năm nhất đều được triệu tập tại đại sảnh của tòa nhà chính. Phó hiệu trưởng Chiêm Thiên ăn mặc trang trọng tham dự, dưới khán đài là hơn 1 vạn gương mặt trẻ trung đầy nhiệt huyết. Chiêm hiệu trưởng, ngoài 121 người đi rèn luyện ở thế giới thứ hai và một người bị thương nặng chưa đi học lại, các tân sinh viên khác đều đã có mặt đầy đủ. Chủ nhiệm giáo vụ Tiêu nhận tại ghé vào hai Chiêm phó hiệu trưởng nói nhỏ một câu. Cửu tinh võ giả chính là võ thánh. Vị hiệu trưởng Thần Long thấy đầu không thấy đuôi của Đại học Giang Nam là hạ chuyển thế chính là một vị võ thánh, đồng thời cũng là một trong 3 vị quán trưởng của Giang Nam Võ Quán. Đại học Giang Nam không phải do Hạ Quốc Thiên Phủ thành lập, mà là dựa lưng vào Giang Nam Võ Quán. Mà Giang Nam Võ Quán là thế lực võ giả mạnh nhất khu vực Giang Nam, không có đối thủ, ở Hạ Quốc cũng có thể xếp vào top 3, thực lực tổng hợp và tài lực trên toàn cầu thì xếp thứ 4. Nhưng thế lực võ giả số 1 Hạ Quốc không phải là Trung Nguyên Võ Quán ở khu vực Trung Nguyên, mà là Hạ Quốc Thiên Phủ. Võ đạo địa tinh đã khai sáng hơn 300 năm. Chỉ riêng võ thánh cấp trụ cột quốc gia của Hạ Quốc Thiên Phủ đã có 8 vị, nhiều nhất địa tinh. Không biết là do thiên đạo ưu ái hay vì nguyên nhân khác, xét về số lượng cường giả võ đạo, số lượng thiên tiêu võ đạo, một mình Hạ Quốc đã vượt qua tổng số của 196 quốc gia còn lại trên toàn cầu cộng lại. Dĩ nhiên, trên địa tinh thực sự có thể được gọi là quốc gia cũng chỉ có vài nước, cường giả mạnh nhất ở hầu hết các quốc gia thậm chí chỉ là thiên nguyên đại tông sư, ngay cả võ thánh cũng chưa từng xuất hiện. Chiêm Thiên với tư cách là phó hiệu trưởng, thực lực không cần phải nghi ngờ, muốn thành danh võ thánh, cần phải ngưng tụ võ đạo pháp thân của riêng mình. Võ đạo pháp thân, đó là sự diễn hóa của thần thông võ đạo thực sự, trên lệch chiến lực giữa nó và Thiên Nguyên đại tông sư quả thực là một trời một vực. Chiêm Thiên đã bước đầu ngưng tụ võ đạo pháp thân, có lẽ trong tương lai không xa, khu vực Giang Nam sẽ có thêm một vị võ thánh. Các tân sinh viên nhìn phó hiệu trưởng phía trước với ánh mắt rực lửa, trong mắt họ bừng lên ánh sáng nóng bỏng, cả hội trường tràn ngập khí thế hừng hực bước lên. Đó là sự khao khát và ngưỡng vọng đối với võ đạo. Một tháng trước, cực quang võ thánh Mạc Tiền Bối của Hạ Quốc chúng ta đã phát hiện một di tích võ đạo ở thế giới thứ hai, không có gì bất ngờ. Di tích võ đạo đó là do một thánh địa trong kim tự tháp văn minh võ đạo từng tồn tại ở thế giới thứ hai để lại. Chiêm Thiên nhìn các tân sinh viên dưới khán đài, mỉm cười nói. Một hòn đá làm giấy lên ngàn lớp sóng, các tân sinh viên dưới khán đài lập tức xôn xao. Di tích thánh địa. Trời ơi, Hạ Quốc chúng ta đến nay cũng chỉ phát hiện một di tích thánh địa thôi phải không? Cả địa tinh cộng lại cũng chỉ có 2 cái, Hạ Quốc chúng ta độc chiếm 1, giờ lại có thêm 1 cái nữa. Di tích thánh địa chắc chắn ẩn chứa cơ duyên to lớn, Chiêm hiệu trưởng bây giờ nói với chúng ta những điều này, lẽ nào? Chủ nhiệm giáo vụ Tiêu nhận tại thấy dưới khán đài ồn ào, vội quát, yên lặng. Nụ cười trên mặt Chiêm Thiên không giảm, tiếp tục nói, di tích thánh địa có rất nhiều thí luyện, đó là đạo trường mà thánh địa xưa kia dùng để bồi dưỡng đệ tử dưới trướng. Đáng tiếc là, không phải chỉ có một mình Mạc Tiền Bối phát hiện, nước Mỹ cũng có một vị võ thánh đồng thời phát hiện, do đó việc tranh chấp quyền sở hữu di tích thánh địa này đã kéo dài 1 tháng, gần đây mới có kết quả. Nói đến đây, các tân sinh viên vội hỏi, vậy xin hỏi Chiêm hiệu trưởng, di tích thánh địa thuộc về ai ạ? Cùng sở hữu. Một câu của Chiêm Thiên khiến tất cả tân sinh viên đều lộ vẻ không vui. Khoa học kỹ thuật trì trệ, rơi vào bế tắc. Võ đạo huy hoàng, ngày càng phát triển. Khoa học kỹ thuật hàng đầu của nước Mỹ mấy trăm năm trước đã không còn tồn tại nữa, chết tiệt. Lại là cùng sở hữu. Nước Mỹ sao dám vậy, không sợ các võ thánh hạ quốc chúng ta trở mặt sao? Cũng không thể nói như vậy, các nước phương Tây lấy nước Mỹ làm đầu, thành lập liên bang Bạch Dương phương Tây, chính là để đối kháng với hạ quốc chúng ta. Ồ, ngươi thông minh hơn cả các lãnh đạo cấp cao của võ thánh hạ quốc cả. Cấp cao có quyết sách này, tự nhiên có lý do của bọn hắn. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, Chiêm hiệu trưởng còn có chuyện muốn nói kìa. Chiêm Thiên thấy các học sinh dần yên lặng, bèn nói tiếp, 10 ngày sau, di tích thánh địa đó sẽ mở cửa đợt đầu tiên, tất cả võ giả từ 20 tuổi trở xuống trên toàn cầu đều có thể tham gia, nhưng có giới hạn số lượng. Hạ quốc có tổng cộng 500 suất, trong đó Đại học Võ đạo Giang Nam được phân 20 suất, sinh viên đặc biệt dưới 20 tuổi, Đại học Võ đạo Giang Nam chúng ta có 5 vị, do đó còn lại 15 suất sẽ được quyết định bằng hình thức thi đấu trên lôi đài. Ba giải đấu lôi đài, tương ứng với 18 tuổi, 19 tuổi và 20 tuổi, 5 người đứng đầu mỗi giải đấu sẽ nhận được suất tham gia. Một chàng lời nói, trực tiếp đốt cháy hoàn toàn ý chí chiến đấu của các tân sinh viên. Chương 44, Hạ quốc đệ nhất mỹ nữ, Đạo môn nhân tông Lạc Thiên Tiên. Chương 44, Hạ quốc đệ nhất mỹ nữ, Đạo môn nhân tông Lạc Thiên Tiên. Khi đó Lộ Ninh và Đỗ Phỉ Sư Minh vẫn đang trên đường. Còn vào ngày Lộ Ninh và những người khác rời khỏi khu vực Đoạn Kiếm Sơn, Thư Hồng Trang cùng với Lưu Sư Tỷ và Vương Sư Minh của nàng lại bị chặn lại trên đường trở về truyền tống trận ở khu vực thế giới thứ hai tương ứng với khu vực Trung Nguyên. Người chặn đường là một vị chân huyết tông sư, là cường giả võ đạo của Phong Lôi Võ Quán xếp thứ ba khu vực Giang Nam, tên Triệu Vận Lai, danh hiệu tông sư là Trường Hồng Kiếm. Triệu Vận Lai sau khi nhận được tin tức bí cảnh trấn ma xuất thế, đã lập tức chạy đến, nhưng vẫn chậm một bước. Tuy nhiên, dù sao cũng là tông sư, thủ đoạn không hề yếu. Triệu Vận Lai phát hiện nơi này đột nhiên có rất nhiều võ giả đến từ khu vực Trung Nguyên, liền ra tay quyết đoán bắt người tra hỏi. Lúc này mới biết dưới núi của bí cảnh trấn ma Thiên Kiếm Sơn có một truyền tống trận hai chiều vẫn còn hoạt động. Hắn ôm cây lợi thỏ, quả nhiên bắt được ba người Thư Hồng Trang. Triệu Vận Lai có tướng mạo kỳ lạ, dáng vẻ trung niên, lông mày trái có một vết sẹo, khiến cho khuôn mặt tăng thêm vài phần hung khí. Hắn nhìn ba người Thư Hồng Trang có chút căng thẳng, nói: "Đặc điểm lớn nhất của võ giả tụ nguyên cảnh là khi ra tay, khí cơ toàn thân tôn trào, theo như ngươi nói, một thiếu niên võ giả chưa bước vào tụ nguyên cảnh đã dùng sức một mình giết chết một con yêu ma đang ngủ say chưa chết, sau đó trong vòng chưa đầy nửa phút đã gần như tàn sát sạch sẽ hơn trăm võ giả nguyên lực. Đúng là như vậy, ta nghĩ hắn nhất định là một thiên tài cấp thiên tiêu nào đó của khu vực Giang Nam." Vương Sư Minh vội vàng đáp. Triệu Vận Lai ngẩng đầu nhìn Thư Hồng Trang thật sâu. Qua miêu tả, hắn biết thiếu niên võ giả đó có thân thể cường hãn, mà cả khu vực Giang Nam phù hợp với đặc điểm này chỉ có tân sinh viên năm nay của Đại học Võ đạo Giang Nam là Sở Cung Đồ. Nhưng miêu tả về ngoại hình lại hoàn toàn khác với Sở Cung Đồ. "Các ngươi đi đi." Triệu Vận Lai suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn thả ba người này đi. Túi trữ vật của ba người hắn đã kiểm tra qua, có một số phần thưởng trong tháp cao, nhưng với thân phận chân huyết tông sư, hắn không thèm để mắt đến. Đã không có lý do độc lòng, tự nhiên cũng không cần thiết phải giết người gì cậu. Đa tạ tiền bối. Ba người Thư Hồng Trang liên tục cảm ơn, bọn hắn biết mình đã sống sót. Sau khi ba người đi vào truyền tống trận rời đi, Triệu Vận Lai cúi đầu trầm âm, Thiên Kiếm Tông là tông môn chỉ đứng sau thánh địa, công pháp võ kỹ của bọn hắn có lẽ còn có cả bí thuật. Triệu Vận Lai đột nhiên ngẩng đầu, không thể bỏ lỡ. Liên quan đến thiên tài cấp thiên tiêu, vậy chắc chắn có thể nhìn thấy thế lực lớn đứng sau thiên tiêu đó. Nhưng người có thể bước vào chân huyết cảnh, được gọi là tông sư, ai mà không có gan dạ. Thiên tài võ giả chưa trưởng thành thì chưa được coi là cường giả võ đạo, chỉ có thể nói là kiêng dè tiềm năng, chứ không đến mức khiến cường giả võ đạo hoàn toàn phải ném chuột sợ vỡ bình. Triệu Vận Lai không do dự nữa, hắn đến bên ngoài mật thất truyền tống trận, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, liền ném mạnh về phía trước, ngay khoảnh khắc ném ra, hắn liền đạp chân lên, hóa thành một vệt cầu vồng lao về phía thành phố căn cứ Giang Nam. Chân huyết tông sư có thể sử dụng nguyên lực võ giả đã dung hợp với nguyên lực trời đất của mình để bay, nhưng tốc độ bay tùy thuộc vào mỗi người, Triệu Vận Lai rõ ràng cho rằng cách này đi đường nhanh hơn. Ngày hôm đó, đêm khuya, Lộ Ninh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. "Đã phát hiện ra rồi, thì đừng nghĩ đến việc đi nữa." Một tiếng cười nhẹ vang lên từ phía không xa, sau đó liền thấy chân huyết tông sư Triệu Vận Lai ngự kiếm bay tới. "Ngươi là Trường Hồng Kiếm Triệu tông sư Triệu tiền bối của Phong Lôi Võ Quán?" Nhóm người Lộ Ninh nghe thấy tiếng động liền lập tức tập trung lại, sau khi nhìn rõ người đến, Lô Thiếu Thu không khỏi kinh ngạc tốt lên. "Ha ha, thì ra là tiểu tử nhà họ Ngô." Triệu Vận Lai thu kiếm đắp xuống đất, khí tức thu lại như một người bình thường, hắn nhìn Ngô Thiếu Thu, cười lớn một tiếng, rồi nói tiếp: "Nếu đều là người nhà, vậy thì dễ nói chuyện rồi, công pháp võ kỹ và bí pháp của Thiên Kiếm Tông, cứ lấy ra cho lão phu xem qua đi." Dĩ nhiên, lão phu cũng không tự dưng bắt nạt tiểu bối, cái cần cho vẫn sẽ cho. Lộ Ninh thần sắc không đổi, cái cần cho vẫn sẽ cho. "Triệu tiền bối nói đùa rồi, công pháp võ kỹ Thiên Kiếm Tông gì đó, đám tiểu tử chúng ta nghe không hiểu lắm." Ngô Thiếu Thu cười làm lành, giả ngu. Triệu Vận Lai không phải trần, mà nhìn Lộ Ninh, nói: "Khu vực Giang Nam chúng ta thật là nhân tài kiệt xuất, có thể một mình địch trăm và tàn sát đối thủ một cách đắc đạo, thực lực và khí phách như vậy, ngay cả lão phu cũng phải tự thấy xấu hổ." Hắn không nhận ra Lộ Ninh là người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh, điều này cho thấy hắn đã ở thế giới thứ hai suốt thời gian qua. Sắc mặt Đỗ Phỉ lập tức tái nhợt, hắn biết là do trước đó không giết sạch võ giả nên mới gây ra tình cảnh này. Nếu không, chỉ dựa vào thân phận của Ngô Thiếu Thu, chân huyết tông sư của khu vực Giang Nam sẽ không tốn công tốn sức như vậy để lục soát túi trữ vật của bọn hắn, bây giờ không thừa nhận cũng không được, bị chặn đường đối phương chặn đường, rõ ràng trong lòng đã xác định, sẽ không nghe lời giải thích của bọn hắn, nhất quyết kiểm tra túi trữ vật, chỉ là tạm thời chưa lật mặt, đợi bọn hắn tự mình phối hợp mà thôi. Chà ta, Nô Thiếu Thu còn muốn nói gì đó. Đừng nói nữa, lão phu là người tu kiếm, công pháp Võ Kỹ bí pháp của Thiên Kiếm Tông đối với lão phu rất quan trọng. Nụ cười trên mặt Triệu Vận Lai biến mất, hắn xua tay ngắt lời Ngô Thiếu Thu. Nếu tiền bối muốn xem, vậy thì cứ xem đi. Lộ Ninh thản nhiên lên tiếng. Ngoài thất phẩm kiếm pháp Võ Kỹ không hoàn chỉnh, Trảm Thiên Kiếm Thuật, 6 tầng đầu của Thiên Kiếm Điển bí pháp khí song lưu, hắn đã sớm hủy bản gốc, ghi nhớ trong đầu rồi. Lộ Ninh rất bình tĩnh, đối phương tuyệt đối không thể biết phần thưởng cụ thể trong tháp cao là gì, người biết, ngoài hắn ra, chỉ có Trịnh Kiếp Sinh, một người đã chết. Triệu Vận Lai có chút bất ngờ trước phản ứng của Lộ Ninh, nhưng Lộ Ninh đột nhiên ném túi trữ vật về phía hắn, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, liền định đưa tay ra bắt. Và ngay lúc này, túi trữ vật đang bay đi lại đột nhiên đổi hướng giữa không trung, sau đó rơi vào lòng bàn tay trắng như ngọc của một người phụ nữ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía đó, lập tức chết lặng tại chỗ. Chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp mặc thái cực bào, đầu đội liên hoa quan đang đứng đó, giữa trán nàng có một nốt chu sa đỏ thắm, vừa thanh lệ thoát tục, lại vừa yêu diễm mê hoặc. Dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thoát tục, vừa có làn da trắng nõn của thiếu nữ, lại có vẻ quyến rũ của phụ nữ trưởng thành, lại thêm cả sự phiêu dật của người ngoài coi hồng trần. Lạc Thiên Tiên. Tông sư Triệu Vận Lai đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn người phụ nữ mặc đạo bào đẹp tuyệt trần đó, không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên. Còn những người khác, bao gồm cả Ngô Kiều và Lâm Nhu sư tỷ, ngay cả Lộ Ninh, cũng bị dung nhan tuyệt thế và khí chất thoát tục của người phụ nữ mặc đạo bào này thu hút hoàn toàn. Lạc Thiên Tiên, tên tuổi ở Hạ Quốc vang như sấm bên tai, nhà nhà đều biết. Nàng là Thiên Nguyên đại tông sư của đạo môn Nhân Tông Hạ Quốc, mới 26 tuổi, lại còn là đệ nhất mỹ nữ Hạ Quốc. Có người nói nàng là tiên nữ hạ phàm, có người nói nàng người như tên, là thiên tiên chuyển thế. Nàng tại sao lại xuất hiện ở đây? Triệu Vận Lai trong lòng chợt thoát một cái. Chương 45, trao đổi, tăng phúc sức mạnh tối đa 32 lần, bí thuật ngũ chuyển long tức. Chương 45, trao đổi, tăng phúc sức mạnh tối đa 32 lần, bí thuật ngũ chuyển long tức. Nô Kiểu là người đầu tiên tỉnh táo lại, thấy ca ca mình vẫn còn ngây ngẩn, liền véo mạnh vào eo hắn. Nhìn, có gì đẹp mà nhìn? Nô Kiểu nhỏ giọng mắng, rõ ràng là có chút ghen tị. Mấy người còn lại nghe thấy tiếng mắng nhỏ của Nô Kiểu, cùng với Ngô Thiếu Thu đều tỉnh táo lại. Không biết Lạc đạo trưởng có ý gì. Triệu Vận Lai cứng rắn nhìn Lạc Thiên Tiên, trầm giọng nói một câu. Bí tịch công pháp đại tông môn sắp đến tay cứ thế bay mất, hắn không cam lòng. Hắn vốn nghĩ như vậy, nhưng khi tiếp xúc với đôi mắt lạnh lùng của Lạc Thiên Tiên, ý nghĩ đó lập tức tan biến. Ta muốn nó. Lạc Thiên Tiên lên tiếng, giọng nói hay như tiếng trời. Cáo tử. Triệu Vận Lai im lặng một lúc, trong lòng cân nhắc, cuối cùng vẫn chọn từ bỏ. Tốc độ nhận thua này của hắn khiến nhóm người Lộ Ninh cảm thấy có chút khó tin. Tông sư, chỉ có thế thôi sao? Lộ Ninh muốn cười, nhưng hắn là người chuyên nghiệp, vẫn nhịn được. Tuy nhiên, tình hình không mấy lạc quan, dọa lui một tông sư, lại đổi một người mạnh hơn đến. Nàng là Lạc Thiên Tiên Lạc đạo trưởng, đạo môn Nhân Tông của Hạ Quốc. Nô Thiếu Thu không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Lộ Ninh, nhỏ giọng ghé tai giới thiệu về Lạc Thiên Tiên. Ta biết, đã xem trên TV. Lộ Ninh gật đầu. Lạc Thiên Tiên sở dĩ nhà nhà đều biết, ngoài thiên phú, sắc đẹp, thực lực, còn là vì nàng thường xuyên lên TV Hoàng Dương Đạo Pháp, mời gọi đông đảo võ giả gia nhập đạo môn Hạ Quốc. Đạo môn và Phật môn của Hạ Quốc rất mạnh, nhưng bọn hắn không theo mô hình thu nhận môn đồ rộng rãi như các võ quán, nhưng không nghi ngờ gì, ngoài các đạo sĩ và tăng nhân bình thường, những võ giả có thể gia nhập đạo môn hoặc Phật môn đều là tinh anh. Đi theo con đường tinh anh. Hiện tại, cường giả số 1 Hạ Quốc ở Hạ Quốc Thiên phủ, nhưng người thứ 2 và thứ 3 lại không phải là quán trưởng của Trung Nguyên Võ quán và Giang Nam Võ quán, mà là đạo môn Trương Thiên sư và Phật môn Không Thủ đại sư. Đồng thời, sự phát triển của đạo môn và Phật môn Hạ Quốc cũng không thể tách rời khỏi văn minh võ đạo của thế giới thứ 2, bởi vì trong văn minh võ đạo của thế giới thứ 2 lại cũng tồn tại hai đại giáo là đạo giáo và Phật giáo. Sự việc có thể nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng, đạo môn Hạ Quốc ở ngay khu vực Trung Nguyên, chắc chắn là những võ giả trốn thoát trước đó đã báo cho thế lực sau lưng bọn hắn, mà Lạc đạo trưởng có thể xuất hiện ở đây, chứng tỏ bí cảnh Chấn Ma Thiên Kiếm Sơn đó chắc chắn có liên quan đến đại thế lực tông môn võ đạo của thế giới thứ 2. Nô Thiếu Thu tiếp tục phân tích vài câu. Hắn là con cháu gia tộc lớn, có chút kiến thức cũng không có gì lạ. Thiên Kiếm Tông là đại môn đại phái từng chỉ đứng sau thế lực thánh địa ở thế giới này. Sơn môn của Thiên Kiếm Tông đã được phát hiện, nhưng vẫn còn thất lạc không ít công pháp võ kỹ quan trọng, trong đó nổi tiếng nhất là một môn bí thuật. Lạc Thiên Tiên ở cách đó không xa dường như nghe thấy lời của Ngô Thiếu Thu, lúc này nhìn về phía này, chậm rãi nói một câu. Nàng có dung mạo tuyệt mỹ, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt, như thể trên người người phụ nữ như Thiên Tiên này có vô vàn vẻ đẹp. Nhưng nếu nhìn lâu, thì bất kể nam hay nữ đều không tự chủ được mà cảm thấy tự ti mặc cảm. Nói một cách thô tục, chính là muốn xông lên nhưng lại không dám xông. Vậy có thể khiến Lạc đạo trưởng thất vọng rồi, nếu trong túi chứa vật mà Lộ Ninh vừa đưa không có môn bí thuật mà đạo trưởng tìm, thì chúng ta thật sự không có được. Nô Thiếu Thu hít sâu một hơi, cố gắng không nhìn Lạc Thiên Tiên, hơi cúi đầu nói. Lạc Thiên Tiên không trả lời, ánh mắt xinh đẹp rơi trên người Lộ Ninh. Lộ Ninh lập tức ngẩn người, không biết tại sao, đôi mắt của vị đạo cô đẹp đến mức sủi bọt này lại có một ma lực kỳ lạ, nàng rõ ràng không nói gì, nhưng mình lại hiểu hết mọi chuyện. Các ngươi qua một bên trước đi, ta và Lạc đạo trưởng giải thích riêng một chút. Lộ Ninh nói với Đỗ Phỉ và những người khác. Ngươi đừng có ý đồ xấu nhé, nàng không dễ lừa đâu. Nô Kiều chạy đến nhỏ giọng nhắc nhở một câu, rồi cùng những người khác rời đi. Có thể trao đổi, ngươi chọn một môn bí thuật về một phương diện cụ thể, nếu có, ta sẽ đưa cho ngươi. Sau khi những người khác đi, Lạc Thiên Tiên rất thẳng thắn lên tiếng. Bí thuật tăng cường sức mạnh khí huyết. Lộ Ninh cũng không do dự, đều là người thông minh, cứ trực tiếp nói giá là được. Có. Lạc Thiên Tiên gật đầu, cánh tay phải trắng non thon dài bung lên, một quyển bí tịch liền rơi vào tay Lộ Ninh. Hắn cúi đầu nhìn, bí thuật ngũ chuyển long tức. Vừa nhìn, Lộ Ninh đã kinh ngạc không thôi. Mức độ tăng phúc của môn bí thuật này có chút khoa trương. Tu thành chuyển thứ nhất, có thể bộc phát tăng phúc sức mạnh 2 lần. Chuyển thứ hai, 4 lần. Chuyển thứ ba, 8 lần. Chuyển thứ tư, 16 lần. Chuyển thứ năm, 32 lần. Tối đa có thể bộc phát 32 lần sức mạnh, tuy thuộc loại bí thuật bộc phát tức thời, không thể duy trì, nhưng con số này cũng quá kinh khủng. Thấy Lộ Ninh đã xem xong, Lạc Thiên Tiên thở dài nói, bí thuật này tuy mạnh, nhưng muốn thi triển cũng phải phối hợp với một số thiên tài địa bảo để tạm thời tăng cường thân thể, nếu không thân thể sẽ sụp đổ mà chết, có chút hạn chế, nhưng cũng rất mạnh rồi. Lộ Ninh tiếp lời, Lạc đạo trưởng thẳng thắn đưa cho Vãn Bối xem toàn bộ môn bí thuật này, ngược lại khiến Vãn Bối có chút hoảng sợ. Người có thể làm như vậy, hoặc là chắc chắn sau khi lấy được khí song lưu sẽ giết người diệt khẩu, hoặc là thật sự tâm tư trong sáng, chỉ đơn thuần là trao đổi bí thuật. Tuy rằng như vậy là vô sỉ, nhưng Lộ Ninh sẽ không lấy khí song lưu ra ngay bây giờ. Nàng muốn khí song lưu, mình bây giờ lấy ra, vậy thì sau khi nàng có được, có muốn giết người diệt khẩu hay không, đều nằm trong một ý niệm của nàng. Mẹ của Trương Vô Kỵ đã nói, phụ nữ càng xinh đẹp càng biết lừa người. Ta có thể đưa ngươi về Giang Nam, đến lúc đó đưa cho ta. Lạc Thiên Tiên lòng như gương sáng, không mạch trần, nhưng lại khiến Lộ Ninh yên tâm. Điều này ngược lại khiến Lộ Ninh có chút xấu hổ, có vẻ như mình có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Còn về tại sao đối phương lại thẳng thắn cho Lộ Ninh xem toàn bộ bí thuật, Lộ Ninh nghĩ nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu Lộ Ninh thật sự không có khí song lưu, thì hắn cũng sẽ không nhận được ngũ chuyển long tức từ Lạc Thiên Tiên một cách vô ích. Bởi vì Lộ Ninh không thể lấy ra bí thuật võ đạo tương đương với ngũ chuyển long tức, nhưng Giang Nam Võ Quán đứng sau đại học võ đạo Giang Nam có thể lấy ra được. Giang Nam Võ Quán không muốn đổi, vậy thì cứ ép Lộ Ninh về Lạc môn, ngược lại còn kiếm được một thiên tiêu. Lạc Thiên Tiên có thể đến đây, tự nhiên là đã biết chuyện gì đã xảy ra trong tháp cao. Với biểu hiện đó và tuổi của Lộ Ninh, hắn chắc chắn là cấp thiên tiêu. Lộ Ninh đột nhiên nghĩ một cách hài hước trong lòng, ta không định chiếm không bí thuật của đối phương, người phụ nữ này không lẽ muốn chiếm không cả con người mình về Lạc môn. Vì ngũ chuyển long tức có hạn chế, đổi với ngươi, là ta chiếm lợi rồi, ta ở đây còn có một môn bí thuật không tồi, cho ngươi. Đôi mắt đẹp của Lạc Thiên Tiên lóe lên, rồi lại lấy ra một quyển bí tịch đưa cho Lộ Ninh. Lộ Ninh đột nhiên mở người, nếu đây là bí thuật không ngoại truyền của đạo môn mà cho mình xem. Không cần, không cần, đã đủ rồi, không dám chiếm lợi của Lạc đạo trưởng. Không tính. Tính. Ta nói không tính là không tính. Lạc Tiên Tiên sắc mặt không đổi, nhất quyết muốn Lộ Ninh nhận lấy. Lộ Ninh. Chương 46, hỏng rồi. Lạc Tiên Tiên muốn tìm ta làm lô đỉnh. Bao nuôi ta. Chương 46, hỏng rồi. Lạc Tiên Tiên muốn tìm ta làm lô đỉnh. Bao nuôi ta. Bọn hắn đang nói gì vậy? Bên phía Ngô Kiểu và những người khác, bọn hắn không nghe được nội dung cuộc trò chuyện của Lộ Ninh và Lạc Thiên Tiên, nhưng thấy hai người đang từ chối nhau điều gì đó, liền rất tò mò. Ca ca của nàng, Nô Thiếu Thu, thì lại luôn trầm ngâm không nói. Nô Thiếu Thu nghĩ hơi nhiều, người của Trung Nguyên Võ Quán thoát chết từ trong tháp cao, sau đó lập tức báo cho cường giả võ đạo của khu vực Trung Nguyên, cuối cùng khiến bọn hắn bị chặn lại, suy đoán này rất hợp lý. Dù sao thì quãng đường đi bộ một ngày của bọn hắn cũng không thể nào nhanh bằng một giờ của cường giả võ đạo. Nhưng tại sao người đến lại là Lạc Thiên Tiên? Đây là một nhân vật tầm cỡ. Mới 26 tuổi đã bước vào tiên nguyên cảnh, trở thành đại tông sư được vạn người ngưỡng mộ, tư chất yêu nghiệt như vậy, thực lực như vậy, cho dù Lộ Ninh có được xác nhận là thiên tiêu, cũng không đáng để nàng phải đích thân đến. Lẽ nào Lộ Ninh có thân phận đặc biệt? Nô Thiếu Thu nghĩ trong lòng, càng thêm nghi ngờ. Lúc này, Lộ Ninh dường như đã xong việc, đang đi về phía bọn hắn, sắc mặt bình thường nói, "Lạc đạo trưởng chuẩn bị đưa ta về Giang Nam, các người đi trước đi." Nô Kiều nghe vậy, nhướng mày, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nghi ngờ hỏi, "Tại sao chỉ đưa một mình ngươi, không thể đưa chúng ta cùng về sao? Ngươi có thấy gia đình nào đi cùng một chuyến bay không?" Lộ Ninh nhíu mày, giọng hơi trầm xuống nói, chúng ta còn sống, Lạc đạo trưởng mới không làm gì Lộ Ninh. Đỗ Phỉ Sư Minh nói rõ. Nô Thiếu Thu ngẩn người, hắn cảm thấy Lộ Ninh vẫn quá cẩn thận, với thân phận và thực lực của Lạc Thiên Tiên, không thể nào làm những chuyện đáng khinh như vậy. Nhưng cẩn thận không bao giờ được, bọn hắn nói vài câu đơn giản, rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi bọn hắn đi, chỉ thấy Lạc Thiên Tiên vung đạo bảo, như thể là thủ đoạn của tiên gia, lập tức có một đạo thần quang từ trong tay bay ra. Đó là một chiếc thuyền, lúc đầu chỉ bằng lòng bàn tay, sau đó lại càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành kích thước của một chiếc thuyền cỡ trung và lơ lửng giữa không trung. Lạc Thiên Tiên giải thích, tên là Ngự Phong Trù, có khác trận pháp, cần nguyên lực trời đất mới có thể khởi động, có thể bay với tốc độ gấp trăm lần âm thanh. Lợi hại. Lộ Ninh giơ ngón tay cái lên. Hắn kiên quyết không nhận môn bí thuật thứ hai mà Lạc Thiên Tiên đưa cho, vì cảm thấy đối phương dường như thật sự có ý định lôi kéo hắn vào đạo môn. Lên đi. Tiên tử Lạc Thiên Tiên vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, từ khi xuất hiện đến giờ, sắc mặt không hề thay đổi, tựa hồ như thật sự là một tiên tử không vướng bụi trần. Lộ Ninh có chút không muốn, nhưng vẫn cùng Lạc Thiên Tiên lên Ngự Phong Trù. Trên thuyền có lầu cát, hai người lúc này vào phòng trong lầu cát, ngồi đối diện nhau. Ngươi là một người thông minh. Lạc Thiên Tiên đang pha trà, hương trà thơm ngát, hơi trà lượn lờ quanh khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, càng làm nổi bật vẻ đẹp như mơ như ảo. Đúng là một người phụ nữ mê chết người không đền mạng. Lộ Ninh túi đầu không nhìn nàng, người phụ nữ này nhìn nhiều quá sẽ phải đổi tên thành Dương Bí Mất. Hắn tiếp tục nói, giọng điệu rõ ràng, nếu Lạc đạo trưởng đã nói như vậy, vậy thì cứ nói thẳng ra đi. Bí thuật của Thiên Kiếm Tông tuy không tồi, nhưng ta nghĩ đạo môn chắc cũng có bí thuật không thua kém loại này. Lạc Thiên Tiên từ từ đẩy qua một tách linh trà, đôi môi anh đào khẽ mở, công pháp của đạo môn Nhân Tông chúng ta có chút khác biệt so với những nơi khác, nguyên lực võ giả tu luyện ra, nhân đạo nguyên tuy rất mạnh, nhưng cũng có một số tác dụng phụ, sẽ bị nghiệp hỏa cuốn thân, theo sự tăng lên của cảnh giới, số lượng nghiệp hỏa này sẽ ngày càng nhiều. Lộ Ninh mặt người, hỏi, nghiệp hỏa cuốn thân, vậy sẽ có hậu quả gì? Hắn lần đầu tiên nghe thấy hiện tượng tu luyện này. Nghiệp hỏa không tiêu, sẽ dần dần diễn hóa thành tâm ma, nhẹ thì mất hết thực lực, nặng thì vĩnh viễn trầm luân. Lạc Thiên Tiên nói những lời này, thần sắc trong mắt ẩn hiện có chút xúc động. Lẽ nào Lạc đạo trưởng muốn vãn bối giúp ngài trừ nghiệp hỏa? Nhưng vãn bối thì có bản lĩnh gì chứ? Lộ Ninh kinh ngạc, ta hút nghiệp hỏa ra cho ngươi sao? Ta tự nhiên không lo về nghiệp hỏa, nhưng một số sư muội và sư tỷ trong tông môn lại phải chịu đựng sự dày vò này. Lạc Thiên Tiên giọng điệu nhàn nhạt, gạt mình sang một bên. Nghiệp hỏa khó tiêu, nhưng có thể chuyển rời. Nghiệp hỏa được chuyển rời sẽ thiêu rụi đối tượng bị chuyển rời, nhưng chỉ cần đối tượng bị chuyển rời có thân thể cường đại, ta đang nói đến thân thể cường đại vượt xa võ giả chân huyết cảnh, thì tự nhiên sẽ không sao. Lạc Thiên Tiên nói xong, ánh mắt đặt trên người Lộ Ninh. Lộ Ninh cả người lập tức tê dại. Vậy sư muội và sư tỷ trong miệng Lạc đạo trưởng không phải là chính ngài? Lộ Ninh biết điều không nói tiếp, vì Lạc Thiên Tiên đã trừng mắt nhìn hắn. Thật đúng là bà già chui vào chăn, làm ông đây cười chết mất. Lạc đạo trưởng chắc chắn có hiểu lầm gì đó, thân thể cường đại hơn cả võ giả chân huyết cảnh, vạn bối ngay cả tụ nguyên cảnh cũng chưa đạt tới, làm sao có thể giúp Lạc đạo trưởng giúp các sư tỷ sư muội của ngài được? Lộ Ninh bình tĩnh đáp lại, đồng thời trong lòng có chút tức giận. Người phụ nữ chết tiệt này, quá xấu xa. Nàng nói nghe hay lắm. Thế này chẳng phải là coi mình như cái gọi là lô đỉnh sao? Đạo môn có bí thuật nhìn trộm thiên cơ cần tiêu hao tuổi thọ mới có thể thi triển, đây chính là lý do ta tìm ngươi, ngươi có thể không làm được, nhưng cũng có thể làm được. Nạn nghiệp hỏa liên quan đến sự tồn vong của đạo môn Nhân Tông, ta không thể không coi trọng, dù chỉ là một chút khả năng cũng không thể bỏ qua. Lời giải thích của Lạc Thiên Tiên liên quan đến huyền học, Lộ Ninh vốn không muốn tin, nhưng trong thời đại võ đạo thịnh vượng này, lại có gì là không thể. Đột nhiên, Lộ Ninh thử hỏi, vậy phương pháp chuyển rời nghiệp hỏa cụ thể là về phương diện nào? Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Lạc Thiên Tiên sắc mặt không đổi, không nhìn ra được gì. Ngươi bây giờ thực lực còn rất yếu, nhưng cũng có tư chất thiên tiêu, ta vốn định nhân cơ hội này kéo ngươi vào đạo môn, ngươi không muốn, ta không ép buộc. Nhưng ta sẽ giúp ngươi nhanh chóng nâng cao thực lực, để ngươi cố gắng sớm ngày đạt đến chân huyết cảnh. Nghe vậy, Lộ Ninh im lặng. Gia sản của Lạc Thiên Tiên chắc chắn vô cùng phong phú, nhất định là một phú bà của đạo môn. Đến cảnh giới của nàng, muốn tiến thêm nữa không phải chỉ dựa vào tài nguyên võ đạo là có thể thúc đẩy tu luyện, tài nguyên võ đạo nhận được cũng có thể tạm thời tích lũy lại. Ta, Lộ Ninh vừa định từ chối, thì thấy Lạc Thiên Tiên đưa qua một tấm thẻ ngân hàng hắc kim. Và nói, ngươi bây giờ cảnh giới không cao, tài nguyên võ đạo cần thiết có thể dùng tiền mua được, với thân phận thiên kiêu của ngươi, các công ty đan dược tự nhiên sẽ bán cho ngươi, đây là 200 ức. Ta suy nghĩ một chút. Lộ Ninh nhận lấy thẻ ngân hàng hắc kim. Đáng ghét, người phụ nữ xấu xa này cho nhiều quá. Chương 47, kim cương bất hoại lên lên lên. Giới hạn phá 5 triệu kg sức mạnh. Chương 47, kim cương bất hoại lên lên lên. Giới hạn phá 5 triệu kg sức mạnh. Sau khi nhận thẻ ngân hàng hắc kim, Lộ Ninh lại đẩy nó trở lại. Lạc Thiên Tiên thấy vậy, đôi mày liếu hơi nhíu lại. Là mình quá nóng đội sao? Đối phương cũng là một thiên tài võ đạo cấp thiên tiêu, và trước khi bước vào tụ nguyên cảnh, đã có thể dùng thân thể chịu đựng sự tấn công của hơn 100 võ giả nguyên lực, có thể thấy thân thể của hắn có ưu thế vượt xa đồng lứa. Thiếu niên như vậy, chắc chắn tâm tính cao ngạo, mình trực tiếp cho tiền, quả thực có chút không tôn trọng đối phương. Phiền phức quá, cứ trực tiếp cho ta một ít đan dược cấp cao là được rồi. Lúc này, Lộ Ninh lại lên tiếng. Lạc Thiên Tiên. Lộ Ninh cảm thấy dùng 200 ức để mua đan dược và các tài nguyên võ đạo khác quá nổi bật, và cũng quá phiền phức. Hắn bây giờ cảnh giới không cao, trong mắt người thường căn bản không dùng hết nhiều tài nguyên võ đạo như vậy. Chi 200 ức để mua đan dược các loại, chắc chắn sẽ bị người có ý đồ chú ý được. Lạc Thiên Tiên không sợ đối phương đòi hỏi quá đáng, chỉ sợ dầu muối không vào. Nàng từ trong nhẫn không gian của mình lấy ra một bình ngọc, sau đó giới thiệu một chút. Bên trong là thất phẩm đan dược, Thiên Long Đan. Đan dược thất phẩm là loại có giá mà không có thị trường, tiền bạc không thể mua được, phải dùng vật đổi vật. Hơn nữa, đan dược Thiên Long Đan cũng chỉ có đạo môn mới có. Viên đan này ngươi có thể dùng để đột phá chân huyết cảnh, ngoài Thiên Long Đan, còn cho ngươi một bình ngũ phẩm chân nguyên đan, tổng cộng 10 viên. Lộ Ninh nhận lấy đan dược, tiếp tục nói, ta Lộ Ninh nói lời giữ lời, hôm nay được Lạc đạo trưởng tài trợ, ngày sau nhất định sẽ giúp Lạc đạo trưởng tiêu trừ nghiệp hỏa. Là các sư tỷ sư muội của ta. Lạc Thiên Tiên sửa lại một câu, nhưng ta còn một yêu cầu cuối cùng. Nói, ta muốn nhờ Lạc đạo trưởng giúp ta tìm một người, nàng tên là Khương Ngư, lần này cùng chúng ta đến thế giới thứ 2 rèn luyện, giữa đường xảy ra tai nạn nên lạc mất chúng ta không yên tâm, nên nhờ Lạc đạo trưởng giúp ta tìm kiếm ở gần đây. Lộ Ninh ánh mắt nghiêm túc. Được, vậy Lạc đạo trưởng đi tìm ngay đi, ta bây giờ sẽ đọc bí thuật của Thiên Kiếm Tông cho ngài nghe. Lộ Ninh vội vàng nói xong liền bắt đầu đọc bí thuật khí song lưu cho đối phương nghe. Khí song lưu. Lạc Thiên Tiên có chút thất vọng, theo nàng biết, bí thuật mạnh nhất của Thiên Kiếm Tông tên thật là khí đa lưu, tối đa có thể đạt đến mức khí ngũ lưu. Bí thuật này quả thực mạnh đến mức vô lý, thực lực càng mạnh, hiệu quả mà bí thuật này phát huy ra càng kinh khủng. Nàng tìm Lộ Ninh không hoàn toàn là để chuẩn bị trước cho việc tiêu trừ nghiệp hỏa sau này, mà cũng có lý do là muốn có được bí thuật của Thiên Kiếm Tông. Dù sao cũng là kiếm tông chỉ đứng sau tông môn thánh địa, bí thuật chấn tông sao có thể bình thường. Tiếp theo, Lộ Ninh miêu tả đặc điểm ngoại hình của Khương Ngư cho Lạc Thiên Tiên. Người sau không chịu nổi sự thúc giục của Lộ Đình, Ngự Phong Chu tăng tốc, với tốc độ gấp trăm lần âm thanh, thành phố căn cứ Giang Nam cách đó 1000 cây số căn bản không có giới hạn khoảng cách. Sau khi đưa Lộ Đình đến thành phố căn cứ Giang Nam, Lạc Thiên Tiên liền rời đi. Tuy nhiên, khi rời đi, Lạc Thiên Tiên đã cảnh báo Lộ Đình một câu đầy ẩn ý, nói rằng công pháp của Lộ Đình có chút giống công pháp của Phật Môn, bảo hắn đề phòng Phật Môn. Thành phố căn cứ Giang Nam, tổng diện tích chỉ có 500 km vuông, ở giữa là lầu truyền thống, con đường không gian trở về địa tinh ở đó. Xung quanh thành phố xây dựng tường cao 100 mét, tổng thể thành phố có chút giống phong cách những năm 90, bên trong có sự tồn tại của công nghệ địa tinh, nhưng không nhiều, chỉ giới hạn ở thông tin liên lạc, điện lực, v.v. Nói về cơ sở giải trí, cũng chỉ có mục chơi gái mà thôi. Khu đèn đỏ các võ giả sông pha thế giới thứ 2 quân năm, tinh thần luôn căng thẳng. Trong thành phố căn cứ có một khu gọi là khu đèn đỏ hợp pháp, dành cho cả nam lẫn nữ, để võ giả giải khuây. Trật tự trong thành khá tốt, bởi vì có một vị Thiên Nguyên đại tông sư quanh năm trấn giữ, và cũng có võ giả của quân đội duy trì trật tự trong thành. Lộ Ninh vào thành, tìm một khách sạn, thuê một phòng mật thất tu luyện, đắt đến mức vô lý, 10 vạn một ngày. Sau khi vào mật thất tu luyện, Lộ Ninh lập tức nạp Thiên Long đan và 10 viên chân nguyên đan thành kim tệ hệ thống. Kết quả không làm hắn thất vọng, có đủ 1 triệu kim tệ. Hiện tại Kim Cương Bất Hoại đang ở tầng thứ 29, nâng cấp lên cấp tiếp theo cần 80 vạn kim tệ. Không nói hai lời, bắt đầu nâng cấp. Tìm, chúc mừng ký chủ Kim Cương Bất Hoại đã nâng cấp lên tầng thứ 30, sức mạnh 61 vạn, huyết lượng 61 vạn. Thông báo của hệ thống vang lên ngay lập tức. Lộ Ninh không do dự, tiếp tục chi 100 vạn kim tệ để nâng cấp tiếp theo. Kim Cương Bất Hoại tầng thứ 31, sức mạnh 72 vạn, huyết lượng 72 vạn. Kim Cương Bất Hoại tầng thứ 32, sức mạnh 84 vạn, huyết lượng 84 vạn. Kim Cương Bất Hoại tầng thứ 33, sức mạnh 97 vạn, huyết lượng 97 vạn. Kim Cương Bất Hoại tầng thứ 36, sức mạnh 15.7 vạn, huyết lượng 18.7 vạn. Với phương thức nâng cấp bằng kim tệ, Kim Cương Bất Hoại liên tục tăng 7 tầng, sức mạnh cơ bản và huyết lượng tổng cộng 84.9 vạn. Cùng với sự gia tăng của số tầng, mức độ tăng sức mạnh của Lộ Ninh ngày càng kinh khủng. Hắn bây giờ chỉ cần nâng cấp một tầng là đã tăng mười mấy vạn sức mạnh. Ngay cả Thiên Tiêu Sở Cùng Đồ có thân thể cũng cường đại, nghe nói ở giới hạn tối thể cảnh cũng chỉ có mười mấy vạn kg sức mạnh mà thôi. Lần này một lúc tăng gần 85 vạn kg sức mạnh. Lộ Ninh hít sâu một hơi, cảm giác mỗi tế bào của ta đều đang nhảy múa. Cảm giác sức mạnh bàng bạc vô cùng tràn ngập trong lòng. Bảng thuộc tính hiện tại, sức mạnh 125.6 vạn kg. Huyết lượng 131.2 vạn. Bảng thuộc tính sức mạnh cơ bản đã phá triệu, đăng lâu. Lộ Ninh hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp sử dụng bí thuật đăng lâu trong mật thất tu luyện. Thân thể giống như một cái bình chứa, thể tích càng lớn, mật độ càng cao, mới có thể chịu đựng được càng nhiều sức mạnh. Và lúc này Lộ Ninh, chiều cao của hắn dưới tác dụng của bí thuật đăng lâu, lại trực tiếp tăng vọt lên 3 mét, khí tức kinh người làn ra, cảm giác gấp bức vô cùng. Cũng là tiêu hao 40 huyết lượng, lần này mức tăng phúc đã tăng lên 4 lần. Lộ Ninh vội vàng mở bảng thuộc tính cá nhân của mình, trên bộ sức mạnh hiển thị 502.6 vạn kg, hiện tại 125.6 vạn kg. Ha ha ha, 5 triệu kg. Phá 5 triệu rồi. 5 triệu kg là khái niệm gì? Đó là 5000 tấn, một cú đấm tung ra, tương đương với 50 chiếc xe tải siêu nặng 100 tấn lao về phía người với tốc độ siêu âm. Lộ Ninh cất tiếng cười lớn, sức mạnh tối thượng, sự hủy diệt tuyệt cùng. Đây mới là thứ mà ta Lộ Ninh muốn theo đuổi. Chương 48, ghen tị đến nhồi máu cơ tim, Lộ Ninh và Lạc Thiên Tiên có quan hệ gì vậy? Chương 48, ghen tị đến nhồi máu cơ tim, Lộ Ninh và Lạc Thiên Tiên có quan hệ gì vậy? Đại học Võ đạo Giang Nam, sân diễn võ đông như kiến. Ngay cả một số sư minh sư tỷ lớp trên đang miệt mài tu luyện cũng đến xem náo nhiệt. Cơ hội đi thí luyện tại đạo trường thánh địa còn lại 15 suất, và hơn 1.500.000 tân sinh viên năm nay phải tranh giành 5 suất trong số đó. 5 suất này tạm thời được phân cho 5 người đứng đầu trong bảng xếp hạng tân sinh viên. 5 người đứng đầu lần lượt là Lộ Ninh, Khương Ngư, Phạm Nhận, Giả Tam Tỉnh, Mạnh Tuấn. Đến nay đã 3 ngày kể từ khi phó hiệu trưởng Chiêm Thiên thông báo, Giả Tam Tỉnh và Mạnh Tuấn, hai người đứng thứ 4 và thứ 5 trong kỳ thi tuyển sinh, đã bị đánh bại trên lôi đài, tư cách thí luyện đã bị chuyển giao. Vì thời gian còn lại 7 ngày, nên một khi bị đánh bại trên lôi đài, sẽ hoàn toàn mất tư cách, không còn cơ hội tranh giành tư cách thí luyện với người khác trên lôi đài nữa. Lúc này, Phạm Nhận, người đứng thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh, với vẻ mặt nghiêm trọng bước lên lôi đài, đối thủ của hắn tự nhiên cũng là tân sinh viên, tên là Nghiêm Thành, là một trong số ít sinh viên hạng nhất trong số tân sinh viên. Do không tham gia kỳ thi tuyển sinh mà thuộc diện tuyển thẳng, nên xếp hạng cuối bảng. Phạm Nhận trong lòng vô cùng khó chịu, vì người đứng đầu Lộ Ninh không có ở đây, người thứ 2 Khương Ngư cũng không có ở đây. Điều này khiến hắn trở thành tâm điểm, thiên phú của hắn không thấp, nếu bị thách đấu vào ngày cuối cùng, thì trong mấy ngày này cũng sẽ có sự tiến bộ đáng kể, cơ hội giữ được tư cách thí luyện sẽ lớn hơn. Tuổi vàng của võ giả chính là từ 18 đến 25 tuổi, đặc biệt là sau 18 tuổi, kinh mạch cơ thể đã phát triển hoàn toàn, việc khai mạch sẽ thuận lợi hơn, bất kỳ thiếu niên võ giả nào được gọi là thiên tài, về cơ bản cứ cách một khoảng thời gian sẽ có sự tiến bộ lớn. Thực lực của Phạm Nhận cũng chỉ có vậy, xét về thực lực thực sự, xếp vào top 20 tân sinh viên năm nay cũng khó. Còn Lộ Ninh và Khương Ngư, hai người này lại vừa hay đi đến thế giới thứ hai, mà nhà trường vẫn chưa thông báo tức đi tư cách thí luyện của hai người họ. Theo ta thấy, chắc là đã nhận được tin tức ở thế giới thứ hai rồi, nên mới định giờ chờ đợi đến ngày cuối cùng mới xuất hiện. Không thể nào, nếu ngày mai vẫn chưa về, chúng ta sẽ cùng xin phó hiệu trưởng tước đoạt tư cách thí luyện của hai người họ, nếu không thì không công bằng. Các tân sinh viên dưới khán đài không hề quan tâm đến trận đấu trên lôi đài của Phạm Nhận và Nghiêm Thành, chủ đề đều xoay quanh Lộ Ninh và Khương Ngư chưa trở về. Bên kia, Lộ Ninh đâu? Lộ Ninh đâu? Tại sao các ngươi đã về rồi mà bọn hắn vẫn chưa về? Trân Bạch Vi tìm đến Ngô Thiếu Thu, Đỗ Phỉ và những người khác đã trở về, lớn tiếng chất vấn. Chuyện này, Ngô Thiếu Thu có chút ngơ ngác, Lộ Ninh về cùng Lạc Thiên Tiên, không thể nào chậm hơn bọn hắn được. Còn nữa, hắn có chút kinh ngạc tại sao Trân Bạch Vi lại quan tâm đến Lộ Ninh như vậy. Ngươi gào to thế làm gì? Không biết. Dù sao cũng là hắn tự bỏ lại chúng ta. Nô Kiều là người có tính cách kiêu ngạo, đối mình, không hài lòng với thái độ chất vấn từ trên cao của Trân Bạch Vi, hai cô gái cứ thế cãi nhau. Ta biết rồi, ta biết rồi. Chắc chắn là vì đường thật đó, hắn là bạn của các ngươi vì muốn trả thù cho hắn, nên đã lừa Lộ Ninh cùng các ngươi đến thế giới thứ hai, rồi tìm cơ hội hãm hại hắn, còn cả Khương Ngư nữa, nàng ta cùng một phe với các ngươi, không có Khương Ngư, Lộ Ninh căn bản sẽ không đi cùng các ngươi. Cãi nhau một hồi, Trân Bạch Vi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt xinh đẹp lập tức lạnh băng. Đỗ Phỉ sư huynh chỉ biết đau đầu, trong lòng cũng thầm than, sư đệ Lộ Ninh có sức hút với con gái lớn vậy sao? Bộ dạng giết người như ác quỷ của hắn, cô gái nào nhìn thấy mà còn muốn gần gũi. Sự việc là thế này, Đỗ Phỉ vội vàng giải thích, nói rằng Lộ Ninh đã rời đi cùng Lạc Thiên Tiên và an ủi đối phương, với thân phận của Lạc Thiên Tiên không thể nào có ý đồ xấu với Lộ Ninh. Trân Bạch Vi một vạn lần không tin, Lạc Thiên Tiên là nhân vật gì, bản thân nàng đã là thiên kiêu yêu nghiệt hàng đầu, sao có thể cố ý đi tìm bọn hắn? Lý do quá gượng ép. Nàng càng nhìn đám người này càng thấy đáng ghét, càng hận hơn là Khương Ngư cũng chưa trở về, vừa là ghen tuông, vừa là đã mặc định rằng Khương Ngư đã nhận lợi ích từ Ngô Thiếu Thu nên mới đi hãm hại Lộ Ninh. Và ngay lúc này, trong sân diễn võ đột nhiên xôn xao. Lạc Thiên Tiên, Lạc Thiên Tiên của đạo môn đến đại học võ đạo Giang Nam chúng ta rồi. Cái gì? Chính là Lạc Thiên Tiên đệ nhất mỹ nữ Hạ Quốc, người mà chỉ cần nhìn một cái là có thể no cả năm, được mệnh danh là mỹ sắc tuyệt đỉnh đó sao? Trời ơi, ở đâu, ta muốn đi xem. Ở ngay chỗ con đường không gian đến thế giới thứ hai trong trường đó. Nghe nói Khương Ngư về cùng Lạc Thiên Tiên, thân phận của Khương Ngư còn lợi hại hơn chúng ta tưởng tượng. Lạc Thiên Tiên và Khương Ngư còn có quan hệ. Đúng rồi, ta đã nói từ lâu Khương Ngư dung mạo thanh tú, nhưng khí chất bất phàm, không phải người thường, không ngờ lại còn có mối quan hệ với đạo môn. Thật đúng là một hòn đá làm dấy lên ngàn lớp sóng, chỉ nghe đến tên Lạc Thiên Tiên thôi đã gây ra phản ứng sôi sục như vậy. Ngay lập tức, tất cả học sinh trong sân diễn võ đều đổ xô đi. Tại con đường không gian trong trường, Khương Ngư cúi đầu, đứng bên cạnh đạo cô Lạc Thiên Tiên phong hoa tuyệt đại. Và sau lưng hai người phụ nữ là bóng dáng của Lộ Ninh. Lạc Thiên Tiên không hổ là Tiên Nguyên đại tông sư, chỉ một ngày đã tìm được Khương Ngư chạy lung tung và thành công hội ngộ với Lộ Ninh tại thành căn cứ Giang Nam. Ba người lúc này mới cùng nhau trở về đại học Giang Nam, Lộ Ninh tâm trạng buồn bực, sau khi gặp Khương Ngư, nàng cứ mãi im lặng không nói chuyện với mình. Một đám đông học sinh ùa đến trước mặt ba người. Bọn họ đặc biệt đến đây để chiêm ngưỡng Lạc Thiên Tiên, tạo thành hiệu ứng người nổi tiếng vô cùng khoa trương. Thậm chí, ngay cả bốn vị đặc đẳng sinh Trần Bắc Tuần, Kim Qua, Bạch Thượng Suy Tuyết và Sở Cùng Đồ cũng tới. Tìm được nàng, coi như một thân tình. Lạc Thiên Tiên đột nhiên quay người nhìn Lộ Ninh, hơi lại gần, nói nhỏ một câu. Lộ Ninh sắc mặt hơi thay đổi, nhưng lúc này cũng không đáp lời. Mẹ nó, tình hình gì đây? Lạc Thiên Tiên và Khương Ngư không có quan hệ, mà lại có quan hệ với Lộ Ninh. Hai người họ có một. Cơ miệng. Người con mẹ nó không muốn bị Lạc đạo trưởng giết chết thì ngậm cái mồm lại cho ta. Lộ Ninh rốt cuộc là thành phần gì, tại sao lại được Lạc Thiên Tiên ưu ái? Tin bịa hè, Lộ Ninh ở thế giới thứ hai gặp phải chân huyết tông sư, là Lạc Thiên Tiên cứu. Hít. Lạc đạo trưởng thật sự đẹp như tiên tử vậy. Ta đột nhiên không muốn luyện võ nữa, chỉ muốn cứ như vậy nắm Lạc đạo trưởng cho đến vĩnh hằng. Mọi người nhìn dáng vẻ Lạc Thiên Tiên hơi nghiêng người nói chuyện với Lộ Ninh, ai nấy đều hâm mộ đến nhồi máu cơ tim, nam sinh nữ sinh đều như nhau, ghen tị với Lộ Ninh, hận không thể đổi vị trí cho hắn. Vẻ đẹp của Lạc Thiên Tiên, đó là vẻ đẹp không thể dùng lời lẽ để miêu tả, nam nữ đều mê. Chương 49, Lộ Ninh cuồng vọng. Các nhất đẳng thiên tài triệt để nổi giận. Chương 49, Lộ Ninh cuồng vọng. Các nhất đẳng thiên tài triệt để nổi giận. Vài phút sau, Lạc Thiên Tiên lấy cớ đến thăm phó hiệu trưởng Chiêm Tiên rồi rời đi. Sự xuất hiện của nàng đã gây ra một trận sóng gió không nhỏ, ngay cả các thế lực lớn tại địa phương ở khu vực Giang Nam cũng đã chú ý tới. Sau khi nàng rời đi, Lộ Ninh và Khương Ngư bị một đám học sinh chặn lại. "Lộ Ninh, ngươi và Lạc đạo trưởng có quan hệ gì vậy?" Có người lớn tiếng hỏi, nói ra tiếng lòng của vạn vạn thiếu nam. "Tránh ra." Lộ Ninh nhàn nhạt nói một câu. "Bí thuật ngũ chuyển long tức có độ khó tu luyện không thấp, hơn nữa còn cần ngoại vật có điều kiện nhất định, đó là tinh huyết của hung thú có huyết mạch hệ rồng. Loại hung thú này thường có cấp bậc rất cao, thực lực không dưới chân huyết tông sư. Chỉ có những thế lực lớn của võ giả mới có, vô cùng quý giá. Lần này trở về, Lộ Ninh định dùng 3 tầng đầu của Thiên Kiếm Điện trên người để đổi lấy loại tinh huyết này từ đại học võ đạo, thúc đẩy bản thân nhanh chóng tu thành ngũ chuyển long thức. Đáng ghét, bất kể hắn và Lạc Thiên Tiên có quan hệ gì, cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta tranh đoạt tư cách thí luyện. Lộ Ninh, đến đây chiến. Lão tử sớm đã ngứa mắt ngươi rồi, bây giờ lại càng ngứa mắt hơn. Lộ Ninh, lên võ đài, tư cách thí luyện thánh địa đạo trưởng trên người ngươi ta muốn. Nếu các ngươi đều thách đấu Lộ Ninh, vậy Khương Ngư cứ để ta thách đấu. Mọi người ồn ào một hồi, lúc này mới dần dần vào chủ đề chính. Khương Ngư lúc này mới ngẩng đầu lên, có chút không hiểu. Phẩm chất của sinh viên đại học võ đạo Giang Nam sẽ không thấp đến mức này, không thể nào vì Lạc Thiên Tiên nói nhỏ với Lộ Ninh một câu mà lại hành động bốc đồng như vậy. Nàng nghe thấy mấy chữ tư cách thí luyện thánh địa đạo trưởng, nhìn Lộ Ninh, phát hiện trong mắt hắn cũng có vẻ nghi hoặc. Nhưng nhìn Lộ Ninh, Khương Ngư bất giác lại mường tượng ra cảnh hút mấy hơi trong đầu, sắc mặt đỏ bừng lên, vội vàng quay đi chỗ khác. Tất cả tránh ra, Lộ Ninh là đại ca của ta. Lúc này, một gã mập từ trong đám người tránh ra, chính là Vương Ung gặp trong kỳ thi tuyển sinh. Hắn cười đi đến bên cạnh Lộ Ninh, sau đó giải thích cho Lộ Ninh về tư cách thí luyện thánh địa đạo trường. Lộ Ninh nghe xong, sắc mặt biến đổi. Thiên tài võ giả toàn cầu từ 18-20 tuổi đều phải tập trung lại. Đó sẽ là cảnh tượng hoành tráng đến mức nào? Thì ra là vậy. Lộ Ninh khẽ thở dài. Như vậy thì không thể từ chối lời thách đấu của người khác được rồi. Vậy một người có thể nhận được hai hoặc nhiều tư cách thí luyện không? Lộ Ninh đột nhiên lên tiếng hỏi. Hắn đang nói gì vậy? Một người muốn nhiều tư cách thí luyện? Thiên Tiêu cũng không có đãi ngộ này. Mới đến thế giới thứ hai có mấy ngày, quay về đã tự tin bành trướng vô hạn rồi. Lời này của Lộ Ninh khiến mọi người cười lạnh một trận. Khi khi, hắn đang tranh giành tư cách cho ngươi đó, ngay lập tức đã nghĩ đến điểm này, đúng là một nam nhân đáng để phó thác, bản cung cũng có chút mê hắn rồi. Tiếng cười của ma nữ Nghe Thường lúc này vang lên trong đầu Khương Ngư. Ngươi câm miệng. Khương Ngư thẹn quá hóa giận. Đến diễn võ trường. Lộ Ninh không nói nhảm nữa, sải bước đi về phía diễn võ trường. Mấy vị đặc đẳng sinh lúc này cũng đã sớm rời đi. Không lâu sau, trên diễn võ trường, Phạm Nhận và Nghiêm Thành đã phân thắng bại, người thắng tự nhiên là Nghiêm Thành. Từ lúc nhập học đến nay chưa đầy nửa tháng, nhưng cảnh giới của các sinh viên có tư chất nhất đẳng sinh đã tiến bộ vượt bậc, Lộ Ninh đang tiến bộ, những người khác cũng không thể dậm chân tại chỗ. Đặc biệt là mấy vị đặc đẳng sinh kia, nội tình tích lũy đủ rồi, cũng đã bước vào tụ nguyên cảnh. Khai mạch cảnh của Thiên Kiêu không giống những người khác, bọn hắn không chỉ phải đả thông kinh mạch, mà còn phải mở rộng, củng cố, mở rộng lần hai, mở rộng lần ba, thậm chí có thể thông qua bí thuật để tăng thêm số lượng kinh mạch. Ngược lại, tuổi tác đã hạn chế Thiên Kiêu, bởi vì kinh mạch của cơ thể người 18 tuổi đang ở thời kỳ đỉnh cao, là độ tuổi thích hợp nhất để khai mạch. Nếu không, Thiên Tiêu dựa vào nguồn cung tài nguyên võ đạo của các thế lực lớn, khai mạch sớm 1-2 năm cũng không phải là chuyện khó. Dưới sự chú ý của mọi người, Lộ Ninh chậm rãi bước lên võ đài. Ta trước, cút sang một bên, để ta. Các ngươi thật sự muốn tranh với ta sao? Ta đã sắp bắt đầu ngưng tụ khí hải rồi. Lộ Ninh vừa lên đài, còn chưa kịp quay người, dưới đài đã bắt đầu tranh giành. Những người này ngu chết đi được. Nô Kiểu cười lạnh cũng thôi. Nếu không phải cùng Lộ Ninh đến thế giới thứ hai, trong số những người đó có lẽ đã có ta rồi. Ca ca của nàng là Ngô Thiếu Thu lại thở dài một tiếng. Hắn có thể nhìn ra Lộ Ninh không có hứng thú, rõ ràng là không có chút hứng thú nào với những đối thủ dưới đài này. Các ngươi cãi nhau cái gì, muốn chấp nhận lời thách đấu của ai? Lộ Ninh sẽ tự mình nói. Chân Bạch Vi không nhìn nổi nữa, lớn tiếng hét lên từ dưới đài. Lộ Ninh nghe tiếng nhìn nàng, chỉ thấy tiểu nha đầu kia dùng đôi mắt to tròn long lanh chừng mình, tựa hồ đang giận vì Lộ Ninh trở về đến giờ vẫn chưa chào hỏi nàng. Lộ Ninh liền cười với nàng, sắc mặt cô nhóc này lúc này mới khá hơn một chút. Ta đang đợi, các ngươi cùng lên đi. Nhìn lại Lộ Ninh, hắn nhìn những người thách đấu dưới võ đài, cao giọng hô lớn một tiếng. Diễn võ trường ồn ào lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ngay lập tức đều nghi ngờ mình nghe nhầm. Chân Bạch Vi kinh ngạc trợn to mắt, không thể tin được nhìn Lộ Ninh. Hắn đang nói gì vậy? Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, dưới đài lập tức sôi trào. Sư đệ tên Lộ Ninh này có chút thú vị. Có sư minh năm trên tuổi khẩy. Mẹ nó, ngươi đang ra vẻ cái gì? Lộ Ninh, ngươi quá cuồng vọng rồi. Ta nổi giận rồi. Lộ Ninh này hoàn toàn không coi chúng ta ra gì, còn tưởng đây là trường trung học phổ thông sao? Cùng lên. Tốt, tốt lắm. Sinh viên năm nhất chúng ta có đến hơn 1.5 vạn người, mọi người cùng lên, xem hắn còn có thể ra vẻ cái gì. Thiếu niên vốn đã khí thịnh, huống chi là những tân sinh viên đại học võ đạo Giang Nam huyết khí phương cương này. Có thể thi đỗ vào đại học Giang Nam, ai mà không phải là người nổi bật về võ đạo ở quê nhà. Đánh không lại thì thôi, tài không bằng người, không có gì để nói. Nhưng cái vẻ mặt kiêu ngạo không coi ai ra gì này đã hoàn toàn đốt cháy ngọn lửa giận dữ trong lòng các tân sinh viên. Ngươi thật sự cho rằng mình là thiên kiêu đặc đẳng sinh rồi sao? Một tân sinh viên nhảy phát lên võ đài. Là Ngũ Lương. Hắn là con cháu của Ngũ gia ở Giang Nam, không tham gia kỳ thi tuyển sinh, nhưng đã đả thông toàn thân kinh mạch và đã mở rộng một lần, hiện tại đã bắt đầu ngưng tụ đan điền khí hải. Ngũ Lương tuy không bằng thiên kiêu, nhưng tuyệt đối thuộc về nhóm thiên tài hàng đầu dưới thiên kiêu, võ giả nguyên lực của hắn có đến hai loại thuộc tính. Dưới đài, mọi người kinh hô không ngớt. Xếp hạng của kỳ thi tuyển sinh căn bản không có giá trị, những nhất đẳng sinh được đặc cách tuyển thẳng mới là những nhất đẳng thiên tài thực sự chỉ sau thiên kiêu. Bọn hắn tuy số lần mở rộng kinh mạch không bằng thiên kiêu, nhưng chênh lệch cảnh giới hiện tại không lớn. Những nhất đẳng thiên tài này không đội ra tay thách đấu, đều đang đợi đến ngày cuối cùng mới thách đấu. Lộ Ninh cuồng vọng như vậy, liền có một nhất đẳng thiên tài như thế không ngồi yên được nữa. Đây là đại học võ đạo Giang Nam, ai mà không phải là thiên tài kiêu ngạo, làm sao chịu được người cùng tuổi ở trước mặt mình, lại còn lấy mình ra để ra vẻ. Ngũ Lương, chưa đến lượt ngươi. Và lúc này, lại có một nhất đẳng thiên tài khác lao lên võ đài. Chương 50, chấn nhiếp toàn trường, tư thế nghiền ép đi người. Chương 50, chấn nhiếp toàn trường, tư thế nghiền ép đi người. Là Tiêu Vân. Thực lực của Tiêu Vân thậm chí còn mạnh hơn Ngũ Lương một chút. Tiêu Vân và Ngũ Lương hai người luôn là thứ hai và thứ ba trong lớp thực nghiệm của trường trung học võ đạo Giang Nam, chỉ có Trần Bắc Tuần Trần Sư Minh luôn đè bọn hắn. Nhất đẳng thiên tài Tiêu Vân mới lên đài cũng thu hút sự chú ý của mọi người dưới đài. Tiêu Vân, ngươi lên đây làm gì? Ngũ Lương nhíu mày, ánh mắt không thiện cảm nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Tiêu Vân hừ lạnh một tiếng, quá khẽ, bây giờ không phải là lúc tranh đoạt tư cách thí luyện thánh địa đạo trường, nếu có người ăn nói ngông cuồng như vậy, thì nên cho hắn biết ở nơi nào, lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Dưới đài có người hô to hưởng ứng, nói đúng lắm, có người không cần giáo dục, mà là cần dạy dỗ. Bút. Tiếng nói vừa dứt, liền có một tiếng động mạnh vang lên, lại là một nhất đẳng thiên tài khác, tên là Tạ Lang. Trong số tân sinh viên nhập học Đại học Giang Nam năm nay, có tổng cộng 30 nhất đẳng thiên tài. Trong đó có 10 người, là 10 người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh. Đây là truyền thống, là cơ hội mà Đại học Giang Nam dành cho các học tử võ đạo xuất thân từ gia đình bình thường. Trong tháng đầu tiên nhập học, 10 người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh có thể thông qua quyền hạn nhất đẳng sinh để nhận được nhiều lợi ích trên nền tảng võ giả của trường. Và nếu tháng thứ 2, thực lực tăng lên rõ rệt, thì sẽ vẫn giữ được quyền hạn nhất đẳng sinh, ngược lại sẽ bị hạ xuống nhị đẳng sinh. Nói cách khác, 10 nhất đẳng sinh đứng đầu kỳ thi tuyển sinh có rất nhiều nước ngoài mấy người đứng đầu, phần lớn không xứng với danh hiệu nhất đẳng thiên tài. Nhưng những tân sinh viên được định là nhất đẳng sinh thông qua đặc cách miễn thi tuyển sinh, tuyệt đối là nhất đẳng thiên tài, là thiên tài võ đạo chỉ sau cấp bậc thiên tiêu. Thời đại võ đạo của Điệu Tinh đang dần dần lên đến đỉnh cao, năm ngoái chỉ có hơn 10 người, năm nay lại trực tiếp tăng lên 20 người. Đừng nói là Lộ Linh, trong lòng những nhất đẳng thiên tài này cũng không phục thiên tiêu trong số tân sinh viên năm nay, đang hừng hực khí thế chuẩn bị đi thách đấu. Bây giờ Lộ Linh một câu đã coi bọn hắn như gà đất chó sành, tự nhiên gây ra sự phẫn nộ của mọi người. Vẻ mặt của Lộ Linh trên võ đài từ đầu đến cuối không hề thay đổi, hắn lặng lẽ chờ đợi người khác bước lên võ đài, ta cũng đến, tuy ta không bằng nhất đẳng thiên tài, nhưng cũng không ngứa Lộ Linh. Còn có ta. Lộ Linh, lần này không đánh cho ngươi nằm trên giường một năm rưỡi không xuống được, lão tử theo họ ngươi. Tiếng gầm giận dữ của thiếu niên ngày càng nhiều, và bóng người trên đài cũng dần dần từ một mình Ngũ Lương tăng lên 15 người. Trong 15 người này, có 7 người là nhất đẳng thiên tài, những người còn lại thuộc về nhị đẳng sinh, tam đẳng sinh bây giờ vẫn còn là chuẩn võ giả, tự nhiên không thể lên đài. Số lượng vẫn đang tăng lên, dường như có người bắt đầu tham gia cho vui, hoặc là để gây ấn tượng trước mặt đông đảo sinh viên. Số người đã lên đến 30. Trong đó nhất đẳng thiên tài cũng đã có 12 người, 8 người còn lại không đến, một là cảm thấy không cần thiết phải lên đài, hai là có thể hôm nay không có mặt ở diễn võ trường. Còn ai nữa không? Lộ Ninh thấy lúc này không còn ai lên đài, lên tiếng hỏi một câu. Trần Sư Minh đến rồi. Mấy vị sư minh đặc đẳng sinh đều đến rồi. Lộ Ninh, có gan thì hét với Trần Sư Minh đi. Lúc này, trong đám người có người hét lớn. Chỉ thấy Trần Bắc Tuần, Sở Công Đồ, Bạch Thượng Suy Tuyết ba vị thiên tiêu tân sinh viên lại quay trở lại, rõ ràng là trên đường về nhận được tin tức, lúc này mới đến. Chỉ có Kim Qua Thích ngắm trời ngẩn ngơ là không đến. Ha ha ha, náo nhiệt quá. Sở Công Đồ cười ha hả, hai tay khoanh trước ngực, ra vẻ xem kịch vui. Bắc Tuần ca ca thấy Trần Bắc Tuần, cô gái mê trai Ngô Kiều lập tức tươi cười tiến lại gần. Trần Bắc Tuần liếc nhìn nàng một cái, khẽ ừ một tiếng. Sau đó ánh mắt đặt lên trên đài. Xung quanh Bạch Thượng Suy Tuyết tự động chống ra một khoảng, đối với Bạch Thượng Suy Tuyết xuất thân từ nước Nhật, dù nàng là thiên tiêu chi nữ, lại có dung nhan thanh tú, nhưng vẫn có đa số người không thích nàng, sẽ vô thức giữ khoảng cách với nàng. Bạch Thượng Suy Tuyết mang trên mình mối thù huyết hải thâm sâu của gia tộc bị diệt môn, vẫn là vẻ mặt khổ sở như cũ, khí chất lạnh lùng đã phá hỏng đi vài phần dung nhan tinh xảo. Nàng mặc kệ ánh mắt lạnh lùng xa lánh của người khác, ánh mắt cũng đặt lên võ đài phía trước. Còn ai nữa không? Lúc này, Lộ Ninh lại lặp lại câu nói vừa rồi. Câm miệng. Vũ Lương phẫn nộ hét lớn, hắn không thể chịu đựng được sự cuồng vọng của Lộ Ninh nữa, trực tiếp ra tay. Chỉ thấy dưới chân vị nhất đẳng thiên tài này lập tức gió nổi mây phun, trong tay còn xuất hiện một thanh hắc kim chiến đao. Vút, tốc độ nhanh đến cực điểm. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt có một tàn ảnh lóe lên rồi biến mất, không còn bắt được bóng dáng của Ngũ Lương nữa. Võ giả nguyên lực của Ngũ Lương là song đặc tính, võ giả sở hữu nguyên lực thuộc tính phong, lại có thêm đặc tính tấn tật. Đặc tính võ giả nguyên lực kết hợp chống chất, đây không phải là chuyện có tài nguyên võ đạo là làm được, mà phụ thuộc rất nhiều vào thiên phú, người có ngộ tính không đủ, đây chính là gông cùm mà bọn hắn cả đời cũng không phá vỡ được. Song đặc tính võ giả nguyên lực đã là khá rồi, đến tam đặc tính, tứ đặc tính, mỗi khi thêm một loại, độ khó đều tăng lên theo cấp số nhân. Dưới sự gia trì của đặc tính võ giả nguyên lực của bản thân, tốc độ của Ngũ Lương tăng vọt chưa từng có, với thân thể sắt thịt, vậy mà đã đột phá hơn 10 lần tốc độ âm thanh. Hắn lại ở quá gần Lộ Ninh, mọi người dưới đài ngay cả cơ hội nhìn thấy tàn ảnh cũng không có, thậm chí còn cho rằng Ngũ Lương vẫn đang đứng tại chỗ. Mọi thứ trước mắt dường như đã hoàn toàn tĩnh lặng, Ngũ Lương nhìn Lộ Ninh, hắn vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Thời gian chỉ trong nháy mắt, nói là một phần nghìn giây cũng không quá, Ngũ Lương đã đến trước mặt Lộ Ninh. Bù bù. Và ngay lúc này, Ngũ Lương đột nhiên toàn thân lông tóc dựng đứng, một luồng khí lạnh chưa từng có từ xương cụ sộc thẳng lên đỉnh đầu, thậm chí đi thẳng vào linh hồn. Nguy 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 nguy. Bản năng của hắn đang điên cuồng nhắc nhở hắn, Ngũ Lương ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ mặt của cả người lập tức đông cứng, Lộ Ninh vừa rồi còn đang nhìn về phía trước, đôi đồng tử lãnh đạm kia không biết từ lúc nào đã chuyển sang phía hắn. Sao có thể? Với tốc độ của ta, khoảng cách ngắn như vậy, hắn làm sao có thể phản ứng kịp? Ngũ Lương trong lòng điên cuồng gào thét, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bút. Toàn thân khí huyết của hắn nổ tung, đó là bị Lộ Ninh đập nổ. Chỉ thấy Lộ Ninh dùng bàn tay to tóm lấy, hoàn toàn không thấy bất kỳ động tác ra tay nào. Mọi người dưới đài chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, trên võ đài lập tức bụi bay mù mịt. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, Ngũ Lương thua như thế nào? Quá nhanh rồi. Đợi bụi tan đi, mọi người liền thấy tay phải của Lộ Ninh đang siết chặt cổ Ngũ Lương, đè chặt hắn xuống sàn võ đài. Trần Bắc Tuần đột nhiên hai mắt ngưng tụ, trong mắt bùng lên ánh sáng rực rỡ chưa từng có. Nụ cười xem kịch trên mặt Sở Cung Đồ cũng dần dần có chút cứng lại, thay vào đó là sự kinh ngạc. Bạch Thượng Suy Tuyết hơi hé miệng, vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Lộ Ninh ném Ngũ Lương bị thương xuống võ đài, ngay sau đó, hắn mạnh mẽ dậm chân, cả người lập tức hóa thành một đạo cực quang màu vàng nhảy nhót trên võ đài. Tân sinh viên dưới đài chỉ cảm thấy mắt khô khốc, đau nhức, bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng thực sự của Lộ Ninh, chỉ có thể thấy trên võ đài, có một đạo cầu vồng vàng nóng qua lại giữa các người thách đấu. Bên hai còn liên tiếp vang lên những tiếng nổ bút bút, tiếp theo, hơn 20 người thách đấu trên đài, bao gồm cả 11 nhất đẳng thiên tài, đồng thời hai chân rời khỏi mặt đất, bọn hắn giống như những quả báo lỉnh đứng yên, bị đâm bay đi. Trên không trung, từng người thách đấu phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cơ thể như mềm nhũn, rơi nhanh xuống đất. Đến đây, từ lúc Ngũ Lương không nhịn được ra tay đến lúc Lộ Ninh phản công, chỉ vỏn vẹn 2 giây. Dưới đài im lặng như tờ, tất cả mọi người đều vô thức nín thở, thậm chí cảm thấy ngạt thở. Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ kinh hãi. Nghiền ép. Đây là tư thế nghiền ép tuyệt đối. Trong số đối thủ của Lộ Ninh có đến 11 nhất đẳng thiên tài, những nhất đẳng thiên tài này ai mà không phải đã bắt đầu sơ bộ ngưng tụ khí hải. Nhưng trước mặt Lộ Ninh, đừng nói là đối thủ một hiệp, vậy mà lại giống như bị quét rác, bị quét thẳng ra khỏi võ đài. Ngay cả cơ hội phản công nửa chiêu cũng không có. Các ngươi từ lúc nào bắt đầu có ảo giác rằng ta, Lộ Ninh, chỉ là một nhất đẳng thiên tài? Lộ Ninh ánh mắt bình tĩnh, một câu nói khiến mọi người như bị sét đánh, bừng tỉnh. Hắn chậm rãi bước xuống võ đài, đám người đang ngây người vô thức tự động nhường ra một con đường. Nhìn bóng lưng Lộ Ninh rời đi, tất cả mọi người lúc này mới nhận ra, tân sinh viên Thiên Kiêu năm nay không phải là 4 người, mà là 5 người. Chương 51, nụ hôn của Chân Bạch Vi chương 51, nụ hôn của Chân Bạch Vi hi hi, lợi hại thật. Đợi ta với, sư phụ trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Chân Bạch Vi đột nhiên ửng hồng, nàng cười khúc khích, bước nhanh đuổi theo Lộ Ninh. Các tân sinh viên khác lập tức đến bên cạnh những thiên tài tân sinh viên bị Lộ Ninh dễ dàng nghiền ép. Vũ Lương không sao. Lộ Ninh không ra tay được gắt, chỉ là khí huyết trong cơ thể rối loạn thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Tiêu Vân cũng không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Còn có Lữ Sư Minh, trông có vẻ nôn ra nhiều máu, nhưng vết thương cũng không nặng. Rất nhanh, trong đám người chuyển đến tiếng kinh hô. Với thực lực nghiền ép mà Lộ Ninh thể hiện, hắn hoàn toàn có khả năng đánh cho tất cả mọi người nửa năm không xuống được giường. Hít. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, nhất thời hình tượng của Lộ Ninh trong lòng bọn hắn đột nhiên trở nên cao lớn. Ta có sao? Ta gãy hết xương sườn rồi, mẹ nó, Lộ Ninh nhỏ nhen, rõ ràng là Thiên Tiêu lại đi chấp nhặt với ta, trước đó ta chỉ nói to tiếng một chút thôi mà. Ta cũng vậy, ta gãy tứ chi rồi. Nội tạng của ta bị chấn thương, không có mấy tháng không hồi phục được. Tuy nhiên rất nhanh, liền có mấy thương binh yếu ớt kêu lên. Mọi người lập tức im lặng, trầm mặc. Muốn nói Lộ Ninh nhỏ nhen, nhưng lại không dám nói ra. Không xa, Lạc Tiên Tiên và Phó Hiệu trưởng Chiêm Tiên đứng ở một chỗ, xa xa nhìn động tĩnh ở diễn võ trường. Lạc đạo trưởng làm vậy có chút không tử tế rồi, may mà lão phu yêu quý học sinh, không đồng ý nhường Lộ Ninh cho các ngươi làm môn. Sắc mặt của Chiêm Tiên rất khó coi, giọng điệu cũng có chút nặng nề. Hắn suýt nữa đã để Giang Nam Võ Quán bỏ lỡ một thiên tiêu. Lạc Thiên Tiên chơi xấu, khi nàng nói chuyện với Chiêm Tiên, đã khéo léo nhận ra thân phận thiên tiêu của Lộ Ninh ở Đại học Giang Nam vẫn chưa được xác nhận. Liên đề nghị Chiêm Tiên thả Lộ Ninh đi, để hắn gia nhập đạo môn, vì thế còn hứa hẹn những điều kiện khiến cho một nửa bước võ thánh như Chiêm Tiên cũng phải động lòng. Chiêm Tiên cảm thấy chuyện này thật là vô lý. Lạc Thiên Tiên, hậu bối này, hắn không xa lạ, dù là trưởng bối, cũng rất khâm phục thiên tư và nhân phẩm của nàng. Nhưng không ngờ cô gái này nói dối mà mắt không chớp. Đúng là miệng lưỡi nữ nhân, ma quỷ lừa người. Ta cũng không biết thiên phú của hắn cao như vậy. Lạc Thiên Tiên bị vật trần, mặt không đỏ tim cũng đập, thậm chí còn có chút tiếc nuối. Chỉ cần Chiêm Tiên gật đầu, nàng có thể lập tức đưa Lộ Ninh đi, không đến lượt Giang Nam Võ Quán hối hận, cái nổi này sẽ do Chiêm Tiên đánh. Lạc đạo trưởng nếu không có việc gì, lão phu nghĩ ngươi có thể rời đi rồi. Chiêm Tiên bây giờ càng nhìn đối phương càng thấy phiền, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Vậy vãn bối xin cáo tử. Lạc Thiên Tiên cũng rất dứt khoát, dương lên ngự phong trù, cứ thế bay lên không trung đi xa. Bên trong biệt thự ký túc xá, lợi hại quá, lợi hại quá, thật sự lợi hại quá. Chân Bạch Vi vẫn còn phấn khích, cứ kéo Lộ Ninh không ngừng la hét. Ta đã nói rồi, công pháp của ta không dạy cho ngươi được. Lộ Ninh có chút bất đắc dĩ, xuề tay nói, không dạy được thì thôi, không sao đâu, dù sao ngươi cũng là sư phụ của ta, cứ quyết định như vậy đi, sau này ngươi phải bảo kê ta, không cho người khác bắt nạt ta, hi hi. Chân Bạch Vi nghe vậy, không hề để tâm. Tính cách của cô nhóc này rất bạo dạn, nói xong liền khoác tay phải của Lộ Ninh, ra vẻ nếu đối phương không đồng ý thì mình sẽ không buông tay. Lộ Ninh nhìn Chân Bạch Vi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non của nàng, trong lòng nghĩ nếu Khương Ngư cũng làm đúng khoác tay mình như vậy, không biết mình sẽ có cảm xúc gì. Lộ Ninh không để lộ cảm xúc, đẩy tay đối phương ra, nói, ngươi giúp ta một việc trước, sau này ta sẽ bảo kê ngươi. Chân Bạch Vi bất mãn nhíu môi, đấm Lộ Ninh một cái, mới nói, vậy ngươi nói đi. Ta nghe nói ra ra của ngươi là một trong những người sáng lập công ty đan dược Giang Nam phải không? Có thể phiên bản ta nghe được không giống lắm, nhưng cha mẹ ngươi chắc chắn là cấp cao trong công ty đan dược Giang Nam, vậy có thể nhờ ngươi hỏi giúp ta, công ty đan dược Giang Nam có tinh huyết của hung thú huyết mạch hệ giống không? Lộ Ninh thực sự bất đắc dĩ, hắn vừa xem qua, trên nền tảng võ giả không có loại tinh huyết này, nên mới có ý định với Chân Bạch Vi. Chắc là có. Bên phía Liên bang Bạch Dương phương Tây vẫn luôn nghiên cứu huyết mạch dược tề gì đó, nên mấy chục năm nay già già ta vẫn đang nghiên cứu các loại đan phương có sức mạnh huyết mạch, tinh huyết thì các loại đều có dự trữ. Nghe vậy, Lộ Ninh lập tức sáng mắt lên. Vậy có thể giúp ta lấy được không? Ta sẽ dùng vật phẩm có giá trị tương đương để đổi. Chân Bạch Vi lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra vẻ mặt đắc ý, dường như rất thích thú khi Lộ Ninh nhờ bà nàng. Vậy ta bây giờ gọi điện thoại hỏi nhé. Chân Bạch Vi lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi điện. Nói một tràng lách cách rồi kết thúc. Gia gia đồng ý rồi, và nói là cho ngươi miễn phí, kết một thiện duyên, hy vọng ngươi có thể nhận. Chân Bạch Vi vui vẻ nhìn Lộ Ninh, lại nói, bọn họ tin tức thật nhanh nhẹ, đã biết ngươi là thiên tài võ đạo cấp bậc thiên tiêu rồi. Không chỉ công ty đan dược Giang Nam, chắc chắn toàn bộ các thế lực võ giả ở khu vực Giang Nam đều đã biết ngay lập tức, khác với các tân sinh viên thiên kiêu khác, sau lưng bọn hắn ít nhiều đã có một thế lực đứng sau, chỉ có Lộ Linh là thiên kiêu duy nhất hiện tại có thể tranh thủ. Lộ tiên sinh, Trương hiệu trưởng nói muốn gặp ngài, đang ở ngoài cửa. Lộ Ninh đang định đồng ý nhận không, quản gia Triệu Hỉ vào thông báo một câu. Mau mời. Lộ Ninh đứng dậy, chỉnh lại trang phục. Trương Thiên với nụ cười hiền hòa trên mặt bước vào phòng khách biệt thự, Chân Nha Đầu, lão phu có vài lời muốn nói riêng với Lộ Ninh. Trương Thiên vừa vào, liền nói với Chân Bạch Vi bên cạnh. Chân Bạch Vi chớp chớp mắt, nàng đột nhiên nhón gót, chụt. Hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước lên má phải Lộ Ninh. Lộ Ninh và Trương Thiên lập tức có chút kinh ngạc nhìn nàng, cô nhóc này ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt rực lửa nhìn Lộ Ninh, hoàn toàn không biết xấu hổ, ngược lại giống như một con mèo trộm ăn bụng thành công. Chào Chiêm thúc thúc. Chân Bạch Vi không đợi Lộ Ninh nói gì, liền chạy ra khỏi biệt thự. Sau khi rời khỏi biệt thự, nàng mới nhận ra một màn, phồng má thở hổn hển, hai tay ôm lấy hai má nóng bừng, lúc này mới cảm thấy xấu hổ. "Ôi, Chân Bạch Vi ngươi vừa làm gì vậy, thật không biết xấu hổ mà nàng mắng mình, nhưng trên mặt lại là vẻ mặt thiếu nữ hoài xuân không thể nào phai đi." Trong nhà, Chiêm Thiên, Lộ Ninh, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cảnh tượng nhất thời vô cùng khó xử. Chiêm Thiên bị hành động đột ngột này của Chân Bạch Vi làm rối loạn nhịp điệu. "Ha ha, nha đầu này, có chút bạo dạn nhỉ." Chiêm Thiên bất đắc dĩ cười khẩy. Tâm tư của Chân Bạch Vi ai mà không nhìn ra, cộng thêm tính cách nên mới có hành động bạo dạn như vậy. Lộ Ninh trăm mối không có lời giải, hắn rốt cuộc có điểm gì thu hút Chân Bạch Vi? Trong kỳ thi tuyển sinh, hắn nhớ mình thậm chí còn châm chọc đối phương hôi chân. Khu, không biết Chiêm hiệu trưởng tìm học sinh có việc gì. Lộ Ninh ho nhẹ một tiếng, quay lại chủ đề chính. Chiêm Thiên lúc này mới thu lại nụ cười trên mặt, giọng điệu trịnh trọng nói, đừng đến đạo môn. Được, học sinh không đi. Chương 52, điều khoa trương nhất đã đến. Bội số tăng phúc sức mạnh có thể nhân với nhau. Chương 52, điều khoa trương nhất đã đến. Bội số tăng phúc sức mạnh có thể nhân với nhau. Lộ Ninh đáp lại dứt khoát như vậy, không chút do dự, cho thấy hắn đã sớm cân nhắc trong lòng và đã đưa ra lựa chọn. Hiệu trưởng Chiêm trong lòng hơi vui, nếu thật sự muốn đi, hắn chắc chắn không ngăn được. Bây giờ thấy Lộ Ninh không có ý định đó, tự nhiên cũng yên tâm. Nếu đã xác nhận thân phận tiên tiêu, vậy thì trường học tự nhiên phải bổ sung phần thưởng nhập học cho ngươi, nói đi, muốn gì? Hiệu trưởng Chiêm muốn bù đắp, tiên tiêu có quyền hạn cao nhất trong trường, có rất nhiều lợi ích có thể tự mình nhận, nhưng hắn cũng phải đại diện cho Đại học Giang Nam để trao phần thưởng nhập học hậu hĩnh. Tinh huyết của hung thú có huyết mạch hệ rồng. Một thanh vũ khí, càng nặng càng tốt, tiểu dáng thì phải phù hợp với lối chiến đấu đại khai đại hợp, côn, thương, trọng kiếm đều được, nhưng quan trọng nhất là trọng lượng. Ngoài ra, học sinh còn cần một môn công pháp đặc biệt để rèn luyện tinh thần lực. Lộ Ninh cũng không do dự, lập tức mở miệng. Hiệu trưởng Chiêm vừa nghe vừa gật đầu, đợi Lộ Ninh nói xong, liền hỏi, còn gì nữa không? Tạm thời chỉ có vậy. Lộ Ninh lắc đầu. Ngày mai sẽ đưa cho ngươi, thời gian này ngươi hãy chuẩn bị thật tốt, thí luyện của Thánh Địa đạo trưởng dù đối với thiên kiêu cũng là một cơ duyên cực lớn. Ngoài ra, ngươi lấy được tư cách thí luyện với thân phận thiên tiêu, vậy thì sẽ có thêm 3 suất quan sát, người có được suất này có thể đến Thánh Địa đạo trường, nhưng không thể tham gia thí luyện, chỉ có thể quan sát. Lời của hiệu trưởng Chiêm khiến Lộ Ninh có chút bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng rất bình thường, nếu một nhị đẳng thiên tài chen vào giữa một đám thiên tiêu, hoặc là sẽ bị đả kích đến mức không thể tự chăm sóc bản thân, hoặc là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, thu được nhiều lợi ích. Tiếp tục nói chuyện phía vài câu, hiệu trưởng Chiêm lúc này mới cáo từ rời đi. Sau khi hắn đi không lâu, Nô Thiếu Thu đến thăm. Lộ Ninh trước đó giao cho hắn xử lý những vũ khí võ giả, vật liệu hung thú mà mình giết người cấp của có được, Nô Thiếu Thu đã xử lý xong. Trước đó trong lòng ước tính là 15 tỷ, vì vũ khí là hàng cũ, giá phải chiết khấu khoảng 12-13 tỷ. Nhưng Nô Thiếu Thu lại đưa cho hắn 20 tỷ. Đây là có ý gì? Lộ Ninh không hiểu hỏi. Thật ra Đường Thật lúc đầu đi tìm ngươi gây sự, muốn thử sâu cạn của ngươi là ý của ta, Bắc Tuần lúc đó đánh giá ngươi rất cao, điều này khiến ta có chút để tâm. Nô Thiếu Thu có chút xấu hổ giải thích, phần dư ra coi như là bồi thường của hắn. Không sao, nếu đã nói rõ rồi, vậy sau này không cần nhắc lại nữa. Ta ở đây có một suất quan sát, ngươi cầm đi. Lộ Ninh dừng lại một chút, sau đó cười cười. Điều này khiến Ngô Thiếu Thu có chút thất vọng, đối phương cho hắn suất quan sát cho thấy là muốn vạch rõ ranh giới. Sự thẳng thắn của hắn khiến mình và Lộ Ninh không trở thành kẻ thù, nhưng cũng không trở thành bạn bè. Ngô Thiếu Thu thất vọng rời đi, Lộ Ninh tự nhiên không để tâm. Nếu là Đường Thật đến bắt roi chịu tội, Lộ Ninh ngược lại sẽ không như vậy. Chơi xấu sau lưng còn đáng ghét hơn khiêu khích trước mặt còn có thể nói là người thẳng tính, đến xin lỗi cũng có thể nói là dám làm dám chịu, không xấu đến mức nào. Người chơi xấu sau lưng thì khác, ít dính vào thì tốt hơn. Sau khi kết thúc bên này, Lộ Ninh để quản gia Triệu Hỉ chuyển cho Cứu Cứu 500 triệu, đồng thời gửi một suất quan sát cho Võ Đạo Nhất Trung Lạc Thành, báo đáp sự tài trợ võ đạo của Võ Đạo Nhất Trung đối với hắn. Ngoài ra, bạn thân thời trung học của mình là Trương Tam, hắn không thi đỗ vào Đại học Giang Nam, nhưng khu vực Giang Nam có tổng cộng 5 trường đại học võ đạo, hắn đã thi đỗ vào trường khác, tuy 4 trường còn lại kém xa Đại học Giang Nam, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với môi trường trung học phổ thông. Suất cuối cùng không cho Trương Tam, đức không xứng vị ngược lại là một loại giết người bằng cách tân bốc. Hắn cũng để quản gia Triệu Hỉ chuyển cho Trương Tam 100 triệu, Lộ Ninh sẽ không keo kiệt đối với sự giúp đỡ của bạn bè. Buổi chiều, tinh huyết của công ty đan dược Giang Nam đã được gửi đến. Chỉ là giữa đường bị hiệu trưởng Chiêm chặn lại, tinh huyết đó đáng giá bao nhiêu, hiệu trưởng Chiêm đã thanh toán thay. Đây chỉ là một tình tiết nhỏ, tinh huyết vẫn thuận lợi đến tay Lộ Ninh. Lúc này, phòng tu luyện của biệt thự ký túc xá. Lộ Ninh cầm lấy tinh huyết của hung thú huyết mạch hệ rồng nuốt vào trong cơ thể. điểm mấu chốt nhất của bí thuật ngũ chuyển long tức chính là nguyên huyết. Phải ngưng tụ trước nguyên huyết tụ ở tim, một giọt nguyên huyết là một chuyển. Nói cách khác, là thông qua phương pháp đặc biệt sao chép trước một phần khí huyết của bản thân tồn tại trong cơ thể, khi sử dụng ngũ chuyển long tức nguyên huyết đó sẽ bị tiêu hao, để đạt được hiệu quả sức mạnh khí huyết tạm thời tăng vọt. Tinh huyết của hung thú huyết mạch rồng chính là mấu chốt để ngưng tụ nguyên huyết, phải luyện tinh huyết này thành một huyết màng bao bọc khí huyết, có thể ngăn khí huyết ẩn ở tim không bị tiêu tán. Điều khiến Lộ Ninh bất ngờ là quá trình này lại thuận lợi một cách kỳ lạ. Cộng thêm khả năng phục hồi của hắn vốn đã cực kỳ khoa trương, lượng khí huyết chứa trong nguyên huyết nửa ngày là có thể tích lũy hoàn thành. Vì là dọn nguyên huyết đầu tiên, Lộ Ninh chỉ sao chép một lần khí huyết của bản thân. Nhìn lượng máu tiêu hao đã phục hồi đến viên mãn, Lộ Ninh không còn do dự. Đăng lâu, hắn đầu tiên sử dụng bí thuật đăng lâu, chiều cao đột nhiên tăng vọt lên hơn 3 mét, toàn thân tràn ngập sức mạnh cuồn cuộn đến cực điểm. Nhất chuyển, Lộ Ninh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, trực tiếp sử dụng ngũ chuyển long tức trên cơ sở tăng phúc 4 lần của đăng lâu. Ở đây cần phải nói một chút, các loại bí thuật cùng loại, võ giả không thể thi triển chung chất, cho dù đồng thời sử dụng hai loại bí thuật, cũng sẽ lấy giá trị cao nhất trong đó, nhưng lại phải chịu tác dụng phụ của cả hai loại bí thuật. Đăng lâu của Lộ Ninh là bí thuật phái sinh từ kim cương bất hoại, hắn mạnh dạn tưởng tượng, nếu có thể chung chất. Bút, ầm. Ý nghĩ còn chưa xong, liền nghe thấy toàn thân Lộ Ninh chuyển đến tiếng rung động dữ dội. Toàn thân da của Lộ Ninh bắt đầu xuất hiện những vết nứt, cơ thể còn có xu hướng phồng lên như quả bóng bay, không ổn. Lộ Ninh kêu lên không ổn, kim cương bất hoại của hắn sắp không chịu nổi mức độ bùng nổ này, đã đối mặt với giới hạn. Nguyên nhân rất đơn giản, đã nhân với nhau. Lúc này Lộ Ninh, sức mạnh của hắn dưới sự gia trì 4 lần của đăng lâu, lại nhân với 2 lần của nhất chuyển long tức, đã đạt đến 8 lần. Sức mạnh cơ bản chỉ là 1,256 triệu kg, nhưng Lộ Ninh lại cứng rắn tăng nó lên 8 lần, đạt đến 10,048 triệu kg. Sức mạnh đã phá vỡ 10 triệu kg. Và sức mạnh ở mức độ này, võ giả phải đạt đến chân huyết tông sư cảnh, toàn thân thay máu, lột bỏ phàm thai mới có thể có được. Nếu lúc này thi triển kim cương quyền có 500 gia tăng lực công kích võ pháp, vậy thì chiến lực thực sự của Lộ Ninh sẽ tăng lên 40 lần so với trạng thái bình thường. Không được rồi, thật sự sắp không chịu nổi rồi, 10 giây bây giờ chỉ có thể kiên trì 10 giây. Lộ Ninh không thể không giải trừ bí thuật ngũ chuyển long tức này đối với gánh nặng của cơ thể thực sự quá lớn, cũng chỉ có Lộ Ninh sở hữu kim cương bất hoại mới dám thi triển bừa bãi như vậy, còn có thể tạm thời dừng lại. Nhưng cũng vì thế, lượng máu hơn 1 triệu của Lộ Ninh, lúc này cũng chỉ còn lại khoảng 50.000. 50.000 máu, tương đương với sinh mệnh lực của 500 người trưởng thành, nói một cách nghiêm túc thì vẫn chưa phải là giới hạn của Lộ Ninh, thực sự giảm xuống dưới 100, đó mới gọi là giới hạn thực sự. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trong phòng tu luyện, Lộ Ninh dựa vào tốc độ phục hồi máu, chờ nó từ từ lấy lại. Tốc độ phục hồi mạnh mẽ cũng là một trong những điểm biến thái của kim cương bất hoại. Ngũ chuyển long tức cao nhất có thể có 32 lần tăng phúc sức mạnh, đến lúc có thể thi triển ngũ chuyển, bội số tăng phúc của đăng lâu của Lộ Ninh chắc chắn cũng sẽ tăng lên. Ta còn bùng nổ hơn cả siêu sải dạn. Lộ Ninh ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa. Chương 53, đến Yến Kinh, thiên tiêu trẻ tuổi hạ quốc tụ tập, bóng ma của Thư Hồng Trang. Chương 53, đến Yến Kinh, thiên tiêu trẻ tuổi hạ quốc tụ tập, bóng ma của Thư Hồng Trang. Ngày hôm sau, vì lượng máu giảm xuống dưới nửa, tốc độ phục hồi so với trên nửa sẽ giảm đi rõ rệt, nên lượng máu của Lộ Ninh vẫn chưa đầy lại. Và sáng hôm nay, hiệu trưởng Chiêm đã đích thân mang đến phần thưởng mà Lộ Ninh yêu cầu. Công ty đan dược Giang Nam chỉ tặng một giọt tinh huyết, còn hiệu trưởng Chiêm lại kiếm cho Lộ Ninh 5 giọt, khiến Lộ Ninh vô cùng vui mừng. Thứ hai là vũ khí, là một thanh trọng kiếm. Tên của nó là Huyết Long Ngâm, dài 3 mét, rộng 1 mét, thân kiếm không đối xứng, toàn thân màu đỏ sẫm, giống như thanh đại kiếm hủy diệt của lũ trong phái nổ phẹn tạ xì, phiên bản phóng to. Ở giữa không có lỗ hổng, cầm trong tay, cảm giác rất chắc chắn. Thấy Lộ Ninh dùng một tay nhấc Huyết Long Ngâm lên, trong mắt hiệu trưởng Chiêm lóe lên một tia kinh ngạc không thể nhận ra. Thanh trọng kiếm này nặng đến 1 triệu kg. Thật ra hắn còn chuẩn bị mấy món vũ khí khác có trọng lượng nhẹ hơn, nếu Huyết Long Ngâm không hợp với Lộ Ninh, sẽ lấy ra, không ngờ bây giờ không cần thiết nữa. Thể phách của ngươi. Hiệu trưởng Chiêm có chút cảm khái, nói, rất đáng kinh ngạc. Cảm ơn Chiêm hiệu trưởng, ta rất thích thanh vũ khí này, có thể phát huy tối đa ưu thế sức mạnh của ta. Lộ Ninh thấy vật hợp ý, cầm Huyết Long Ngâm, múa không ngừng. Mỗi lần vung lên, đều là gió rít gào, khí lãng xé rách, vô cùng đáng sợ. Chỉ là, Huyết Long Ngâm có hình dáng quá lớn, ngay cả Thương Bá Vương trong các loại binh khí cũng không dài bằng nó. Lộ Ninh chưa thi triển bí thuật đăng lâu, chiều cao cũng chỉ khoảng 1m8, cầm vũ khí nặng dài 3m rộng 1m, ngược lại có vẻ như bản thân bị vũ khí lấn át. Ngươi dùng thuận tay là được, ở đây vừa hay có một môn võ kỹ tương ứng với vũ khí trọng kiếm, lục phẩm võ kỹ, băng sơn liệt địa trảm. Hiệu trưởng Chiêm suy nghĩ rất chú đáo, Lộ Ninh là cao thủ dùng quyền, bây giờ không dùng vũ khí găng tay, mà là vũ khí nặng như trọng kiếm, tự nhiên phải trang bị thêm một số võ kỹ. Học sinh cảm ơn hiệu trưởng. Lộ Ninh cũng không khách sáo, nhận lấy bí tịch võ kỹ. Cuối cùng, hai loại tinh thần công pháp, một là bát phẩm tăng thần quyết nhưng không hoàn chỉnh, một là thất phẩm khuếch thần quyết hoàn chỉnh, ngươi muốn cái nào? Cái hoàn chỉnh. Lộ Ninh rất dứt khoát, nguyên nhân ta muốn tu luyện tinh thần công pháp rất đơn giản, đó là vì thể phách của mình so với tinh thần lực, chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu chênh lệch này cứ kéo dài, mở rộng ra, vậy thì có lẽ đến cuối cùng, hắn sẽ vì cường độ tinh thần lực hiện có bị hạn chế, từ đó không thể phát huy hết ưu thế của thể phách. Tinh thần công pháp được coi là công pháp loại đặc biệt, không có yêu cầu cao về cảnh giới võ giả, nhưng ngươi không phải tinh thần nhập sư, tu luyện cũng rất khó khăn, chỉ có đợi đến chân huyết tông sư cảnh mới thuận lợi, nên ngươi không thể cưỡng cầu, đừng để công pháp phản phệ làm tổn thương tinh thần lực. Hiệu trưởng Chiêm cảnh báo một câu. Lộ Ninh tự nhiên liên tục vâng dạ. Chuẩn bị thật tốt, thí luyện thánh địa đạo trường nhất định phải nên chiến với trạng thái đỉnh cao. Hiệu trưởng Chiêm tiếp tục dặn dò một câu, lúc này mới rời đi. Sau khi hắn đi, Lộ Ninh lại bước vào trạng thái bế quan. Trước khi bế quan, thông báo cho quản gia Triệu Hỷ, nếu có người tìm hắn, ngoài Thương Ngư, suy nghĩ một chút, thêm cả Trần Bạch Vi, ngoài hai người này ra thì những người khác đều không gặp. Say mê tu luyện, không thể thoát ra. Thoáng chốc, thời gian trôi nhanh. 6 ngày cứ thế trôi qua, trong thời gian đó Lộ Ninh lại rút được 2 tấm thẻ nâng cấp, hắn thuận thế nâng cấp Kim Cương Bất Hoại. Kim Cương Bất Hoại nâng cấp lên tầng thứ 38, cộng thêm 4 gói máu cao cấp, 10.000 máu. Sức mạnh 366.000 kg, máu thì là 406.000. Tổng sức mạnh cơ bản, 1.622.000 kg. Tổng máu cơ bản, 1.718.000 kg. Bây giờ mỗi lần nâng cấp Kim Cương Bất Hoại đều tăng gần 200.000 chỉ số, tốc độ tích lũy sức mạnh này thực sự quá nhanh. 6 ngày, Lộ Ninh bước đầu lĩnh ngộ được lục phẩm võ kỹ, Băng Sơn Liệt Địa Trảm, nhưng thời gian quá ngắn, vẫn chưa thực sự nhập môn. Còn một điểm nữa, trước đó Lộ Ninh đã tu luyện công pháp Võ Giả Nguyên Lực Nguyên Tố Liệt Diễm Quyết, nhưng vì lúc đó cường độ thể phách không đủ, không thể phụ ra đặc tính Võ Giả Nguyên Lực Nguyên Tố Hỏa lên Kim Cương Bất Hoại nguyên lực đã có thuộc tính lôi. Nhưng lần này thể phách tăng lên đáng kể, nên đã tự nhiên thành công. Nói cách khác, Võ Giả Nguyên Lực của Lộ Ninh hiện tại đã lấy Kim Cương Bất Hoại nguyên lực làm chủ, phụ ma thêm 2 loại đặc tính nguyên tố nguyên lực, được Lộ Ninh cứ gọi là Kim Lôi Viêm nguyên lực. Với quyền hạn thiên tiêu vào nền tảng võ giả của trường, sẽ có rất nhiều bất ngờ. Trong đó có Túy Nguyên Pháp, đây là một bộ công pháp phụ trợ, có thể giúp võ giả không ngừng nén ép nguyên lực của bản thân, cô đọng nhiều phần nguyên lực trước đây thành một, từ đó nâng cao đáng kể chất lượng nguyên lực. Có người chỉ có thể nén 2 phần thành một, nhưng có người lại có thể nén 10 phần thành một, tùy thuộc vào thiên phú và thể chất. Tuy nhiên thời gian không kịp, Lộ Ninh không có thời gian Túy Nguyên, nghĩ rằng đợi đến Thánh Địa đạo trường rồi mới tiến hành. Kim Cương Bất Hoại nguyên lực không cần Túy Nguyên, nó không phải là nguyên lực thuộc tính kim, nó sẽ tăng lên cùng với cấp độ Kim Cương Bất Hoại của Lộ Ninh, đặc tính duy nhất là Kim Cương Bất Hoại cứng rắn vô cùng. So với công kích, nguyên lực Kim Cương Bất Hoại lại phù hợp với phòng ngự hơn. Lộ tiên sinh, còn 3 tiếng nữa là đến giờ ngài xuất phát đến Yến Kinh Tiên phủ. Lúc này, bên ngoài phòng tu luyện vang lên tiếng nhắc nhở của quản gia Triệu Hỷ. Lộ Ninh lập tức rời khỏi phòng tu luyện, trước tiên tắm rửa một phen. Đến phòng khách, nhìn đống thiệp mời chất thành một chồng trên bàn, quản gia bên cạnh giải thích, đây đều là thiệp mời của các thế lực võ giả ở khu vực Giang Nam gửi đến khi ngài bế quan tu luyện, đại diện các thế lực mang lễ vật đến, nhưng đều theo dặn dò của ngài, không nhận. Đây là thư của bạn ngài, Trương Tam tiên sinh gửi cho ngài. Quản gia Triệu Hỷ cũng biết không nhận lễ, có nghĩa là Lộ Ninh tạm thời không muốn tiếp xúc với các thế lực võ giả, liền cầm một lá thư đưa cho Lộ Ninh. Lộ Ninh mở ra xem, sự phấn khích của Trương Tam thể hiện trên từng con chữ, cũng rất cảm kích Lộ Ninh đã tài trợ cho hắn 100 triệu, và thẳng thắn nói rằng sau này sẽ trả lại gấp đôi, đồng thời cũng chúc mừng Lộ Ninh trở thành đặc đảng sinh của Đại học Võ đạo Giang Nam, cuối cùng chúc Lộ Ninh võ vận vĩnh hằng. Lộ Ninh cất thư đi, không có biểu cảm gì thay đổi. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hắn và Trương Tam quả thực đã không còn là người của cùng một thế giới, lần sau gặp lại không biết phải đợi đến bao giờ. Chân tiểu thư đã đến tìm ngài, nhưng nghe nói ngài đang bế quan tu luyện nên đã về rồi. Quản gia Triệu Hỷ tiếp tục nói. Vậy Khương Ngư thì sao? Lộ Ninh nhừ một tiếng, sau đó hỏi. Khương Ngư tiểu thư bây giờ ở Đại học Giang Nam cũng được coi là một nhân vật có tiếng tăm rồi, nàng đã giữ được tư cách thí luyện của mình trên võ đài, có rất nhiều thảo luận về nàng, có người nói nàng tu luyện ma đạo công pháp, tuy loại công pháp này không bị cấm, nhưng vẫn sẽ bị người ta bàn tán. Ma đạo công pháp? Lộ Ninh sững sờ. Vâng, võ giả nguyên lực của Khương Ngư tiểu thư là màu đỏ máu, phù hợp với đặc trưng của ma đạo võ giả nguyên lực. Lộ Ninh nghe vậy trầm mặc, Khương Ngư tu luyện ma đạo công pháp. Một lúc sau, hắn mới lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Mỗi người đều có võ đạo của riêng mình, không cho phép người khác xen vào. Biết rồi, vất vả cho ngươi rồi. Được phục vụ ngài là vinh hạnh của ta. Lộ Ninh cứ thế rời khỏi biệt thự ký túc xá. Hội trường của trường, Lộ Ninh, Trần Bắc Tuần, Sở Công Đồ, Kim Qua, Bạch Thượng Suy Tuyết, Liễu Như Phong 6 vị thiên tiêu ngồi ở hàng đầu tiên. Trong đó Liễu Như Phong Liễu sư huynh là thiên tiêu năm 2, lúc này đang ngồi ở giữa. Vị sư huynh này người như tên, phong độ tuấn tú, mặc võ phục màu xanh nhạt, khí tức nội liễm. Thật ra năm 2 còn có một vị thiên tiêu sư huynh đủ tuổi, nhưng không biết vì lý do gì không thể đến. Tình hình của thiên tiêu năm 3 khá đặc biệt, người nhỏ nhất gần đây vừa qua 21 tuổi, nếu không cũng có thể đến một người. Hàng sau là 5 vị sư huynh sư tỷ năm 3, 3 nam 2 nữ. Hàng thứ 3 là năm 2, 4 nam 1 nữ. Hàng thứ 4 là Khương Ngư và những người khác, trừ Lộ Ninh, là 4 người, 3 nam 1 nữ, ngoài Khương Ngư, 3 người còn lại đều là những người trước đó bị Lộ Ninh đánh trên võ đài. Lộ Ninh quay đầu lại, với tay với Khương Ngư. Người sau gật đầu ra hiệu, trên mặt mang theo nụ cười. Lộ Ninh chắc đã nghe nói mình tu luyện ma đạo công pháp, nhưng vẫn như vậy, điều này khiến Khương Ngư trong lòng có chút vui vẻ. Không thấy chân Bạch Vi, sân võ đài quá nhỏ, tinh thần niệm sư không phát huy được ưu thế khoảng cách, đánh không lại người khác cũng là chuyện bình thường. Ngoài việc nhận được tư cách thí luyện, còn có suất quan sát. 6 vị thiên kiêu có tổng cộng 18 suất, Lộ Ninh còn một suất chưa dùng, tức là 17. Trong 17 người đó có Ngô Thiếu Thu, Trương Hàn hai người này, lúc này đứng như lính lác. Không lâu sau, chủ nhiệm giáo dục Tiêu Nhận Tại xuất hiện. Đều chuẩn bị xong cả rồi chứ, vậy thì không nên chậm trễ, trước tiên đến Yến Kinh Thiên phủ tập trung, đến lúc đó mới cùng nhau vào thánh địa đạo trưởng của thế giới thứ 2. Chủ nhiệm Tiêu Nhận Tại làm việc rất dứt khoát, nói xong liền dẫn một đoàn người rời khỏi hội trường, sau đó đi ngự phong chu đến khu vực Yến Kinh. Chỉ 10 phút, Lộ Ninh và những người khác đã đến khách sạn Khai Thiên Thần Tú ở Yến Kinh thành. Lúc này, trong sảnh lớn tầng 1 của khách sạn, đã tập trung các thiên tiêu trẻ tuổi từ khắp nơi trên Hạ Quốc. Sư phụ, bên này nè, ngươi chậm vào đó. Lộ Đinh và những người khác vừa cùng chủ nhiệm tiêu vào, liền thấy một cô bé xinh xắn không màng đến vẻ mặt khác lạ của người khác vây tay với Lộ Đinh. Chính là Trân Bạch Vi. Hi hi, không ngờ phải không, ta không cần phải tranh giành tư cách thí luyện với người khác đâu, ra ra ta đã giúp ta kiếm được một suất rồi. Trân Bạch Vi trông lém lỉnh đáng yêu, nàng đến trước mặt Lộ Đinh, nhón gót chân nhỏ, vui mừng khôn xiết. Khương Ngư ở phía sau nhìn cảnh này, lặng lẽ không nói. Lần thánh địa đạo trường này, Hạ Quốc có tổng cộng 500 suất, trong đó 100 suất bị Thiên phủ Hạ Quốc lấy đi, 200 suất rơi vào tay 10 trường đại học võ đạo hàng đầu cả nước, 200 suất còn lại được phân cho các khu vực của Hạ Quốc. Trân Bạch Vi giải thích sơ qua. Nàng càng nói càng hưng phấn, kéo Lộ Ninh sang một bên, thần thần bí bí nói nhỏ, năm nay thật sự rất đặc sắc, số lượng thiên tiêu ở khắp nơi trên cả nước đều tăng gấp đôi so với những năm trước, chỉ riêng 10 trường đại học võ đạo hàng đầu đã có tới 55 vị thiên tiêu, nếu tính thêm cả quân bộ Thiên phủ Hạ Quốc và những người khác, số lượng thiên tiêu đã vượt qua 100 rồi. Vậy còn phương Tây thì sao? Lộ Ninh thuận miệng hỏi. Lần thí luyện tại Thánh địa đạo trường này là sân khấu của các thiên tiêu trẻ tuổi toàn cầu, không chỉ riêng thiên tiêu Hạ Quốc. Ta không biết, khi nào biết sẽ nói cho ngươi, hi hi. Nàng nhóc này dường như rất phấn khích với cảnh tượng như vậy, hơn 100 vị thiên tiêu tụ tập một nơi, cảnh tượng này thật là hoành tráng. Chính là hắn. Phía đại học võ đạo Trung Nguyên, một thiếu niên mặc võ phục màu đen hỏi Thư Hồng Trang bên cạnh. Là hắn không sai, nhưng Thư Hồng Trang ấp úng nói một câu. Ca ca của nàng là Thư Đồng Văn cũng là thiên kiêu năm nhất của đại học võ đạo Trung Nguyên. Ca, bỏ đi, dù sao cũng là chuyện ở thế giới thứ hai. Thư Hồng Trang đống nhiên bất an. Dáng vẻ của Lộ Ninh ngày hôm đó đã để lại cho nàng một bóng ma tâm lý cực kỳ nghiêm trọng. Thư Đồng Văn biết rõ điều này, nếu mình không làm gì đó, muội muội của hắn có thể sẽ phải sống cả đời trong bóng ma sợ hãi của ngày hôm đó. Phải loại bỏ nó càng sớm càng tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ võ đạo của muội muội. Ngươi yên tâm, nếu hắn là thiên tài hạng nhất, ca ca sẽ không đến, nhưng hắn và ta đều là thiên tiêu, ngươi vì hắn mà có bóng ma với võ đạo, ca ca sao có thể ngồi yên không quan tâm. Thư Đồng Văn nói xong, hất tay muội muội ra, sải bước đi về phía Lộ Ninh. Chương 54, ta, Lộ Ninh, ghét nhất kẻ khác ra vẻ trước mặt ta. Chương 54, ta, Lộ Ninh, ghét nhất kẻ khác ra vẻ trước mặt ta. Thư Đồng Văn mặt mày thản nhiên, sải bước về phía Lộ Ninh. Cảnh này thu hút sự chú ý của một số người trong đại sảnh. Thư Sư Minh, hắn đến chỗ Đại học Võ đạo Giang Nam làm gì? Chưa từng nghe nói Thư Sư Minh và Đại học Võ đạo Giang Nam có thủ án gì. Có người kinh ngạc, cứ thế nhìn Thư Đồng Văn đi đến trước mặt Lộ Ninh. Ngươi là Lộ Ninh của Đại học Võ đạo Giang Nam, vừa mới được xác nhận thân phận thiên tiêu. Thư Đồng Văn đến trước mặt Lộ Ninh, hắn có chiều cao không chênh lệch nhiều với Lộ Ninh, lúc này nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng điệu nhàn nhạt, nhạt. Chuyện gì? Lộ Ninh đánh giá đối phương một lượt. Thư Đồng Văn giọng nói đanh thép, muội muội của ta, Thư Hồng Trang, vì ngươi mà sinh ra bóng ma tâm lý, ta là huynh trưởng của nàng, tự nhiên không thể ngồi yên không lo. Nếu ngươi là thiên tài hạng nhất, ta, Thư Đồng Văn, cũng sẽ không nghĩ lớn nhất nhỏ, nhưng ngươi và ta đều là thiên tiêu, vậy thì tự nhiên không tính là bắt nạt ngươi. Và các thiên tài trẻ tuổi trong đại sảnh lập tức xôn xao. Chuyện gì vậy? Muội muội của Thư Đồng Văn bị người của Đại học Võ đạo Giang Nam lừa gạt tình cảm à? Còn có chuyện như vậy, chuyện này cũng có thể nhắc đến trong dịp này sao? Ta thấy không phải, Thư Đồng Văn tuy nổi tiếng là của muội muội, rất thương yêu muội muội của mình, nhưng cũng không phải là người vô lý, chắc chắn là học sinh của Đại học Giang Nam này có lỗi trước. Vậy học sinh bị Thư Đồng Văn tìm gây sự là ai? Cái này là ngươi không chú ý tin tức rồi, Thư Đồng Văn là thiên tiêu, hắn không thể dùng thân phận thiên kiêu để đàn áp thiên tài hạng nhất không bằng hắn. Học sinh của Đại học Giang Nam kia chính là Lộ Ninh gần đây nổi danh ở khu vực Giang Nam, tân sinh thiên tiêu thứ 5 của Đại học Giang Nam. Lộ Ninh này không phải người thường, hắn xuất thân từ gia đình bình thường, trước khi nổi danh thậm chí còn chưa từng nhận được sự tài trợ của thế lực võ giả lớn nào. Tiếng tăm đã truyền đến khu vực Quảng Hải của chúng ta rồi. Kệ hắn đi, dù sao cũng đang chán, có trò hay để xem rồi. Các thiên tiêu im lặng không nói, lặng lặng quan sát, còn các thiên tài hạng nhất và một số người có tư cách quan sát thì nhỏ giọng thảo luận. Lộ Ninh nghe Thư Đồng Văn nói, đông như mày, giọng điệu không đúng lắm nói, ta còn không biết muội muội của ngươi là ai. Trân Bạch Vi bên cạnh không vui khẽ quát, ngươi thật đáng ghét, có chuyện gì không thể nói riêng sao? Ta nói chuyện với hắn, có phần cho ngươi xen vào sao? Thư Đồng Văn nhìn Trân Bạch Vi, vẻ mặt lạnh lùng. Trân Bạch Vi lập tức tức giận, Lộ Ninh kéo Trân Bạch Vi ra sau lưng, ánh mắt dần trở nên vô cảm, nói, ngươi muốn làm gì, nói thẳng đi. Thư Hồng Trang ở cách đó không xa nhìn thấy ánh mắt vô cảm quen thuộc mà đáng sợ của Lộ Ninh, cả người như bị điện giật, không nhịn được mà run rẩy. Một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng, thôi thúc nàng muốn lập tức đến ngăn cản hành vi của ca ca mình. Nhưng Lộ Ninh thật sự đã dọa cô gái quyến rũ này sợ đến mức nàng thậm chí không dám lại gần Lộ Ninh. Khả năng chịu đựng và phương hướng chịu đựng của mỗi người không giống nhau, ngay cả cô nàng Ngô Kiều ngang bướng kia khi thấy cảnh tàn sát của Lộ Ninh, không chịu nổi cũng ngất đi, nhưng sau khi tỉnh lại vẫn không sao. Lâm Du sư tỷ lúc đó cũng chỉ buồn nôn, ói mửa, chỉ có Thư Hồng Trang này bị dọa đến tiểu tiện không tự chủ, từ đó trong lòng gieo xuống nỗi sợ hãi sâu sắc đối với Lộ Ninh. Nếu Lộ Ninh biết điều này, chắc chắn sẽ la lên là quá vô lý. Người không biết cũng không sao, ta nhắc nhở ngươi, ta, Thư Đồng Văn, cũng không phải là kẻ vô cớ gây sự. Bên trong tòa tháp của bí cảnh trấn ma ở Tiên Kiếm Sơn, ngươi dùng sức một người tàn sát gần trăm võ giả, trong đó có không ít người thuộc võ quán Trung Nguyên, lúc đó muội muội ta cũng có mặt, nếu không chạy trốn kịp thời, e rằng đã bị ngươi tiện tay giết chết. Ngươi nói xem, là huynh trưởng của nàng, ta có nên đến tìm ngươi không? Thư Đồng Văn nói rõ, Lộ Ninh bỗng nhiên cười ha hả. Ha ha, chuyện ở thế giới thứ hai mà ngươi lại đem ra địa tinh để nói, ngươi thật là bài phong quá nhỉ. Trần Bác Tuần và những người khác nhìn Lộ Ninh, trong mắt có chút khác lạ. Chuyện này Ngô Kiểu, Ngô Thiếu Thu và những người khác không chủ động nói ra, nên bọn hắn không biết. Nhưng Lộ Ninh nói cũng có lý, thế giới thứ hai vốn là một trật tự khác, chuyện ở đó không nên mang về địa tinh, nếu không chuyện báo thù giết chóc sẽ thịnh hành, trật tự địa tinh đã sớm loạn rồi. Dùng sức một người tàn sát gần trăm võ giả. Võ giả sông pha trong thế giới thứ hai ít nhất cũng là nguyên lực võ giả nhỉ. Chẳng trách Thư Đồng Văn tức giận như vậy, thì ra là muội muội của mình suýt bị tàn hoa hủy liễu. Nếu là ta, có lẽ cũng sẽ chút giận cho muội muội. Tâm nhìn hạn hẹp rồi, Thư Đồng Văn bảo vệ muội muội hắn như vậy, đối với muội muội hắn mà nói không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, người ta cũng là thiên tiêu, sao lại sợ ngươi? Không biết sự việc sẽ phát triển thế nào, hai người sẽ đánh nhau ngay tại chỗ sao? Các võ giả thiên tài trong đại sảnh ngày càng chú ý đến thủ án giữa hai người. Nếu đã là chuyện của thế giới thứ hai, vậy tự nhiên không thích hợp để mang ra điệu tinh nói, Thư Đồng Văn, ngươi về đi. Lúc này, Tiêu chủ nhiệm của Đại học Giang Nam nhìn Thư Đồng Văn một cái, không vui nói một câu. Tiêu lão đệ, chuyện của người trẻ tuổi, đám giả chúng ta không tiện tham gia vào nhỉ. Chủ nhiệm giáo đạo bên võ quán Trung Nguyên là Trúc Thận lúc này cười lớn, đi về phía này. Tiêu chủ nhiệm, không sao đâu. Lộ Ninh nói với Tiêu chủ nhiệm một câu, tiếp tục nhìn Thư Đồng Văn. Cùng ta một trận, bất luận thắng bại, chuyện này kết thúc. Thư Đồng Văn quát lên, nói ra ý định thật sự. Hồ đồ. Lần này, không phải Tiêu chủ nhiệm, mà là chủ nhiệm của chính trường Đại học Trung Nguyên của bọn hắn tức giận quát một câu. Nếu là một thiên tài hấp nhất, bắt nạt thì cũng bắt nạt rồi. Nhưng đối phương cũng là một thiên tiêu, còn là một nhân vật xuất hiện bất ngờ, loại thiên tiêu này thường còn đáng sợ hơn những thiên tiêu trên bề mặt, trên người không có bí mật và át chủ bài ai mà tin. Dễ cho sao? Hiện tại thí luyện Thánh Địa đạo trường sắp diễn ra, lỡ như bị thương trong lúc tỉ thí, đó chính là vứt bỏ cơ duyên đến tận miệng. Quan trọng nhất là, thiên tiêu Hạ Quốc tuy không ai phục ai, nhưng lần này là thiên tiêu toàn cầu tụ tập, đối thủ chính của Hạ Quốc vẫn là thiên tài đến từ Liên bang Bạch Dương phương Tây. Chưa vào thế giới thứ hai, thiên tiêu của Hạ Quốc đã đánh nhau, nói ra cũng khiến người ta chê cười. Trúc Thận trong lòng ủng hộ các thiên tiêu tỉ thí cạnh tranh với nhau, nhưng thời cơ và tình hình hiện tại không đúng. Thư Đồng Văn, nghe lời Trúc Lao Ca đi, có chuyện gì thì đợi sau khi thí luyện Thánh Địa đạo trường lần này kết thúc rồi nói, đến lúc đó Lộ Ninh tự nhiên sẽ tiếp ngươi. Tiêu chủ nhiệm cũng thuận thế cho đối phương một lối thoát. Đừng để ý đến tên này, chúng ta qua bên kia đi. Trần Bạch Vi tay nhỏ kéo Lộ Ninh, lo lắng hắn sẽ hành động theo cảm tính. Khương Ngư cũng có chút lo lắng, khẽ mím môi, trong lòng bất an. Ha ha, Lộ Ninh nhất định sẽ chấp nhận, hắn giống ta, tính cách bá đạo, trong mắt không dung được nửa hạt cát. Sở Côn Đồ cười ha hả, chỉ là thiên kiêu bên cạnh không để ý đến hắn. Vị Lộ sư đệ này có chút thú vị. Thiên kiêu năm hai Liễu Như Phong là một kẻ phong lưu, ba suất của hắn đều cho sư tỷ sư muội của mình, đang đứng bên cạnh hắn đều là những người có dung mạo thượng đẳng. Trần Bác Tuần lặng lặng quan sát, tính cách hắn là vậy, tuyệt đối không xen vào chuyện của người khác. Vậy thì đến đi, ngay tại đây. Lộ Ninh mở miệng, khiến Tiêu chủ nhiệm vẻ mặt kinh ngạc, Trúc chủ nhiệm đối diện sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Thật sự muốn đánh nhau sao? Tốt tốt tốt, ta còn chưa xem thiên kiêu tranh tài bao giờ. Mọi người nhường đường đi, đại sảnh này đủ rộng. Chúng ta chen chúc ở bên cạnh, không gian đủ rồi. Có kẻ hóng chuyện sợ hai người không đánh nhau, bắt đầu lớn tiếng hô hào. Chớ chê hay, các võ giả thiên tài trong đại sảnh này đều vui vẻ thấy vậy, liền làm theo. Trong nháy mắt, giữa đại sảnh đã trống ra một khoảng lớn, sân bãi đủ cho hai vị thiên tiêu cùng tranh tài. Ca, đừng. Thư Hồng Trang đội vàng kêu lên, trong lòng sợ hãi vô cùng. Đến lúc này rồi, đừng nói nữa. Một thiên tiêu khác của Đại học Võ đạo Trung Nguyên đội vàng kéo Thư Hồng Trang lại. Diêm Tư thì còn nói được, bây giờ đã nâng lên tầm cao của hai trường đại học võ đạo, ai nói dừng tay, người đó sẽ bị chế giễu. Tiêu chủ nhiệm và Trúc chủ nhiệm nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Sự việc đã đến nước này, hai người hắn nói gì cũng vô dụng. Hai vị chủ nhiệm liền tạm thời làm trọng tài, đứng ở hai góc đông tây. Ở giữa, Lộ Ninh và Thư Đồng Văn đối mặt nhau. Tần Sư Minh, ngươi nói hai người bọn hắn ai sẽ thắng? Ở góc, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa có khí chất hoạt bát hỏi thanh niên bên cạnh. Thanh niên này phong thái như ngọc, tuấn tú phi phàm, tên là Tần Tử Tô. Tần Tử Tô là thiên kiêu năm hai đại học, nhưng danh tiếng của hắn lại vang dội khắp cả nước thậm chí toàn thế giới. Ngoài thiên phú vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa, còn có một nguyên nhân khác. Đó là phụ thân của hắn, chính là phụ chủ Thiên phủ Hạ Quốc hiện nay, Tần Chính. Là cường giả số 1 Hạ Quốc, cũng là cường giả số 1 địa tinh. Tần Tử Tô mỉm cười, nói, hai người đều là thiên tiêu, nhưng ai mạnh ai yếu, tạm thời vẫn chưa nhìn ra được. Ồ, cô gái tóc đuôi ngựa đáp một tiếng, liền không nói nữa, nghiêm túc quan sát. Muội muội của ta vì ngươi mà sợ hãi, ta sẽ cho nàng biết, thiên tiêu khiến nàng sợ hãi ở trước mặt ca ca nàng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Thư Đồng Văn buông lời hùng hồn, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao màu xanh. Lời thoại không tệ. Lộ Ninh khẽ cười thành tiếng. Thư Đồng Văn lập tức hét lớn một tiếng, chiến đao trong tay đột nhiên bung tỏa ánh sáng trắng chói lòa đến cực điểm, ong ong ong. Khí thế nghiêm nghị đầy sát khí ập tới, các thiên tiêu và thiên tài trong đại sảnh đều chấn động, đao ý. Đao ý thật thuần túy. Quả nhiên, thiên tiêu ở giai đoạn tụ nguyên cảnh này đã ngưng tụ được đao ý rồi sao? Còn Lộ Ninh đối diện thì sao? Nghe nói hắn có thể phách vô song, chắc hẳn quyền cước cực mạnh, nhưng không có dấu hiệu nào của quyền ý truyền đến. Mọi người trong lòng kinh ngạc, mà lúc này, một đao của Thư Đồng Văn đã chém ra, kim hoàng trảm. Đó là một luồng đao mang cực kỳ sáng chói, vắt ngang giữa không trung trong đại sảnh. Khí thế ngạo nghễ, không ai bị kịp. Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị đao mang thu hút, bọn hắn chỉ cảm thấy vào khoảnh khắc này, ngũ quan đang ngưng trệ, tim ngừng đập, trong mắt, trong đầu, chỉ còn lại cầu vồng đao khí kinh diễm vô song kia. Quá đáng sợ. Đao khí của Thư Đồng Văn có tới 3 đặc tính nguyên lực võ giả, nguyên tố kim, nguyên tố phong cộng thêm đặc tính chẳng cương. 3 đặc tính nguyên lực kết hợp hoàn hảo, hơn nữa còn được nâng cao chất lượng sau khi tôi luyện. Phối hợp với đao ý mà Thư Đồng Văn tự mình lĩnh ngộ, thi triển ra bằng lục phẩm võ kỹ Kim Hoàng Trảm đủ khiến mọi người kinh hãi vô cùng. Lô Thiếu Thu sắc mặt kinh hãi, hắn biết Thiên Tiêu rất lợi hại, dù sao bên cạnh cũng có một người bạn là Trần Bắc Tuần, nhưng khi thấy Thiên Tiêu thật sự ra tay nghiêm túc, vẫn không nhịn được mà tim đập thình thịch. Quá mạnh. Chỉ riêng việc lĩnh ngộ đao ý, đã không biết làm khó võ giả bình thường bao nhiêu năm, huống chi là nguyên lực võ giả có 3 đặc tính. Lô Thiếu Thu có thể khẳng định, nếu ngày đó đổi Lộ Ninh thành Thư Đồng Văn, thì một đao này của hắn có thể giết chết ngay lập tức tất cả võ giả lúc đó, thậm chí có thể bao gồm cả con yêu ma còn sống sót kia. Tiêu chủ nhiệm khẽ nắm chặt tay, nghĩ đến việc ra tay bất cứ lúc nào. Trúc chủ nhiệm thì có chút không vui nhìn Thư Đồng Văn, đối với thực lực của hắn, ông ta tự nhiên có tự tin, chỉ là hắn phô bày thực lực như vậy, ngược lại cho kẻ có ý đồ xấu có cơ hội nhắm vào sau này. Thư Hồng Trang không chớp mắt nhìn Lộ Ninh, nàng đang chờ đợi hắn thi triển loại bí thuật tăng vọt chiều cao kia, nàng nghĩ rằng ca ca mình có thể một đao ép ra át chủ bài của đối phương. Về bí thuật tăng vọt sức mạnh của Lộ Ninh, nàng tự nhiên đã nói với ca ca mình. Nhưng Lộ Ninh không những không thi triển đăng lâu, mà ngược lại còn lộ ra nụ cười gần quen thuộc với nàng. Chỉ thấy Lộ Ninh tay phải đột nhiên vươn ra, cong bàn tay thành chảo, ngay khi đao mang của Thư Đồng Văn đến gần liền dùng tay không tóm lấy nó. Tất cả mọi người đồng loạt trợn to mắt, Lộ Ninh lại dùng một đôi tay không để tóm lấy luồng đao mang uy thế kinh khủng như vậy. Xèo xèo xèo, lốp bốp lốp bốp. Kim lôi viêm nguyên lực bắn tung tóe trong lòng bàn tay, đao mang run rẩy kịch liệt, như một con mãnh hổ bị xiềng xích trói buộc, điên cuồng dãy rủa muốn thoát ra. Nhưng tay phải của Lộ Ninh lúc này lại như cánh tay chống trời, nắm chặt lấy đao mang, mặc cho đao mang này dãy rủa thế nào cũng khó mà thoát ra được. Thể phách của Lộ Ninh này cũng quá khoa trước rồi. Hắn cũng có nguyên lực với 3 đặc tính võ giả, nhưng có một loại ta không nhìn ra được. Mọi người trong lòng kinh ngạc, cách đỡ đòn của Lộ Ninh quá cứng rắn, quá kích thích thị giác. Điều này khiến cho ấn tượng Lộ Ninh mạnh mẽ không thể địch nổi trong lòng mọi người lập tức được thiết lập. Trúc chủ nhiệm nhíu mày, cảm giác không tốt trong lòng ngày càng mãnh liệt. Này này, cứ thế đỡ được rồi hả? Sở Cung Đồ la lối om sòm, hắn đang nghĩ xem mình có thể đỡ được như Lộ Ninh không. Chỉ một đao thôi. Tâm cảnh của Thư Đồng Văn không đổi, chiến đao trong tay vang lên tiếng kêu vang dội, toàn thân tỏa ra đao ý càng thêm nồng đậm. Thân hình hắn đột nhiên lóe lên, đã đến gần Lộ Ninh. Đao như cực quang, tốc độ như gió giật. Đột nhiên, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, chỉ trong một cái chớp mắt, phía trước Thư Đồng Văn đã chém ra vô số đao khí như mây đen che trời, đao khí đó tung hoành ngang dọc, thế chém rất hiểm hóc. Ầm. Ong. Một cơn báo đao khí như cuồng phong cuộn lên, muốn nuốt chửng hoàn toàn Lộ Ninh. Kim Cương Quyền. Lộ Ninh lại không có dấu hiệu lùi bước, thân hình hắn lao về phía trước, ném thẳng đao mang đang nắm trong lòng bàn tay phải về phía đối phương, ngay sau đó, nắm đấm vàng rực như được rót bằng vàng lỏng, đan xen sấm sét và lửa cháy, ầm ầm tung ra. Binh ầm ầm. Cơn báo đao khí kinh người đến cực điểm kia lại như gà đất chó sành, bị Lộ Ninh dùng sức mạnh phá tan. Thư Đồng Văn làm sao lường trước được điều này? Hắn đã nghĩ đối phương có thể đỡ được, nhưng không ngờ nắm đấm của đối phương lại bá đạo đến vậy. Rắc. Lộ Ninh hóa quyền thành trưởng, một tay tóm lấy cổ của Thư Đồng Văn. Dừng tay. Trúc chủ nhiệm đội vàng quát lớn. Sự việc đã đến nước này, là một cường giả thiên nguyên cảnh, làm sao ông ta còn không nhìn ra, nếu không cận chiến thì còn đỡ, một khi cận chiến, Thư Đồng Văn tuyệt đối không phải là đối thủ của Lộ Ninh. Vị thiên nguyên cảnh đại tông sư này tâm thần chấn động không thôi, kim cương bất hoại nguyên lực của Lộ Ninh trong mắt ông ta thực sự quá thần bí, cả hai đều là nguyên lực võ giả có 3 đặc tính, nhưng chất lượng nguyên lực võ giả của Thư Đồng Văn kém xa đối phương, bị nghiền nát một cách dễ dàng. Trúc Lao Ca, ngươi bây giờ ra tay, là muốn hủy hoại võ đạo chi tâm của Thư Đồng Văn đấy. Giọng nói của Tiêu chủ nhiệm vang lên trong đầu Trúc Thận, ngưng âm thành tuyến, võ đạo truyền âm. Trúc Thận lập tức sững sờ. Và chính trong lúc thất thần này, liền thấy Lộ Ninh một tay xách cổ Thư Đồng Văn, điên cuồng đập xuống đất qua lại trái phải. Bình bình bình. Ầm ầm ầm. Trên mặt đất xuất hiện từng cái hố lớn, Thư Đồng Văn chỉ cảm thấy toàn thân bị một cái cối xay trời đất nghiền nát, mọi nơi trên cơ thể đều phải chịu đựng lực lượng khổng lồ quần quần cỏ rửa. Hắn muốn điều động khí hải, nhưng phát hiện nguyên lực võ giả của Lộ Ninh đã tràn vào cơ thể, làm cho nguyên lực trong cơ thể hắn hỗn loạn, hoàn toàn không thể khống chế. Điều này khiến hắn ngay cả cơ hội thi triển bí thuật tăng cường chiến lực cũng không có. Bình bình bình, tiếng va đập đinh tai nhức óc không ngừng, thậm chí còn ngày càng dồn dập. Trong đại sảnh im phăng phắc, tất cả mọi người đều bị sốc đến mức não ngừng hoạt động, màn đánh đập bạo lực trực tiếp và thô bạo nhất này, sức ảnh hưởng thực sự quá lớn. Thư Đồng Văn bị ném như rác kia không phải là nhân vật bình thường, hắn là thiên kiêu đấy. Thực lực của Lộ Ninh này, thật đáng sợ. Ta ghét nhất kẻ khác ra vẻ trước mặt ta. Lộ Ninh vẻ mặt dữ tợn, còn nữa. Lộ Ninh ngừng đập, ấn đầu Thư Đồng Văn xuống trước mặt chân Bạch Vi, chán áp sát mặt đất. Vừa rồi giọng điệu ngươi nói chuyện với nàng ta không thích, xin lỗi nàng cho ta. Chân Bạch Vi ngơ ngác nhìn cảnh trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn dần nóng lên, vẻ hạnh phúc hiện rõ trên mặt. Quá quá ngầu. Chương 55, đây là thời đại hoàng kim, đạo trường Thái Sơ Thánh Địa năm xưa, thiên tài toàn cầu xuất hiện. Chương 55, đây là thời đại hoàng kim, đạo trường Thái Sơ Thánh Địa năm xưa, thiên tài toàn cầu xuất hiện. Đủ rồi. Trúc Thận quát khẽ một tiếng, sắc mặt âm trầm nhìn Lộ Ninh. Lộ Ninh vẫn giữ nguyên động tác ấn Thư Đồng Văn, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trúc Thận, vị thiên nguyên cảnh đại tông sư này. Nếu đã phân thắng bại, Lộ Ninh, thả hắn ra đi. Tiêu chủ nhiệm đi đến bên cạnh Lộ Ninh, vô vai hắn. Lộ Ninh lúc này mới buông Thư Đồng Văn ra, học sinh bên đại học võ đạo Trung Nguyên vội vàng dịu Thư Đồng Văn đi, cũng không hổ là thiên tiêu, mặc dù Lộ Ninh không hạ sát thủ, nhưng thương thế chắc cũng rất nặng, vậy mà hắn vẫn giữ được một tia tỉnh táo. Mối thù này, Đại học Võ đạo Trung Nguyên chúng ta nhận. Bên phía Đại học Trung Nguyên, một thanh niên có tướng mạo bình thường nói nhàn nhạt với Lộ Linh. Lần này Đại học Trung Nguyên tham gia thí luyện Thánh địa đạo trường, số lượng tiên kiêu còn nhiều hơn Đại học Giang Nam một người. Và thanh niên vừa lên tiếng chính là sinh viên năm ba trong số đó, Nhan Chăn. Tuổi của hắn vừa tròn 21 tuổi thiếu một tháng. Chuyện này đến đây là hết. Không đợi phía Đại học Giang Nam trả lời, Trúc Thận lại phất tay áo dài, cưỡng ép chấm dứt. Không khí căng thẳng như dương cung bạt kiếm lúc này mới từ từ tan đi, đại sảnh cũng dần dần khôi phục lại cảnh tượng trước đó. Thể phách của Lộ Linh này quá mạnh mẽ, cận chiến với hắn là cực kỳ không khôn ngoan. Thư Đồng Văn qua bất động, bị áp chế như vậy, ngay cả át chủ bài của mình cũng không có cơ hội thi triển. Nguyên nhân sâu xa vẫn là thực lực không bằng người ta, Lộ Linh này có thể xuất hiện bất ngờ ở khu vực Giang Nam, sao có thể là kẻ tầm thường? Mọi người thì thầm bàn tán, vẫn còn đang thảo luận về trận tranh tài của Thiên Tiêu vừa rồi. Phía Đại học Giang Nam, Nô Thiếu Thu cúi đầu khó nói. Thực lực của Lộ Linh lại mạnh lên rồi, rất mạnh. Mới có mấy ngày thôi, đã dễ dàng áp chế một thiên kiêu đến mức triệt để như vậy. Hơn nữa, hắn còn chưa thi triển loại bí thuật tăng vọt chiến lực như ngày hôm đó. Trương Hàn bên cạnh cả người tê dại, ca ca Trương Tấn của hắn bảo hắn lấy việc vượt qua Lộ Ninh làm mục tiêu, bây giờ xem ra, thà lấy ca ca mình làm mục tiêu còn dễ dàng hơn một chút. Đồng thời, Trương Hàn cũng có chút may mắn, may mà nghe lời đại ca không dở cho lúc Lộ Ninh nhập học. Nếu không, hắn có chút không dám nghĩ tiếp. Chuyện này kết thúc rồi, các ngươi đừng nghĩ nhiều. Ở trong Thánh địa đạo trường, dù học sinh bên Đại học Trung Nguyên có đến gây sự cũng đừng để ý, cơ duyên ở Thánh địa đạo trường rất khó có được, đừng vì một phút nóng giận mà làm lỡ tiền đồ của mình. Tiêu chủ nhiệm tập hợp 20 thí luyện giả của Đại học Giang Nam lại, nghiêm túc căn dặn. Yên tâm đi, Tiêu chủ nhiệm, chúng ta biết chừng mực. Sở Cùng Đồ nhếch miệng cười. Một góc đại sảnh, mấy thiếu niên mặc tăng phục đang tụ tập cùng nhau. Người đứng đầu cao tới 2,5 mét, vô cùng bặm bỡ, nhưng tướng mạo lại thành tú lạ thường. Bọn hắn là thí luyện giả của phật môn, nhưng không cạo tóc. Tĩnh Chân Sư Minh, công pháp mà Lộ Linh này tu luyện có chút kỳ lạ, kim quang hiện hiện, uy nghiêm lẫm liệt, nguyên lực võ giả cực kỳ bền bỉ, có chút giống với kim cương pháp của Phật môn ta. Chẳng lẽ hắn cũng nhận được công pháp Phật môn, nhưng không giống với của Phật môn ta? Một sư đệ bên cạnh hỏi võ tăng Tĩnh Chân. Đừng bàn luận những chuyện này. Tĩnh Chân ánh mắt luôn đặt trên người Lộ Ninh, nhưng lại ngăn cản các sư đệ bàn luận. Khá lợi hại đấy, Lộ Ninh này. Bên phía Thiên Tiêu quân bộ Thiên Phụ Tần Tử Tô, cô gái tóc đuôi ngựa An Tâm Nghi khẽ cười một tiếng. Số lượng Thiên Tiêu quân bộ nhiều nhất, có tới hơn 10 người, số lượng thiên tài hạng nhất còn lại cũng không kém. Và ngoài An Tâm Nghi ra, những người khác đều mặt lạnh như tiền, không nói cười. Lần thí luyện Thánh địa đạo trường này, đối thủ chính của chúng ta là các nhân vật thiên kiêu bên phương Tây, chưa kịp vào đạo trường, người nhà đã đánh nhau, những thế lực võ giả võ quán tản mạn này, thật không hiểu đại cục. Một thiên kiêu quân bộ càng nhìn càng không thích, khẽ quát một tiếng. Điều đáng chú ý là, thí luyện giả đến từ đạo môn chỉ có 3 người, 2 nam 1 nữ. Trong đó, cô gái đạo cô Trương Ấu Vi đoan trang xinh đẹp, trông rất ưa nhìn, mắt đẹp long lanh, má đào tươi cười, miệng anh đào hé mở, hơi thở như hoa lan, nói không hết vẻ dịu dàng đáng yêu. Hắn chính là Lộ Ninh mà Lạc sư tỷ nói, thể phách quả nhiên rất mạnh mẽ. Trương Ấu Vi nhìn Lộ Ninh, khẽ mím môi cười. Hừ. Một sư huynh của nàng là Trương Tại Vi lại khẽ hừ một tiếng. Dần dần, số người trong đại sảnh ngày càng đông. 500 thí luyện giả Thánh địa đạo trường cuối cùng đã tập trung, cộng thêm hơn 300 người có tư cách quan sát. Lộ Ninh còn lại một suất quan sát đã giao cho Đại học Giang Nam bán đi, với giá 500 triệu bán cho một đệ tử gia tộc lớn. Chư vị. Lúc này, một giọng nói trầm hùng như chuông lớn vang lên trong lòng mỗi người. Một nam tử trung niên mặc võ phục đen vàng bước lên bục giảng trong đại sảnh. Hắn đứng đó, tựa một cây trường thương, sự sắc bén toát ra, khí thế lạnh lùng sát phạt lan tỏa khắp nơi. Dù không cố ý, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực đậm đặc như thực chất từ trên người hắn. Mọi người nhìn thấy vị này, không khỏi kính nể. Một trong những trụ quốc đại nguyên soái của quân bộ, Dương Khởi Dương nguyên soái. Một pháp thân võ thánh. Ánh mắt của Trần Bắc Tuần không thể rời khỏi vị trụ quốc nguyên soái này, Dương Khởi còn có một danh hiệu khác là Điệu Tinh Đệ Nhất Thương. Cùng là người luyện thương, vị này chính là thần tượng của Trần Bắc Tuần. Dương Khởi dường như cảm nhận được, nhìn Trần Bắc Tuần một cái, rồi nói tiếp, chuyến đi thí luyện Thánh địa đạo trường lần này, do lão phu toàn quyền phụ trách. Mở đạo trường thí luyện cần lượng tài nguyên khổng lồ. Do đó không phải là mở vô hạn lần, mỗi người các ngươi đều có một cơ hội thí luyện miễn phí ban đầu, còn lần thứ hai lại cần tự mình đi tranh giành, còn làm thế nào để tranh giành, đến Thánh địa đạo trưởng Lao Phu sẽ nói cho các ngươi. Xuất phát. Nói xong, liền xoay người đi về phía hậu sảnh của khách sạn Khai Thiên Thần Tú. Thấy hắn như vậy, các thiên tiêu thiên tài trong đại sảnh tự nhiên theo sát phía sau. Hậu sảnh khách sạn có một thông đạo không gian, là khu vực thế giới thứ hai tương ứng với khu vực Yến Kinh của Hạ Quốc. Mọi người có trật tự vào sân, mỗi người thông qua trận pháp truyền tống đến thành phố căn cứ Yến Kinh của thế giới thứ hai. Quy mô thành phố căn cứ Yến Kinh lớn hơn thành phố căn cứ Giang Nam rất nhiều, diện tích chiếm tới 3000 km vuông. Thánh địa đạo trường tự nhiên không thể nằm ở khu vực này trong thế giới thứ hai, trong thành phố căn cứ Yến Kinh có không ít võ giả lúc này đang dừng chân trên đường chính ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy trên đầu một chiếc ngự linh chu khổng lồ dài tới 1000 mét vắt ngang trên bầu trời. Đây là ngự linh chu. Vật liệu cần thiết để chế tạo nó cực kỳ quý hiếm và đắt đỏ, hơn nữa việc khắc ấn trận pháp còn cần đến hồn sư cấp bậc Thiên Nguyên đại tông sư. Một lần có thể chở hàng chục vạn người, thúc đẩy hết công suất, tốc độ tối đa có thể đạt tới 500 lần tốc độ âm thanh. Các thiên kiêu và thiên tài lần lượt lên thuyền, đứng trên cao nhìn xuống, ngắm nhìn những võ giả bình thường đang chiêm ngưỡng bên dưới, lại nhìn ra xa toàn bộ núi sông vô tận của thế giới thứ hai, trong lòng dâng lên hào tình bạt trượng. Ông. Theo sự khởi động của trận pháp ngự linh chu, trời đất cùng rung chuyển, tiếng nổ lớn vang vọng trên bầu trời. Bút một tiếng, Ngự Linh Chu trong nháy mắt biến mất không dấu vết, như thể đột nhiên xuyên qua không gian. Các võ giả bình thường bên dưới lập tức kinh ngạc. Mẹ tiếp, cái quái gì vậy? Ngốc à, đó là Ngự Linh Chu, trong lúc chúng ta nói chuyện, nó đủ để bay một vòng quanh địa tinh rồi. Thí luyện thánh địa đạo trường à, thật ghen tị với những thiên kiêu thiên tài đó, nếu để lão tử đi thánh địa đạo trường một chuyến, nói không chừng đã đột phá đến cảnh giới tiếp theo rồi. Đúng vậy, thở nhỏ ngước nhìn sao sáng, giơ tay như có thể hái, nay cao bảy thước, trời cao không thể với tới. Vài giờ sau, tốc độ của Ngự Linh Chu đã đạt đến mức tối đa, nhưng Lộ Linh và các thiên kiêu khác ở trong thuyền lại không cảm thấy bất kỳ cảm giác bị đẩy lùi nào, giống như đang ở trong một không gian khác. Mà trước mắt, phong cảnh núi sông đại địa ở tốc độ cực nhanh này đã cô đọng thành những đường nét đi vào tầm mắt của các thiên kiêu. Thế giới thứ hai rốt cuộc lớn đến mức nào? Lộ Linh trong lòng kỳ lạ, chiếc Ngự Linh Chu này tốc độ 500 lần âm thanh, đã bay mấy giờ rồi mà vẫn chưa đến đích. Xem ra còn phải bay rất lâu. Ngự Linh Chu chia làm trong và ngoài, các trưởng bối đã vào trong thuyền họp, trên bong thuyền ngoài là các thiên kiêu và thiên tài tụ tập cùng nhau, bàn tán sôi nổi. Mau nhìn kìa, lại một chiếc Ngự Linh Chu. Lúc này, có người kinh ngạc kêu lên. Mọi người lúc này mới phát hiện, ở chân trời xa xôi, cũng có một chiếc Ngự Linh Chu đang lao nhanh trên bầu trời. Đó chắc chắn là thiên kiêu của Liên bang Bạch Tướng phương Tây và một số quốc gia khác. Sở Cung Đồ đi đến bên cạnh Lộ Ninh, nhe răng cười nói một câu. Lộ Ninh nhìn hắn, nhún vai. Lộ Ninh, có cơ hội hai ta làm một trận. Sở Cung Đồ ánh mắt nóng rực, chiến ý hừng hực. Hắn và Lộ Ninh đều là võ giả có thể phách vượt xa bạn bè đồng trang lứa, điều này khiến hắn có chút đồng cảm. Được, nhất định. Lộ Ninh cũng vui vẻ đồng ý. Chân Bạch Vi lén lút đi lại trong thuyền, dường như đang nghe lén các trưởng bối họp. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua, Lộ Ninh lại rút được một tấm thẻ nâng cấp. Thực lực tăng nhẹ, Kim Cương Bất Hoại nâng cấp lên tầng thứ 39, sức mạnh, máu 202000. Ngày thứ tư, tốc độ của Ngự Linh Chu cuối cùng cũng chậm lại. Núi sông đại địa trong tầm mắt không còn là một đường thẳng lướt qua nhanh nữa. Chỉ thấy phía trước, khói mây ngưng tụ thành điểm lành, mặt trời mặt trăng tỏa ánh sáng tốt lành. Cây bách già xanh biếc, cùng gió núi như trời thu nước biết một màu, hoa dại đỏ thắm, phản chiếu ánh bình minh như đào biết hạnh đỏ cùng khoe sắc. Một ngọn thần sơn sừng sững giữa đất trời. Đến rồi, chúng ta đến rồi. Ngọn thần sơn này chính là sơn môn của Thái Sơ Thánh Địa năm xưa, thánh địa đạo trưởng ở trên ngọn thần sơn đó. Có thiên tiêu ở khu vực Yến Kinh kinh ngạc kêu lên, bọn hắn ở dưới chân thiên tử, biết nhiều hơn các khu vực khác một chút. Thái Sơ Thánh Địa. Nghe thấy cái tên này, Lộ Ninh lặng lặng ghi nhớ trong lòng. Ngự Linh Chu đáp xuống hậu sơn dưới chân núi. Ngay khoảnh khắc đáp xuống, Lộ Ninh chỉ cảm thấy có vô cùng vô tận thiên địa nguyên lực bao phủ lấy mình, giống như đang ở trong biển nguyên lực. Thiên địa đạo vận lưu chuyển trong lòng, tinh khí thần lập tức hoàn toàn thả lỏng. Nơi thánh địa, chắc chắn có thiên địa linh mạch. Thiên tiêu của Hạ Quốc đến rồi. Thật là trọng trạng. Nghe nói phương Đông Hạ Quốc lần này có hơn 100 vị thiên tài võ đạo cấp bậc thiên tiêu. Chết tiệt. Thì sao chứ, liên bang Bạch Tướng của ta không phải cũng có gần 100 vị sao? Cộng thêm 2-3 người của các nước nhỏ khác, đã vượt qua Hạ Quốc rồi. Đã có người đến trước, chính là thiên tiêu của liên bang Bạch Tướng phương Tây. Thấy Lộ Ninh và những người khác lần lượt xuống khỏi Ngự Linh Chu, liền từng người cười nói bàn luận. Sau khi thiên tiêu Hạ Quốc đặt chân xuống, liền nhìn về phía đối diện. F.I.T.C. Có một tên tóc vàng giơ ngón giữa về phía này. Lộ Ninh nhìn qua, phát hiện người da trắng chiếm đa số, nhưng cũng có không ít gương mặt châu Á, còn người da đen, rất rõ ràng, chỉ có 3 người. Sư phụ Chân Bạch Vi ghé sát khuôn mặt nhỏ nhắn, thần thần bí bí lại gần. Sao vậy? Lộ Ninh hỏi. Chân Bạch Vi liền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói, ta vừa nghe được rất nhiều tin tức hữu ích, lần thí luyện thánh địa đạo trường này, toàn cầu có tổng cộng 1.200 người, Hạ Quốc và Liên bang Bạch Tướng mỗi bên 500, 200 còn lại mới được các quốc gia khác chia nhau. Nói tiếp đi. Trong đó số lượng thiên kiêu có tới 255 vị, Hạ Quốc 122 người, Liên bang Bạch Tướng 98 người, 35 vị còn lại là đến từ nước Nhật, nước Hàn và các quốc gia khác. Chỉ có vậy thôi hả? Ta còn nghe nói, lần này Liên bang Bạch Tướng có chút chuẩn bị, nhưng cụ thể là chuẩn bị gì, mấy lao giả trong cuộc họp không nói. Ngoài ra, mấy lao giả nói năm nay thật sự là thời đại hoàng kim, không chỉ Hạ Quốc, mà số lượng thiên kiêu của các quốc gia khác trên địa tình cũng nhiều hơn những năm trước rất nhiều. Rồi hết rồi. Chân Bạch Vi lẻ lưỡi, nàng chỉ biết có vậy. Nàng có thể nghe lén được, chắc chắn là do các trưởng bối để cho nàng nghe lén. Chết tiệt. Đồ ngốc. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, bên cạnh đột nhiên có tiếng quát giận dữ vang lên, dọa Chân Bạch Vi theo bản năng nhảy dựng lên. Quay đầu lại nhìn, thì ra là mấy vị thiên kiêu nước Nhật đang vây quanh Bạch Thượng Suy Tuyết, vẻ mặt nghiêm nghị nói gì đó. Học sinh của Đại học Giang Nam không ai tiến lên ngăn cản. Đại học Giang Nam của Hạ Quốc thật là lạnh lùng, người ta vượt ngàn dặm xa xôi gia nhập các ngươi, bị mắng cũng không giúp đỡ sao? Có một thiếu niên da trắng cười ha hả, đứng bên cạnh chế nhạo. Bạch Thượng, ngươi sẽ phải trả giá cho sự phản bội của mình. Thiên tiêu nước Nhật Bắc Thần Nhất Lang mặt mày dữ tợn, cực kỳ bất mãn với việc Bạch Thượng Suy Tuyết phản bội gia nhập nước khác. Bạch Thượng Suy Tuyết không nói gì, lủi thủi đứng một mình. Nếu đã đến đủ cả rồi, vậy thì bắt đầu tuyên bố thôi. Một tiếng cười sảng khoái vang lên, thì ra là một lao già da trắng nói với Võ Thánh Dương Khởi. Danh hiệu của Võ Thánh phương Tây càng kỳ quặc càng tốt, sợ người khác không biết hắn rất lợi hại. Lão giả da trắng này tên là Hazisở, nhưng lại tự phong là Minh Vương. Mà danh hiệu Võ Thánh của Dương Khởi Dương Nguyên Soái so sánh thì bình thường hơn một chút, hiệu là Hắc Thương Võ Thánh. Lần này Thánh Địa đạo trường có xếp hạng. Dương Khởi lập tức mở miệng, một câu nói đã thu hút sự chú ý của đông đảo thiên tiêu. Qua sự thương nghị bằng văn bản giữa Hạ Quốc và Liên bang Bạch Tướng cùng các nước khác, tạm thời xếp hạng như sau. Nói xong, tay phải bung lên, không gian trước mắt liền bận sóng, thiên địa nguyên lực ngưng tụ thành chữ, bảng xếp hạng liền xuất hiện. Hạng nhất, Tần Tử Tô, Hạ Quốc, 19 tuổi. Hạng 2, Vưu Văn, Liên bang Bạch Hưng, 20 tuổi. Hạng 3, Phong Vô Ngân, Hạ Quốc, 20 tuổi. Hạng 4, Vẹt Lần, Liên bang Bạch Hưng, 20 tuổi. Hạng 5, Tĩnh Trân, Hạ Quốc, 20 tuổi. Hạng 255, Lộ Đinh, Hạ Quốc, 18 tuổi. Từ hạng 226 trở xuống là thiên tài hạng nhất. Bảng xếp hạng này chắc chắn có nhiều sai lệch, có lẽ là do cân nhắc đến lợi ích của việc xếp hạng cao, các quốc gia đã đưa ra kết quả này do phân chia lợi ích khi bắt đầu thí luyện đạo trường. Thư Đồng Văn bị Lộ Ninh nghiền nát xếp hạng 155, Lộ Ninh sở dĩ xếp cuối, có lẽ là vì bảng xếp hạng này đã được định sẵn từ lâu, hắn chỉ mới được xác nhận thân phận thiên tiêu mười mấy ngày trước, nên không được xếp lại. Nhìn chung, trong top 50, số lượng thiên tiêu của Hạ Quốc chiếm tỷ lệ cao hơn một chút. Tiếp theo là về thí luyện của Thái Sơ Thánh Địa đạo trường, lần thí luyện này kéo dài một tháng, thí luyện trong đạo trường có tổng cộng 7 nơi, mở thí luyện cần tiêu hao quyền hạn, top 100 trên bảng xếp hạng, cứ 3 ngày sẽ được làm mới quyền hạn một lần, nhận miễn phí. Ngoài bảng xếp hạng, việc nhận quyền hạn cũng rất đơn giản, thắng. Thắng liên tiếp. Tỷ thí với bạn bè đồng trang lứa, thắng liên tiếp 5 trận sẽ nhận được một quyền hạn, thắng liên tiếp 10 trận là 2, số trận thắng liên tiếp càng nhiều, quyền hạn nhận được càng nhiều. Ngoài ra, trong thời gian thí luyện Thánh Địa đạo trường, bất kỳ ai cùng thế hệ phát động tiêu chiến, không được từ chối. Cuối cùng, sau khi thí luyện kết thúc, nếu số lượng thiên kiêu trong top 100 của Hạ Quốc cao hơn liên bang Bạch Đường, thì Thái Sơ Thánh Địa đạo trường này sẽ thuộc về Hạ Quốc và ngược lại. Và lời này vừa nói ra, không chỉ thiên kiêu Hạ Quốc, mà ngay cả thiên kiêu bên liên bang Bạch Đường cũng đều ngạc nhiên. Bọn hắn cũng không biết, thì ra lần thí luyện Thánh Địa đạo trường này còn liên quan đến quyền sở hữu Thánh Địa đạo trường. Chương 56, là nam nhân thì lên tầng 100. Thái Sơ chiến lược tháp. Chương 56, là nam nhân thì lên tầng 100. Thái Sơ chiến lược tháp. Điều này không công bằng. Bên phương Tây có một thiên kiêu võ đạo nóng tính lập tức kêu lên. Lời này vừa nói ra, liền có nhiều người hùa theo. Các ngươi Hạ Quốc có 122 vị thiên kiêu, nhiều hơn liên bang phương Tây chúng ta tới 24 vị. Đúng vậy. Chúng ta không thể đồng ý. Dương Khởi nghe những lời chất vấn của các thiên tài liên bang phương Tây, sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Võ Thánh Hazit sở bên phương Tây thì giả vờ tức giận, quát lớn, hỗn sược. Lời của Dương Tiên Sinh còn chưa nói xong, đến lượt các ngươi chất vấn sao? Không lớn không nhỏ, còn không mau im miệng. Các thiên tài phương Tây lúc này mới không lên tiếng nữa. Đến lúc thống kê số lượng tiên tiêu top 100 cuối cùng, phía Hạ Quốc tự nhiên sẽ trừ đi 24 vị để đảm bảo công bằng công chính. Ngoài ra, top 3 trên bảng xếp hạng có thêm phần thưởng thống kê số lượng, hạng nhất thêm 5 người, hạng 2 3 người, hạng 3 2 người. Dương Khởi lại nói, lần này phía phương Tây không còn ý kiến gì nữa, dám công khai chất vấn Dương Nguyên Soái. Bên phía Thiên Tiêu quân bộ, vẻ mặt âm u, sát khí không hề che giấu. Thiên Tiêu quân bộ quá đoàn kết, so sánh với đó, thiên tiêu của các khu vực khác lại có vẻ tản mạn hơn nhiều. Phần giới thiệu của Dương Khởi về thí luyện Thánh Địa đạo trường đến đây là kết thúc. Sau khi hắn nói xong, không có võ giả thiên tài nào lập tức khiêu chiến lẫn nhau. Một tháng ở Thánh Địa đạo trường chắc chắn hơn một năm ở địa tinh, thậm chí còn lâu hơn. Đây chính là cơ hội để thực lực tăng vọt, không ai vì một phút nóng giận mà bị thương ngay khi bắt đầu thí luyện đạo trường, dẫn đến việc mình bị tụt lại phía sau. Vì vậy hiện tại vẫn bình yên vô sự, nhưng qua vài ngày nữa, tình hình có thể sẽ dần trở nên khốc liệt hơn. Thánh Địa đạo trường có tổng cộng 7 không gian thí luyện, trong đó có 6 không gian nhỏ riêng biệt, một không gian bí cảnh. Mỗi thí luyện đều nhắm vào các phương diện khác nhau. Không lâu sau, các thiên tài của các quốc gia trên toàn cầu đã vây quanh lối vào một không gian thí luyện. Thí luyện này gọi là Thái Sơ chiến lược tháp, có thể đo lường chiến lược của võ giả. Lối vào không gian thí luyện này có một vị chân huyết tông sư canh giữ, là tông sư cường giả của quân bộ Hạ Quốc. Lúc này hắn lên tiếng nói một câu. Thì ra là vậy, ta có chút tò mò, hiện tại chiến lược của ta ở cùng cảnh giới đang ở mức nào? Đã có người không đợi được nữa muốn đi đo chiến lược rồi, chúng ta cũng vào đi. Tính ta một suất. Ngày càng nhiều võ giả thiên tài tiến vào không gian thí luyện. Võ giả đều rất quan tâm đến chiến lược của bản thân, lúc này có một nơi như vậy, liền từng người không ngừng tiến vào để kiểm tra chiến lược. Bảng xếp hạng có sai lệch, nhưng hạng nhất tuyệt đối không có, Tần Tử Tô kia quả nhiên lợi hại như lời đồn. Chân Bạch Vi đứng bên cạnh Lộ Ninh, giống như một tiểu tùy tùng, lúc này nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong lúc nói chuyện, nàng nhìn về phía Tần Tử Tô, phát hiện hắn cũng đã đến không gian thí luyện Thái Sơ chiến lược tháp. Ừm. Lộ Ninh gật đầu, sau đó cùng Chân Bạch Vi đi về phía Thái Sơ chiến lược tháp. Khương Ngư không đến chiến lược tháp, mà chọn các không gian thí luyện khác trước. Lối vào không gian thí luyện giống như một trận pháp truyền tống nhỏ. Một bước vào trong đó, như đi qua một màn nước gợn sóng, tâm thần thoáng chốc đã đến bên trong không gian thí luyện. Đây là một không gian trắng tinh không tì vết, đất trắng trải trên mặt đất, sáng bóng như ngọc. Phạm vi không gian thí luyện không lớn, có thể nhìn bao quát. Ở vị trí chính giữa, có một tòa tháp cao 100 mét sừng sững, uy nghi bất phàm. Người muốn vào chiến lược tháp kiểm tra chiến lược, cần tiêu hao một quyền hạn. Hai bên lối vào tòa tháp cao, võ giả tông sư của Hạ Quốc và liên bang phương Tây mỗi bên đứng một người, đảm bảo sự công bằng tuyệt đối. Loại thí luyện này, một khi bắt đầu, đó là đốt tiền điên cuồng tính bằng giây. Đốt không phải là tiền giấy có thể in vô hạn như ở địa tinh, mà là thiên địa nguyên thạch. Do đó, ngoài việc thiên kiêu ban đầu có một quyền hạn cho mỗi trong 7 thí luyện, các thiên tài hạng nhất bên dưới ban đầu chỉ có một quyền hạn. Còn những người quan sát được đưa đến, ngay cả tư cách vào không gian thí luyện cũng không có. Bọn hắn đến Thánh Địa đạo trường, thiên địa nguyên lực nồng đậm ở đây đã là một lợi ích to lớn. Qua vài ngày nữa, các thiên kiêu bắt đầu khiêu chiến lẫn nhau, quan sát gần trận chiến của thiên kiêu, đối với bọn hắn cũng có lợi ích rất lớn. Ở đây có bia đá, trên đó ghi chép gì đó. Lúc này, có người kinh ngạc kêu lên. Trên bia đá có chữ, xếp thành từng hàng. Dịch đi. Cùng chân Bạch Vi đi qua, Lộ Ninh nói với nàng. Hạng nhất, thánh tử đời thứ 33 của Thái Sơ Thánh Điện, tụ nguyên cảnh, tầng thứ 99 của chiến lược tháp, thời gian 3 ngày, thông qua. Hạng 2, thánh tử đời thứ 12 của Thái Sơ Thánh Điện, tụ nguyên cảnh, tầng thứ 99 của chiến lược tháp, thời gian 3 ngày, thông qua. Hạng 3, thánh tử đời thứ 3 của Vô Cực Thánh Điện, tụ nguyên cảnh, tầng thứ 99 của chiến lược tháp, thời gian 4 ngày, thông qua. Hạng 9, kiếm tử đời thứ 20 của Thiên Kiếm Tông, tụ nguyên cảnh, tầng thứ 98 của chiến lược tháp, thời gian 4 ngày rưỡi, thông qua. Hạng 10, tần trường phong của Hạ Quốc Địa Tình, chân huyết cảnh, tầng thứ 98 của chiến lược tháp, thời gian 3 ngày rưỡi, thông qua. Theo lời dịch của Chân Bạch Vi, các tiên tiêu khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Đây là bảng xếp hạng kỷ lục vượt tải của chiến lược tháp, cao nhất 100 tầng, đều dừng lại ở tầng 99. Tại sao lại có người của Hạ Quốc? Tần Trường Phong, ta chưa từng nghe qua cái tên này. Bọn hắn càng kinh ngạc hơn là, bảng xếp hạng kỷ lục trên bia đá này phần lớn đều là thiên kiêu thánh tử của các tông môn võ đạo đã biến mất, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, chen vào một Tần Trường Phong của Hạ Quốc. Tần Tử Tô khẽ động lòng, Tần Trường Phong là ca ca cùng cha khác mẹ của hắn, lớn hơn hắn 2 tuổi. Nhưng người biết Tần Trường Phong rất ít, chỉ có cao tầng của Thiên Phủ Hạ Quốc. Bây giờ hắn đã đến chiến lược tháp ở đây, có lẽ đã chuẩn bị xuất thế rồi. Tần Trường Phong này và Tần Tử Tô có quan hệ gì không? Có người nhìn về phía Tần Tử Tô. Tần Tử Tô không trả lời, vẻ mặt trở lại bình thường, sải bước về phía chiến lược tháp. Chiến lược tháp một lần có thể cho 20 người vượt tải, cao nhất 100 tầng, mỗi khi vượt qua 10 tầng đều có phần thưởng. Ngoài phần thưởng của chính chiến lược tháp, chúng ta cũng có phần thưởng quyền hạn, bất kỳ ai vượt qua tầng 60 sẽ nhận được thêm một quyền hạn, sau đó cứ qua 10 tầng sẽ nhận được một quyền hạn. Tông sư Hạ Quốc làm trọng tài sau khi Tần Tử Tô vào, lập tức lớn tiếng nói một câu. Tránh ra. Bên phương tây, một thanh niên tóc vàng mày vàng đẩy đám đông ở lối vào ra. Vị này chính là người đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng hiện tại, Vưu Văn. Gương mặt phương tây tiêu chuẩn, nhưng chiều cao lại hơi thấp, chỉ khoảng 1m8. Thấy là Vưu Văn, các thiên tài phương tây vội vàng nhường đường. Vưu Văn trở thành người thứ 2 vào chiến lược tháp sau Tần Tử Tô. Tất cả mọi người đều có thể thấy, hắn muốn cạnh tranh với Tần Tử Tô. Tần Tử Tô là con trai của cường giả số 1 Hạ Quốc và cả địa tinh, nếu áp chế được hắn, thì sĩ khí của các thiên tài phương tây sẽ tăng mạnh. Ở yên đây, Lộ Ninh nói với Chân Bạch Vi một câu, sau đó sải bước tiến lên. Lộ Ninh phản ứng kịp thời, sau khi Vưu Văn bảo, hắn là người thứ 19 vào chiến lược tháp. Sư phụ, cố lên. Chân Bạch Vi lớn tiếng hô hào, chỉ là không ai để ý, các thiên kiêu thiên tài không kịp vào chiến lược tháp, bọn hắn mong chờ là cuộc cạnh tranh giữa Tần Tử Tô và Vưu Văn. Tên. Lộ Ninh vừa vào chiến lược tháp, liền được truyền tống đến một căn phòng riêng, xung quanh tối tăm, tầm nhìn không rõ, mà trong đầu lại vang lên một giọng nói không chứa bất kỳ cảm xúc nào. Trong chiến lược tháp có trận pháp đặc biệt, người nói là trận pháp chi linh. Bia đá bên ngoài không phải do người khắc lên, mà là do trận pháp chi linh giống như chương trình máy tính này viết ra. Trận pháp chi linh vốn không có giới hạn tuổi thọ, chỉ cần trận pháp không bị phá hủy, nó sẽ luôn tồn tại. Hạ Quốc, Giang Nam, Lạc Thành, Lộ Ninh. Lộ Ninh dừng lại một chút, lúc này mới lên tiếng. Đánh bại đối thủ trước mắt ngươi. Giọng nói của trận pháp chi linh lại vang lên. Ngay sau đó, ở phía trước, một bóng người đang nhanh chóng ngưng tụ. Là đối thủ do lực lượng trận pháp nguyên hóa ra, không có ngũ quan, cũng không mang vũ khí. Bởi vì Lộ Ninh còn chưa ngưng tụ khí hải, nên đối phương cũng không có khí hải, là thực lực khai mạch cảnh. Vinh. Lộ Ninh tung một quyền, kim lôi viêm nguyên lực như rồng lặn vực sâu, thanh thế to lớn, đánh tan đối thủ luyện hóa ngay trong một chiêu. Chỉ thế thôi hả? Lộ Ninh có chút bất ngờ, thế này cũng yếu quá rồi đi, làm sao để kiểm tra chiến lược đây? Nhưng rất nhanh, hai bóng người lại ngưng tụ ở ngay phía trước, tuy cũng là khai mạch cảnh, nhưng khí thế tỏa ra rõ ràng mạnh hơn vài phần. Thì ra là thế. Lộ Ninh nhất thời sáng mắt lên. Chương 57, vô kiên bất tồi. Kim cương bất hoại quân ý, thành. Chương 57, vô kiên bất tồi. Kim cương bất hoại quân ý, thành. Có người vượt qua tầng thứ 10 rồi. Lại có thêm một người, gần như là cùng lúc. Người thứ 3 cũng tới rồi, độ khó 10 tầng đầu của tháp chiến lược thấp thế sao? Bên ngoài tháp chiến lược, các thiên tiêu thiên tài đang chờ đợi đợt tiếp theo vào tháp dừng chân quan sát, đông kinh ngạc tốt lên. Mỗi khi người vượt tải qua được 10 tầng, tháp chiến lược sẽ hiển thị thông báo. Mới qua hơn 10 phút mà đã có 3 người vượt qua tầng thứ 10, tư thế nhẹ nhàng này khiến các thiên tiêu thiên tài bắt đầu nghi ngờ độ khó của tháp chiến lược. 3 người, trong đó chắc chắn có Tần Tử Tô và Vưu Văn, người thứ 3 hẳn là Bắc Thần Nhất Lang đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng hiện tại. Một người trong đám thiên tài phương Tây suy đoán. Mọi người cũng không có ý kiến gì khác, giữa các thiên tiêu cũng có mạnh yếu, thậm chí mức độ chênh lệch còn kinh khủng hơn cả giữa thiên tiêu và thiên tài hạng nhất. Thiên tiêu của Hạ Quốc tuy đã xem Lộ Ninh nghiền ép đánh bại Thư Đồng Văn, nhưng Thư Đồng Văn trên bảng xếp hạng hiện tại cũng chỉ đứng thứ 155, còn 3 người vừa nhắc tới đều nằm trong top 10. Mặc dù bảng xếp hạng có không ít thành phần ảo do phân chia lợi ích, nhưng danh sách top 10 vẫn có giá trị thực. Với biểu hiện của Lộ Ninh, mọi người cho rằng hắn có thể chen chân vào top 50 trên vũ đài thiên tài toàn cầu, thậm chí top 30 cũng có khả năng, nhưng so với top 10 vẫn còn khoảng cách rõ rệt. Chân Bạch Vi im lặng với khuôn mặt nhỏ nhắn, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, bên trong tháp chiến lược, binh binh binh, quyền của Lộ Ninh nặng như núi, thế lớn lực trầm, lôi viêm màu vàng kim răng ra như một tấm màn vàng, quyền uy tứ ngược cuộn sóng, một chiêu đã tiêu diệt toàn bộ 11 đối thủ lão ánh trước mắt, không cho một chút thời gian nghỉ ngơi nào. Xem ra đây cũng là một trong những cái khó của tháp chiến lược này. Đối thủ lão ảnh tầng thứ 11 vừa được giải quyết, trước mắt lại hiện ra đối thủ của tầng thứ 12, số lượng tăng lên 12 người. Quyền ý. 12 đối thủ ảo ảnh vừa xuất hiện đã vây công Lộ Ninh từ bốn phương tám hướng, bọn hắn thi triển không phải là kim cương quyền của Lộ Ninh, mà là các loại quyền pháp khác, cấp bậc hẳn là khoảng tứ phẩm. Điều khiến Lộ Ninh kinh ngạc hơn là, mới tầng thứ 12 mà đối thủ ảo ảnh đã sơ bộ có được quyền ý. Quyền ý cũng là một loại võ đạo ý cảnh, chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Đợi đến khi võ đạo ý cảnh của mình viên mãn, bước vào chân huyết cảnh, liền có thể ngưng tụ ra võ đạo chân ý. Thiên Tiêu Thư Đồng văn bại dưới tay Lộ Ninh trước đó, đạo ý của hắn đã gần đạt đến trình độ đại thành, không hổ danh thiên tiêu. Kim cương quyền. Lộ Ninh lại tung một quyền như cũ, 12 đối thủ lão ảnh tấn công từ bốn phía lại một lần nữa bị hắn đánh tan trong nháy mắt. Tầng thứ 13, tầng thứ 14, tầng thứ 15. Một quyền một tầng. Tốc độ của Lộ Ninh cực nhanh, nhưng tốc độ của hai thiên tiêu đỉnh cấp là Tần Tử Tô và Bưu Văn cũng không chậm, chỉ chậm hơn nửa nhịp mà thôi. Nhìn chung, vì Lộ Ninh bị linh hồn trận pháp phán định là khai mạch cảnh, nên đối thủ lão ảnh của hắn sẽ luôn được giữ ở mức khai mạch cảnh. Tầng thứ 30, Lộ Ninh bình tĩnh. Ta vội vàng vừa tải làm gì? Nhân cơ hội này để tham nộ quyền ý không phải tốt hơn sao? Hắn giết đến sảng khoái, lại quên mất bản thân mình vốn chưa lĩnh ngộ được võ đạo ý cảnh. Ý cảnh cũng là một trong những yếu tố tăng cường chiến lực, mà còn chiếm tỷ trọng rất lớn. Mặc dù thứ mình theo đuổi là con đường khai thiên bằng nhục thân đến cực hạn, nhưng bất kỳ cơ hội nào để nâng cao chiến lực cũng không nên bỏ qua. Nghĩ đến đây, Lộ Ninh không ra tay nữa. 30 đối thủ lão ảnh ở tầng thứ 30, quyền ý của mỗi người đã đạt đến trình độ tiểu thành. Võ kỹ bọn hắn thi triển cũng từ tứ phẩm tăng lên ngũ phẩm. Bình bình bình. Lộ Ninh đứng thẳng, dang rộng hai tay, toàn thân kim quang rực rỡ như được đúc bằng vàng, mặc cho những đối thủ lão ảnh này tùy ý tấn công mình. Phong ngự của hắn đã vượt xa cùng cảnh giới, thậm chí vượt cấp cũng vượt xa. Phong ngự nghịch thiên của kim cương bất hoại là một trong những ưu thế lớn nhất của Lộ Ninh, chỉ là trước đây hắn chưa có cơ hội phát huy triệt để ưu thế này mà thôi. Lộ Ninh nhắm mắt lại, tâm cảnh trống rỗng chưa từng có. Đối thủ lão ảnh không biết mệt mỏi, tấn công không hề gián đoạn. Những chiêu thức quyền pháp ẩn chứa quyền ý đánh vào người Lộ Ninh, khiến toàn thân hắn kim quang bùng lên, nhưng ngay cả một vết sức cũng không để lại. Lộ Ninh cảm nhận quyền ý, bắt đầu suy diễn trong lòng. Chiến đấu chính là lão sư tốt nhất, không có phương pháp lĩnh ngộ nào trực quan hơn việc chịu đựng sự tấn công của võ đạo ý cảnh. Bên ngoài tháp chiến lực vẫn náo nhiệt. Tầng 40 rồi, chỉ có hai người, xem ra có người bị tụt lại rồi. Giống như ta nghĩ, độ khó của tháp chiến lực tăng dần theo từng tầng, càng về sau càng khó, thật khó tưởng tượng những người trên bảng xếp hạng bia đá kia làm sao đánh được đến tầng 99. Tốc độ của Lộ Ninh chậm lại, bị Tần Tử Tô và Bưu Văn bỏ xa. Tình hình của hai người này chắc chắn cũng giống Lộ Ninh, nhưng võ đạo ý cảnh của mỗi người có lẽ đã ở trình độ rất cao, không cần dừng lại để lĩnh ngộ. Thời gian trôi nhanh, một ngày cứ thế trôi qua. Người cao nhất là Tần Tử Tô và Bưu Văn đã đánh đến tầng 70, nhưng tốc độ đã chậm lại rõ rệt. Còn người thứ ba mới ở tầng 50, và không phải là Lộ Ninh. Lộ Ninh kẹt ở tầng 30, một ngày không nhúc đích. Mặc dù ở các tầng sau, quyền ý của đối thủ lão ảnh sẽ càng viên mãn hơn, nhưng không thể làm vậy, vì nếu quyền ý của đối phương quá viên mãn, trước khi mình lĩnh ngộ được quyền ý của riêng mình, sẽ bị ảnh hưởng một cách vô thức. Trên đời không có chiếc lá nào có đường gân giống hệt nhau, giữa các võ giả cũng không có võ đạo ý cảnh hoàn toàn giống nhau, chỉ có tương tự. Đến ngày thứ hai đã có người rời đi, cơ hội thí luyện ở Thánh Địa Đạo Trường vốn đã khó có được, chỉ có một tháng, bọn hắn không thể lãng phí thời gian vào việc chờ đợi kết quả của người khác, liền lần lượt đi đến các không gian thí luyện khác. Tuy nhiên, số người không giảm đi bao nhiêu, bên này có người rời đi, thì bên các không gian thí luyện khác đã thí luyện xong lại có thiên tiêu thiên tài kéo đến. Ngày thứ ba, Lộ Ninh vẫn ở tầng 30, hắn nhắm mắt, 30 đối thủ lão ảnh trước mặt đã tấn công liên tục 2 ngày. Trong khoảng thời gian này, Lộ Ninh đã chịu hàng chục triệu lần tấn công bằng quyền pháp. Khai Thiên nếu đối thủ lão ảnh là người sống, có lẽ đã bị hắn hao tổn đến khô kiệt thành xác. Nhưng Lộ Ninh lại không hề bị thương, phòng ngự của kim cương bất hoại nghịch thiên vô cùng, thậm chí tốc độ mất máu còn không bằng tốc độ hồi phục, vẫn ở trạng thái sung mãn. Lại một ngày nữa trôi qua, ngày thứ tư, Tần Tử Tô và Bưu Văn đã bước vào tầng 80. Thiên phú của hai người khiến người ta kinh ngạc, dường như có tư thế muốn tranh tài với thánh tử của Thái Sơ Thánh Địa năm xưa. Lộ Ninh vẫn ở tầng 30. Nhưng vào ngày này, hắn đột nhiên mở mắt. Kim cương quyền. Hắn nhìn những đối thủ lão ảnh đang vây quanh tấn công mình, tung ra một quyền triệt để. Lần này, quyền mang lóe lên khắp trời, như thiên nữ tán hoa, khí trường quyền ý càng bá đạo triển khai. Thành công rồi. Vô kiên bất tội. Kim cương bất hoại quyền ý. Mặc dù chỉ ở mức độ nhập môn quyền ý, nhưng đối với Lộ Ninh, đây là một bước tiến lớn từ không đến có. Lộ Ninh kinh ngạc không thôi, nộ tính của hắn lại kinh khủng hơn cả mình tưởng tượng. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ có phải là cùng với sự gia tăng của tầng kim cương bất hoại, nộ tính của mình cũng đang âm thầm tăng lên. 31 đối thủ lão ảnh của tầng 31 lại ra tay, quyền ý càng thêm ngưng thực. Lộ Ninh không đội ra tay, trước tiên điểm danh nhận thưởng. 3 gói quà điểm danh, mở ra, nhận được một cuộn nâng cấp, 2 túi máu cao cấp. Nâng cấp: Kim cương bất hoại tầng thứ 39, lực lượng: máu 29 vạn. Tổng lực lượng: 183.5 vạn. Tổng máu: 195.7 vạn. Chỉ cần lên thêm một cấp nữa, hai chỉ số sẽ vượt qua mức 2 triệu. Vậy thì bây giờ chính là lúc củng cố và nâng cao kim cương bất hoại quyền ý của mình. Lộ Ninh cười khẽ, chiến ý dâng trào. Bên ngoài tháp chiến lực, tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Có người xông lên rồi. Tầng 40, tầng 50. Trời ơi, mới có mười mấy phút đã tầng 60 rồi. Tầng 70 rồi. Vượt qua người thứ ba rồi. Là ai? Rốt cuộc là ai? Tốc độ vượt tải này còn nhanh hơn cả Tần Tử Tô và Bưu Văn. Có người giấu thực lực sao? Các võ giả thiên tài hai mắt kinh ngạc, tốc độ vừa tải này quá nhanh, quá đáng sợ. Chắc chắn là Lộ Linh. Chân Bạch Vi đột nhiên kích động lên. Vẫn không ai để ý đến nàng, chỉ coi nàng là một tiểu muội muội mù quáng sùng bái. Lộ Linh cũng vào rồi sao? Sau lưng Chân Bạch Vi đột nhiên vang lên một giọng nói, Chân Bạch Vi quay đầu lại, là một đạo cô xinh đẹp có khí chất dịu dàng mặc đạo bào thái cực. Ngươi là ai? Chân Bạch Vi lập tức cảnh giác, thầm bực Lộ Linh trêu hoa gẹo nguyệt. Ta tên Trương Âu Vi, đến từ Lạc Môn. Trương Âu Vi cười tự giới thiệu. Không biết, đừng hỏi ta. Chân Bạch Vi trợn mắt, không muốn để ý đến người sau. Trương Âu Vi cũng không tức giận, lặng lẽ nhìn tháp chiến lực, đôi mắt đẹp long lanh. Chương 58, tất cả đều ngây người. Võ Thánh kinh động, tầng thứ 100. Chương 58, tất cả đều ngây người. Võ Thánh kinh động, tầng thứ 100. Tầng 70. Đối thủ lão ảnh của Lộ Linh có tổng cộng 70 người, quân y đã toàn bộ đại thành, gần đến viên mãn. Chiến lực của mỗi đối thủ lão ảnh mang ra ngoài đều là chiến lực thiên tiêu khai mạch cảnh. Tháp chiến lực này càng về sau, thực lực của đối thủ càng kinh khủng. Ngay cả với thực lực của Lộ Linh, ở cửa ải này cũng không phải là vượt qua mà không bị thương. Hắn khó có thể tưởng tượng, đến tầng 100, độ khó sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Vụ. Lộ Linh lấy vũ khí siêu nặng huyết long ngâm từ trong túi trữ vật ra. Với lực lượng cơ bản gần 2 triệu kg vung thanh trọng kiếm nặng 1 triệu kg, tốc độ vung chém còn vượt qua tốc độ âm thanh, cộng thêm nguyên lực kim lôi viêm của mình. Lộ Linh vung một kiếm, lập tức tiếng nổ vang lên liên hồi, không gian trước mắt dường như nổi lên gợn sóng, kiếm phong hóa thành cơn bão màu vàng tàn phá bốn phía. Binh 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 binh. Dưới một kiếm, mấy chục đối thủ lão ảnh đều bị Lộ Linh chém giết như thái rau. Thêm một kiếm nữa, tầng 70, qua. 9 tầng tiếp theo, Lộ Linh hai chân đứng tại chỗ vững như Thái Sơn, huyết long ngâm trong tay tỏa ra khí thế hùng tráng, người cùng cảnh giới căn bản không chống đỡ nổi nửa chiêu. Không thể nào, từ tầng 70 đến tầng 80 nhanh như vậy. Bên ngoài tháp chiến lực đã hoàn toàn sôi trào. Người vừa tải đuổi theo từ tầng 30 quá kinh khủng, trong vòng một giờ, từ tầng 30 xông thẳng lên tầng 80, hoàn toàn đuổi kịp Tần Tử Tô và Bưu Ban. Hai vị chân huyết tông sư cũng đều lóe lên ánh mắt kinh ngạc trong mắt, bọn hắn cũng từng vượt tháp chiến lực, nhưng lại dừng bước ở tầng 60, biết rõ tháp chiến lực càng về sau độ khó càng lợi tiên, không thể tưởng tượng nổi. Vượt qua Tần Tử Tô và Bưu Văn rồi. Lại một giờ nữa trôi qua, Lộ Ninh vượt qua hai người, bước vào tầng 90. Các thiên tiêu bên ngoài tháp, ai nấy đều trợn tròn mắt. Bọn hắn đều là thiên tài võ đạo cấp bậc thiên tiêu, sao có thể dễ dàng kinh ngạc. Nhưng, điều này quá khoa trương đến mức không thể tưởng tượng nổi, đây là từ tầng 80 đến tầng 90 đó. Hít. Có người đột nhiên hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy không biết từ lúc nào, hai vị võ thánh là Dương Khởi và Hazit Sở đã đến không gian thí luyện này. Hai vị cường giả võ đạo này lúc này đều đang chăm chú nhìn tháp chiến lực, võ thánh đã bị kinh động. Tử Tô không có bản lĩnh như vậy. Dương Khởi trong lòng nghi hoặc, Tần Tử Tô là thiên kiêu của quân đội, hắn thậm chí đã từng đích thân chỉ dạy đối phương, biết rõ năng lực của đối phương. Tần Tử Tô có thể bước vào tầng 90, điểm này hắn tin chắc, dù sao Tần Tử Tô đại diện cho thiên kiêu đỉnh cấp nhất của Hạ Quốc. Nhưng hắn tuyệt đối không thể với tốc độ khoa trương như vậy mà lên được tầng 90. Chẳng lẽ là át chủ bài ẩn giấu của Hạ Quốc? Hazit Sở trong lòng càng kinh ngạc nghi ngờ, vẻ mặt nặng nề, hắn nhìn Dương Khởi mặt lạnh bên cạnh, nhưng không nhìn ra được gì từ vẻ mặt của người sau. Tầng 90, độ khó tăng theo cấp số nhân. Có tổng cộng 90 đối thủ lão ảnh, mỗi đối thủ đều có quyền ý viên mãn và còn có các loại võ đạo chân ý khác. Điều khiến Lộ Ninh cảm thấy khó giải quyết hơn là, ở tầng 80, nguyên lực võ giả của đối thủ lão ảnh có 2 loại, là nguyên lực võ giả song thuộc tính lôi hỏa. Mà đến tầng 90, trận pháp của tháp chiến lực này lại không thể sao chép nguyên lực kim cương bất hoại của mình, nhưng lại thêm cho đối thủ lão ảnh nguyên lực có đặc tính tương tự. Số lượng đặc tính nguyên lực tăng lên 3 đã đành, nhưng chất lượng lại cũng tăng lên. Trong các đặc tính nguyên lực võ giả của Lộ Ninh, nguyên tố lôi và nguyên tố hỏa đều chưa được tôi luyện. Tầng 90 này ít nhất đã được tôi luyện một lần, chất lượng còn cao hơn hắn. Ngoài ra, võ kỹ của bọn hắn không còn giới hạn ở võ kỹ quyền pháp, mà đã đa dạng hóa, có đao, kiếm, thương, vờ và những đối thủ lão ảnh sử dụng vũ khí đều có võ đạo ý cảnh viên mãn tương ứng với vũ khí của mình. Độ khó này là người có thể vượt qua được sao? Lộ Ninh kinh ngạc. Đối thủ lão ảnh nào ở tầng 90 này mang ra ngoài mà không phải là vô địch cùng cảnh giới khai mạch cảnh? Đang lâu, bí thuật Lộ Ninh vận dụng bí thuật diễn sinh, gia tăng 4 lần tức thì được kích hoạt. Đến tầng này, cho dù là hắn, Lộ Ninh, nếu không dùng đến bí thuật mà muốn vượt qua, cũng chỉ có thể dựa vào phòng ngự của kim cương bất hoại để hao tổn. Nhưng thời gian chắc chắn sẽ rất dài, thí luyện ở thánh địa đạo trường còn 6 nơi khác, Lộ Ninh không muốn lãng phí thời gian ở đây. Đồng thời, hắn cũng muốn xem giới hạn hiện tại của mình rốt cuộc ở đâu. Vừa thi triển bí thuật đang lâu, lại phối hợp với hiệu quả tăng phúc võ kỹ của lượng máu, Lộ Ninh một kiếm nặng nề đập xuống đất. Băng sơn liệt địa chạm. Ầm ầm. Toàn bộ tháp chiến lực đột nhiên phát ra tiếng động lớn kinh thiên động địa, chỉ thấy nơi Lộ Ninh đập xuống đất, đột nhiên sinh ra một đại dương màu vàng, một phát chấn chết toàn bộ 90 đối thủ xung quanh. Giết trong nháy mắt, Lộ Ninh trợn tròn mắt, hai mắt nóng rực chưa từng có. Chiến lực của những đối thủ lão ảnh này tuyệt đối cực mạnh, nhưng phòng ngự của bọn hắn không chịu nổi đòn tấn công của mình. Băng sơn liệt địa chạm là chiêu thức tấn công phạm vi rộng, rất thích hợp để tiêu diệt. Hơn nữa, chiêu thức trọng kiếm này còn có không gian để nâng cao, Lộ Ninh mới chỉ ở mức đăng đường nhập thất mà thôi. Thời gian của bí thuật đăng lâu có hạn, Lộ Ninh đâu còn có thể dừng lại, xông lên. Cùng với việc toàn lực thi triển băng sơn liệt địa chạm hết lần này đến lần khác, mức độ lĩnh ngộ của Lộ Ninh đối với võ kỹ này cũng đang tăng lên từng ngày. Tầng 91, qua. Tầng 92, qua. Tầng 93, qua. Tầng 98, qua. Tầng 99. Lộ Ninh lại dùng cách cũ đập một kiếm, nhưng lại bị 99 đối thủ lão ảnh trước mắt đồng loạt ra tay hóa giải chiến lực. Biểu hiện của Lộ Ninh càng mạnh, đối thủ lão ảnh cũng sẽ càng mạnh. 99 đối thủ lão ảnh trước mắt, mỗi người đều có hai loại võ đạo ý cảnh viên mãn, đặc tính nguyên lực võ giả càng tăng lên bốn loại. Võ kỹ thi triển càng là võ kỹ lục phẩm. Khó nhất là bọn hắn còn có thế trận liên thủ công phòng. Tầng này, trên bảng xếp hạng bia đá, chỉ có 5 người đứng đầu vượt qua. Giết! Lộ Ninh một kiếm công thành, sắc mặt lập tức giữ tợn gầm nhẹ một tiếng. Lúc này hắn dưới tác dụng của bí thuật đang lâu, cao hơn 3 mét, tay cầm huyết long ngâm dài 3 mét, lần đầu tiên chủ động bước tới, xông về phía thế trận công phòng của 99 đối thủ lão anh phía trước. Vinh! Lộ Ninh quét ngang một kiếm, gần 10 triệu kg gệm lực lượng tuôn ra, không khí ầm ầm chấn động, một chiêu đã chém ra một lỗ hổng trong thế trận của 99 đối thủ lão anh. Nhưng cũng cùng lúc đó, phun một tiếng, khí huyết trong người Lộ Ninh cuộn trào, một ngụm máu tươi màu vàng phun ra. Phòng ngự kim cương bất hoại tầng 39 của hắn, lại suýt nữa bị phá phòng ngự. Lộ Ninh không thể tin được, cú liên thủ vừa rồi của 99 đối thủ lão ảnh ở tầng 99 lại đánh hắn mất 10 vạn điểm máu. Phải biết rằng đối phương chỉ là khai mạch cảnh, với phòng ngự hiện tại của Lộ Ninh, cho dù là thiên tiêu đỉnh cấp của khai mạch cảnh tấn công hắn, cũng không thể gây ra sát thương tạo gió, máu cũng không mất. Giết giết giết. Lộ Ninh ngẩng cao đầu, cứng rắn chống đỡ đòn tấn công của đối thủ lão ảnh, lấy thương đổi đòn. Mỗi lần hắn vung chém, đều tiêu diệt mấy đối thủ. Sau mấy chục lần qua lại, đối thủ tầng 99 cuối cùng cũng bị hắn giết sạch. Ngay khi tầng 99 được vượt qua, căn phòng trong tháp chiến lược nơi Lộ Ninh đang ở đột nhiên yên tĩnh lại, đông có một luồng năng lượng sinh mệnh rồi rào bao bọc lấy Lộ Ninh. Đây là tháp chiến lược đang giúp Lộ Ninh hồi phục trạng thái, để nên chiến tầng 100 với trạng thái đỉnh cao. Bên ngoài tháp, tầng 100 rồi. Trời ơi, tốc độ từ tầng 90 đến tầng 100 cũng chỉ chậm đi một chút thôi. Rốt cuộc là ai? Tần Tử Tô có thể làm được điều này sao? Hay là chúng ta đã nghĩ độ khó của tháp chiến lược quá cao rồi? Các thiên tiêu trợn mắt nhìn quanh, ai nấy đều ngây người, vẻ mặt lại giống nhau đến lạ. Có người ra rồi. Lúc này, có người vừa tải thất bại, dừng bước ở tầng 60. Là Tạ Tín. Hắn xếp hạng 113 trên bảng xếp hạng hiện tại. Cái gì? Hắn dừng bước ở tầng 60, mà chỉ xếp hạng 113. Cho dù bây giờ bảng xếp hạng có thành phần nào, nhưng thành tích này có phải quá thấp không? Mọi người nhìn Tạ Tín, chỉ trỏ trước mặt. Sắc mặt Tạ Tín lập tức âm trầm xuống, quắc, có thời gian ở đây nói nhảm, sao không tự mình đi thử? Tầng 60 khó đến mức nào, các ngươi tự đi thử không phải sẽ biết sao? Tạ Sư Minh, có người đã đến tầng 100 rồi. Tạ Tín đến từ Đại học Quảng Hải ở khu vực Quảng Hải, một thiên tài hạng nhất cùng trường nhỏ giọng nhắc nhở. Cái gì? 100 tầng? Tạ Tín thất thố, suýt nữa nhảy dựng lên. Không thể nào. Vào tháp chiến lược mới biết, ngay cả tầng 60 hắn cũng không chịu nổi, huống chi là độ khó của tầng 70, 80, 90 sau đó. Hắn biết mình còn có khoảng cách không nhỏ với các thiên tiêu đỉnh cấp, nhưng trong lòng hắn tin chắc tuyệt đối không thể lớn như vậy. Tuy nhiên, vị thiên tiêu của khu vực Quảng Hải Hạ Quốc này quay đầu lại, cả người lập tức hóa đá tại chỗ. Thật sự có người đã vượt qua tầng 99, đạt đến tầng 100.